Chương 239, chất bài tay. Chương 239, chất bài tay. Bút. Giờ bất ngờ khi trọng tài vừa hô lên Thu Phong bật tới từ một khoảng cách không thể tin được đấm thẳng vào mặt Trọng Khoa. Dẫu vậy, thân là một quyền vương tại cái đấu trường ngầm này không biết bao nhiêu năm, có bất ngờ nhưng Trọng Khoa vẫn kịp phản xạ đưa hai quỷ tay lên trước mặt đỡ lấy đòn của Thu Phong. Tuy nhiên lực lại mạnh đến mức khi va chạm khiến cả người của Trọng Khoa văng đi, đập thẳng lưng vào lồng. Hai cánh tay của Trọng Khoa tê dần, nhưng hắn không có thời gian để nghỉ ngơi. Vừa mới lấy lại thăng bằng hắn lại thấy gã to con kia lao đến thêm một lần nữa. Trong một cuộc chiến tay đôi thường kẻ nào tấn công trước kẻ đó sẽ có lợi thế. Chưa kể nếu thành công trong lượt đánh đầu, lượt sau mà để đối phương bật lại chắc chắn sẽ mất nhịp. Trọng Khoa là ai? Hắn là kẻ đánh nhau giỏi nhất cái quần này, dù cho gã tên Phong kia có hơn hắn về lực đạo, có tạo bất ngờ cho hắn thế nào đi nữa Trọng Khoa vẫn không hề nào đúng. Thu Phong vừa lao lên tung một quyền thẳng giữa mặt hắn thì ngay lập tức Trọng Khoa hụt đầu xuống. Giống như không cho hắn cơ hội để thở, Trọng Khoa hụt mặt xuống lại bắt gặp cái đầu gối của Thu Phong đang đả giọng thẳng ngay cằm hắn. Bất chấp đòn gọng kìm của Thu Phong, Trọng Khoa vội vàng nghiêng đầu né tránh. Đòn lên gối của Thu Phong xoẹt ngang qua má hắn, lực ma sát khiến gò má bên phải của Trọng Khoa đỏ ửng lên rì rác. Né được đòn đó cũng là lúc Trọng Khoa có thời gian để thở, hắn không có thế để tấn công Thu Phong nên ngay tức thì hắn thấy một khoảng trống liền nhào lộn người qua đó. Đứng bật dậy Trọng Khoa nhìn chằm chằm vào gã to con đang đứng thẳng người nhìn hắn. Gã ta lần này chẳng hề thủ thế. Gương mặt Trọng Khoa dần trở nên nghiêm trọng. Lần này hắn đụng phải hàng xịn rồi, chỉ qua hai lượt tấn công vừa rồi Trọng Khoa biết chắc rằng hắn là một kẻ thân chinh chiến cả trăm trận là ít. Kinh nghiệm chiến đấu đoán trước đường đi nước bước của đối phương quá kinh khủng. Biết cách tạo bất ngờ, biết cách tấn công trong đánh. Vừa rồi Trọng Khoa thoát được cũng là do gã to con kia không tấn công. Gã ta chỉ đứng đó và nhìn hắn. Trọng Khoa cũng không đội độc thủ. Hắn cần phải tìm sơ hở, kẻ này quá mạnh. Mạnh về mọi mặt. Đột nhiên Trọng Khoa thấy cái miệng của hắn động đậy, đây sẽ là trận đấu công bằng đến đi. Thu Phong nhe răng nở một nụ cười thật sâu, nụ cười chân thật ấy khiến Trọng Khoa đang nghi ngờ về con người này. Tha như hắn cười điệu, cười khinh bỉ mình, Trọng Khoa còn biết đoán được. Nhưng vẫn nụ cười ấy, mà hành động của hắn khiến Trọng Khoa cảm thấy rùng mình. Nhắc đến trận đấu công bằng ở đây chỉ có mình Thu Phong là hiểu. Bình thường Thu Phong luôn sử dụng khí công và nội công luân chuyển quanh người. Nhưng trước khi trận đấu bắt đầu Thu Phong có hỏi là Trọng Khoa học khí công chưa? Thấy thái độ của Trọng Khoa, Thu Phong đoán chắc hắn không biết khí công là gì. Để chắc chắn, hai lượt tấn công vừa rồi Thu Phong mặc dù không dùng khí công lẫn nội công để tấn công, nhưng hắn dùng để phòng thủ lượt tấn công ấy Thu Phong đoán chắc Trọng Khoa không hề dùng khí công. Căn bản hắn chỉ luyện thể chất mà thôi. Để cho công bằng Thu Phong cũng không dùng nội công hay khí công nữa. Trọng Khoa có thể không hiểu, nhưng chính Thu Phong biết là được rồi. Coi như hắn chấp Trọng Khoa một tay vậy. Vốn là một kẻ lành tính, nhưng khi bước lên sàn đấu, Trọng Khoa lại là một con người hoàn toàn khác. Hắn sẽ trở thành một con manh thú đáng sợ hơn bao giờ hết, ấy vậy mà giờ lần đầu tiên những người ở đây, hay nói đúng hơn là anh em của Liên Minh Ổ Sủ Mã thấy Trọng Khoa bị thất thế. Và giờ đã hơn 10 giây rồi Trọng Khoa còn chưa động. Trước kia Trọng Khoa đã từng thua một trận, trận đấu ấy chính là đấu với anh cả của anh em nhà họ Hứa Hứa Tử Lệ. Nếu nói đó là một trận thua cũng không đúng, bởi trước đó Trọng Khoa có cân hai đứa em trai của Hứa Tử Lệ, sau khi đánh bại hai đứa em của Hứa Tử Lệ. Hứa Tử Lệ lên sàn và đấu với hắn. Trận đấu kéo dài cả nửa tiếng đồng hồ giữa hai con quái vật, ngang tài ngang sức. Đến mức cái sàn đấu bắt giác ấy lủng không biết bao nhiêu lỗ trên sàn, thậm chí cái lồng còn đổ hết vì hai con trâu đấy. Cuối cùng Hứa Tử Lệ chiến thắng, Trọng Khoa gục trước hắn vài giây. Vài giây sau chiến thắng Hứa Tử Lệ cũng bất tỉnh nhân sự theo. Do trước đó Trọng Khoa cũng đấu với Hứa Tiêu Dĩnh và Hứa Liên Hạo. Xin nhắc lại là hai anh em này không hề yếu. Chúng có thể cân được 4-5 người như Xuân Tiến hay Quang Định bây giờ. Sau khi đánh bại được hai anh em nhà đó Trọng Khoa cũng tốn kha khá sức lại còn lập tức đánh ngay với Hứa Tử Lệ. Bỏ qua chuyện đó. Giờ đây lần đầu tiên Trọng Khoa thật sự khiếp sợ cái thế giới này. Hắn không tin rằng trên đời này tồn tại một người có sức chiến đấu như thế này. Nghĩ thì nghĩ vậy chứ cơ thể của Trọng Khoa đang run lên đây này. Run lên vì sướng chứ không phải vì sợ. Lâu lắm rồi ngoại trừ tên Hứa Tử Lệ kia hắn mới gặp được kẻ mạnh như thế này. Đã vậy còn mạnh đến mức phi lý nữa. Dường như Thu Phong nhận ra được điều gì đó, hắn nhìn Trọng Khoa một hồi. Sau đó nở một nụ cười thật sâu không biết có ý gì. Từ từ Thu Phong bắt đầu vô thế triệt quyền của hắn. Bất ngờ, lần này kẻ tấn công lại là Trọng Khoa. Mang cơ thể to lớn không kém Thu Phong là bao. Thân pháp của Trọng Khoa tuy không nhanh nhẹn nhưng đầy lực đạo. Hắn lao người tới tung ra một cú đá xóa 180 độ. Cú đá nhắm mục đích thẳng ngay giữa chấn thủy của Thu Phong. Võ thuật của Thu Phong là triệt mọi thế đánh của đối phương, dù đòn khó phá cỡ nào cũng có cách hóa giải. Không cần thiết phải né nếu bạn không đủ nhanh. Chỉ cần có kinh nghiệm phong phú. Khi đòn đá, nói đúng hơn là một cú đạp 180 độ gần chạm đến giữa ngực Thu Phong tức chấn thủy, và một động tác cực kỳ đơn giản và kiệm sức. Hắn ta thực hiện một đòn trỏ trôi như nước chảy tạo thành một vòng tròn nhỏ tính từ khuỷu tay. Cái khuỷu tay của Thu Phong móc nửa vòng bán nguyệt vừa đúng lúc đập trúng mắt cá nhân của Trọng Khoa. Cốc! Vang lên một tiếng, cả khán đài thấy Thu Phong lùi lại một bước. Tất cả những kẻ ủng hộ Trọng Khoa hô lên một tiếng, thành viên Hắc Long Bang chết lặng. Bởi chúng biết đòn đó mà chúng giữa ngực rất đau, dính đòn rồi khó mà có thể hít thở dễ dàng. Nhưng không, thay vì cảnh tượng Thu Phong ôm ngực, hắn vẫn đứng bình thường, còn Trọng Khoa rút chân về. Đống dưng cái chân của hắn quỳ xuống. Nhìn cái chân đang run lên bần bật, Trọng Khoa không tin vào những gì đang diễn ra. Theo lẽ thường nếu có hóa giải được đòn đó, một là né, hay là đỡ, không có thể nào mà tấn công thẳng vào mắt cá chân hắn được. Vừa nhanh, vừa mạnh, vừa chính xác cao. Trọng Khoa thua hắn về mọi mặt, lấy gì để đấu với hắn đây? Bằng ý chí. Đống Trọng Khoa nở một nụ cười hạnh phúc. Hắn không tin rằng hắn không đấm được vào mặt gã to con kia, mặc kệ cái mắt cá chân của mình. Trọng Khoa cũng chẳng thiết để ý đến nó có còn đi được nữa hay không. Hắn dùng cái chân còn lại làm đòn bẩy, lao đến liên tục tung quyền vào người Thu Phong. Càng đánh Trọng Khoa càng cảm thấy bất lực. Theo một cách nào đó, mọi quyền cước của hắn không được chặn, cũng không được né, nhưng nó cứ thể bị triệt đi mất tâm. Càng đánh Trọng Khoa lại cảm thấy mình như vô lực. Điển hình như hắn đấm vào mặt Thu Phong, thay vì né thì gã ta lại đấm chuẩn xác vào cổ tay hắn. Giống như kiểu một cái xe đang chạy bị một cái xe khác tông ngang vậy. Hết lần này đến lần khác khi hắn tấn công gần chạm đích lại bị mất lực. Cuối cùng hắn chủ động tấn công Thu Phong mà Thu Phong chẳng hề hấn gì. Ngược lại bản thân hắn bầm dập khắp người. Hộp hộp 5 phút trôi qua dưới sự tiến công liên tục không ngừng nghỉ. Cuối cùng Trọng Khoa cũng có dấu hiệu xuống sức. Lần đầu tiên hắn tấn công một cách mạnh bạo như thế mà chẳng làm được cái gì. Đây là sự khác biệt giữa kinh nghiệm chiến đấu sao? Không. Là hắn đã nắm bắt được đòn thế của mình ngay từ đầu, nhưng bằng cách nào? Hắn đã đấu với mình bao giờ đâu? Đúng là Thu Phong chưa từng đấu với Trọng Khoa bao giờ, nhưng hắn đã xem những trận đấu được ghi hình lại của Trọng Khoa. Hắn biết cách chiến đấu của Trọng Khoa. Chẳng khác Bạch Vân là mấy, dù rằng có vài thế võ thực dụng trong đó. Nhưng chưa đủ, quá nhiều sơ hở và động tác thường mà Thu Phong nhìn ra từ Trọng Khoa. Hẳn ra Thu Phong cũng thiếu công bằng rồi. Hắn xem trước cách đấu của đối thủ mình, dẫu biết rằng biết địch biết ta trăm trận trăm thắng. Vốn Thu Phong không cần xem những cái clip đó vẫn có thể đánh bại được Trọng Khoa, nhưng Thành Chân lại bắt hắn xem. Bởi hắn không muốn Thu Phong khinh địch dù cho Thu Phong có mạnh đến phi lý thế nào đi nữa. Thu Phong cũng không muốn như vậy, nhưng chiến đấu là sở trường của hắn. Ăn sâu vào trong máu hắn, chỉ cần xem những cái clip của Trọng Khoa bộ não hắn đã tự động phân tích đòn đánh và cách hóa giả mất rồi. Thu Phong không thể nào kiểm soát được chuyện đó. Nhưng có một thứ hắn có thể kiểm soát, đó là cách chiến đấu của mình. Tư thế thủ triệt quyền đạo. Thu Phong đông thay đổi tư thế, hắn đứng thẳng người dậy, hai tay thu thành quyền, thả lỏng dưới eo. Cả cơ thể hắn bắt đầu hẳn tương tương trên sàn đấu. Sức nặng của Thu Phong bình thường khi đứng đã khiến cái sàn lún một chút ít. Nhưng khi Thu Phong nhảy tương tương như thế, kỳ lạ rằng cái sàn dường như không chịu chút tác động nào của hắn. Những cái lò xo bên dưới như thể không biết rằng đang có một cân nặng gần 100 kg đang nhảy trên đó. Cứ như cơ thể Thu Phong trở nên nhẹ bẫng. Tuy nhiên Trọng Khoa lại không chú ý đến việc đó, cái hắn chú ý chính là phong thái chiến đấu của gã to con trước mặt lại ý hệ hắn. Từng nhịp nhảy, từng nhịp thở khiến Trọng Khoa cảm nhận được giống hắn đến nhường nào. Như bị khinh bị, Trọng Khoa tức giận. Một lần nữa sau khi điều tức lại cơ thể Trọng Khoa lao lên. Hắn chạy như bay trên sàn đấu, nhưng lại không gây bất cứ một tiếng động nào lớn. Một cú đấm móc bằng tay phải được tung ra thẳng mặt Thu Phong. Lúc này thân thể Thu Phong cũng đã co lại, thấy quyền tới Thu Phong nghiêng đầu né tránh, cùng lúc hắn tung một quyền tương tự như của Trọng Khoa. Bằng một cách nào đó Trọng Khoa vừa kịp né một quyền đó, cả cánh tay của Thu Phong ma sát lên mặt hắn một lần nữa, đến mức làm mồ hôi trên mặt hắn khô đi. Trái ngược lại với cơ thể đầy mồ hôi trơn trượt, cơ thể Thu Phong dường như chỉ đang nóng lên, tuyệt nhiên chẳng thấy hắn ta đổ một giọt mồ hôi dù trong cái đấu trường đang rất nóng. Chưa hết, khi cả hai thất bại trong việc gây sát thương lên nhau, Trọng Khoa đấm hụt, chính cái tay phải ấy của hắn biến đổi thành chảo chụp lấy cổ Thu Phong. Đồng thời Thu Phong cũng làm hành động tương tự như hắn. Binh hai gã điên đông nắm lấy cổ nhau cụm đầu một cái cốt. Da đầu Trọng Khoa nứt toát ra, máu bắt đầu chảy xuống. Còn da đầu của Thu Phong thì đỏ lên trông thấy trong cái làn da đen kia. Dưới sự kích động của cả khán đài, hai gã to con kia sau khi cụm đầu nhau một cú trời giáng đông vung nhau ra. Mặt đối mặt Thu Phong và Trọng Khoa nhìn nhau mỉm cười. Máu từ trên trán Trọng Khoa chảy xuống nhuộm đỏ cả môi hắn. Cứ tưởng sẽ có một màn nhìn nhau sâu lắng, nhưng không. Đống dưng cả hai hụt người xuống tung một cú đấm vào mặt nhau. Chẳng ai né tránh, chẳng ai đỡ đòn. Cứ thế liên tục hết lần này đến lần khác vang lên hàng chục tiếng da thịt và xương va chạm với nhau. 2 phút trôi qua, hai gã trên sàn đấu như những con thú tấn công không ngừng nghỉ. Cuối cùng Thu Phong bung người tung một cú đấm móc bằng tay trái từ trên xuống dưới thẳng vào má phải của Trọng Khoa. Bút, dầm. Trọng Khoa ngã xuống, hắn dần mất đi ý thức. Hai con mắt của hắn bầm dập đến mức chẳng còn thấy rõ được đối phương. Giờ khắc này khi nhìn vào gương mặt của Trọng Khoa ta chỉ thấy những khối thịt bị sưng lên che lấp mất cả hai con mắt. Miệng thì nước toát ra mắt chảy không ngừng. Hai gò má cũng không khá hơn là bao khi chúng được so sánh như hai cái bánh bao màu tím. Về phần Thu Phong, gương mặt của hắn ngoài vệt máu trên miệng do dập môi ra thì cơ thể hắn chỉ đỏ ửng lên sau loạt đấu vừa rồi. Dù không thấy rõ, nhưng cả quá trình vừa rồi Trọng Khoa biết hắn không hề bị thương. Dường như hắn đang cố ý để hắn đánh trúng. Trọng Khoa mỉm cười với cái miệng toàn máu rồi mất đi, trước khi ý thức của hắn dần biến mất, đầu hắn chỉ kịp vang lên hai chữ mạnh thật. Đã qua hơi 10 giây, Trọng Khoa trong sàn bắt rắc chẳng thấy động đậy. Thu Phong được cho là thắng cuộc. Dưới sự hò hét inh ỏi của Hắc Long Bang, Thu Phong bước xuống với Trọng Khoa trên vai. Lúc này cái lồng bắt rắc đã được mở ra. Biết bao nhiêu người vội chạy đến chúc mừng Thu Phong nhưng đều bị chặn lại. Chỉ riêng Hạo Nguyên được tiếp cận để đỡ lấy Trọng Khoa. Hạo Nguyên vốn cũng là một tay giỏi đánh nhau, lần đầu tiên hắn chứng kiến một con người trên cơ Trọng Khoa đến mức độ như thế. Sẽ ra sao nếu cả Hứa Tử Lệ và Trọng Khoa cùng đánh với hắn, liệu họ có thắng được không? Câu trả lời chắc chắn không. Lần đấu này Thu Phong nhường Trọng Khoa, hắn không sử dụng khí công, nội công, cũng không sử dụng triệt quyền đạo trong lượt đánh với. Đã vậy hắn còn chấp Trọng Khoa bằng cách đánh theo thế đánh của Trọng Khoa. Cuối cùng môi hắn bị dập do lực va đập. Nếu như có nội công chắc gì môi Thu Phong đã đổ máu. Đây cũng là minh chứng cho thấy dù không có khí công hay nội công, Thu Phong cũng rất là mạnh với cái thân thể cường tráng kia. Dù cho Trọng Khoa có giỏi đánh nhau thế nào đi nữa, có đánh nhau từ bé đến lớn đi nữa cũng không bằng khoảng thời gian Thu Phong va chạm ở chiến trường. những lúc hết đạn dược hắn phải đi cất súng. Chiến đấu bằng tay không, suýt chết không biết là bao nhiêu lần, bờ vực tử vong vây gọi hắn từ lần này đến lần khác. Cuối cùng hắn vẫn sống, còn trọng qua được mấy lần đối mặt với sinh tử. Sao mà có thể so sánh khập khiễng với một kẻ như Thu Phong được? Cái họ nhìn thấy bây giờ chỉ là kết quả của Thu Phong mà thôi, cái họ không thấy là sự cố gắng của Thu Phong như thế nào. Hắn đã phải đổ máu, đổ mồ hôi biết bao nhiêu mới được như ngày hôm nay. Những cơn đau từ bó cơ căng cứng vì làm việc quá sức của nó, một kẻ chỉ nằm ở nhà sửa xe như Trọng Khoa và tự mãn rằng mình đánh nhau giỏi như Trọng Khoa chẳng thể nào hiểu được sức mạnh của Thu Phong từ đâu mà có. Thật sự mà nói Trọng Khoa cũng không ganh tị, cũng không đấu kỵ, cái hắn muốn là muốn đấu với Thu Phong thêm lần nữa khi hắn tỉnh dậy. Chương 240, Bạch Vân quyết đấu hứa tử lệ. Chương 240, Bạch Vân quyết đấu hứa tử lệ. Có một người mà đã quá lâu ta chưa nhắc tới. Bạch Vân một tả đàn bà banh đá, không xinh đẹp, lại cục xúc dữ dằn. Tuy nhiên lại khá là nghĩa khí và giỏi đánh nhau. Hôm nay tại chính cái đấu trường ngầm này, Bạch Vân cũng có mặt tại đây và quan sát ông chủ mình chiến đấu. Hẳn ra mà nói trước giờ chưa ai thấy thực lực chính xác của Thu Phong ngoài Giang Nam cả. Đến cả Bạch Vân cũng chỉ thấy Thu Phong đánh nhau trên đầu ngón tay, kể cả những lúc Thu Phong giáo huấn thành viên trong bang hội cũng chỉ như giỡn chơi mà thôi. Đây là một trong số những cơ hội hiếm hoi Bạch Vân được chứng kiến ông chủ của mình đấu với kẻ mạnh nhất liên minh Ổ Sù Mạ. Đã từng có một khoảng thời gian Bạch Vân đi kiếm chuyện với Trọng Khoa, kết quả là bị Trọng Khoa đánh cho bầm dập như tử. Hôm nay cô lần đầu tiên chứng kiến được giới hạn của Trọng Khoa nằm ở đâu. Thực sự nếu thay vào cô lên đó chưa chắc cô có thể trụ lâu hơn Trọng Khoa, dù rằng cô đã được Thu Phong huấn luyện một khoảng thời gian dài, có tập luyện cả khí công trong người. Chính bản thân Bạch Vân bây giờ cũng chưa dám chắc đánh bại được Trọng Khoa. Gia nhập Hắc Long Bang đủ lâu, tiếp xúc với ông chủ Thu Phong đủ nhiều, chứng kiến những chuyện khó tin trên trời dưới đất đủ để khiến Bạch Vân thay đổi tầm nhìn. Và cũng để cô ta hiểu rõ hơn về con người của Thu Phong. Cô biết hôm nay vị ông chủ bá đạo kia vẫn chưa đấu hết sức, thậm chí còn chấp Trọng Khoa vài bước. Dù không mấy thông minh nhưng Bạch Vân thừa sức biết Thu Phong không hề dùng đến khí công, thậm chí còn không dùng đến triệt quyền đạo, muôn võ triệt mọi đòn đánh đến phi lý như thế. Ấy vậy Thu Phong vẫn thắng Trọng Khoa một cách dễ dàng, ngoài việc miệng có một vệt máu nhỏ. Cả thân thể to lớn, chân trụi kia chẳng có lấy một vết bầm. Cuối cùng giới hạn của ông chủ nằm ở đâu? Đó là điều không chỉ riêng Bạch Vân thắc mắc mà hầu hết các chiến binh được Thu Phong huấn luyện, từ Hạ Bịt cho đến Quốc Tiên hay Lý Đại cũng chẳng thể nào biết được. Nói hẳn ra Thu Phong cũng không biết giới hạn của hắn ở đâu. Cứ mỗi lần hắn nghĩ đây là giới hạn của hắn, bằng một cách nào đó hắn lại vượt qua giới hạn của mình. Cuối cùng giới hạn của hắn ở đâu hắn cũng không biết, hắn cũng chẳng quan tâm điều đó, hắn chỉ quan tâm rằng bản thân phải càng ngày càng mạnh lên. Nếu hắn đến giới hạn thì hắn đẩy bản thân qua giới hạn, nếu hắn không thể qua được hắn sẽ tìm cách khác. Bằng mọi cách Thu Phong luôn vượt qua được giới hạn của mình. Con người luôn luôn là loại động vật biết học hỏi. Tuy Thu Phong không phải là thiên tài như hai đứa em mình, nhưng hắn bù lại có con mắt quan sát tinh tường hơn hai đứa em mình. Hắn không giỏi trong công việc đầu óc nhưng hắn giỏi tìm ra vấn đề của chính bản thân hắn. Hắn luôn quan sát đối thủ dù yếu hay mạnh, bởi đâu đó những người ấy sẽ mang lại cho hắn sự phát triển. Khi nhìn vào họ, Thu Phong luôn ghi nhớ ba câu này để trưởng thành hơn, nhìn kẻ giỏi hơn mình để học hỏi, nhìn kẻ ngang bằng mình để cố gắng hơn nó, nhìn thằng ngu làm và đừng làm theo nó. Ba câu nói đó theo Thu Phong đến tận bây giờ. Mỗi khi hắn mùi lòng, thất bại hay chán trường hắn sẽ dựa vào ba câu nói đó. Sau trận chiến đó Bạch Vân âm thầm quyết tâm một ngày nào đó cô ta sẽ đẩy ông chủ của mình đến giới hạn. Tính ra cô cũng chỉ mới 26 tuổi, thua ông chủ mình hẳn một tuổi. Cô cần phải cố gắng hơn nữa. Trước đó cô cần phải đánh bại những người mà ông chủ đánh bại trước đã. Ở trong Hắc Long Bang Bạch Vân mạnh lên nhanh đến mức bây giờ Tiger chỉ có thể ngước nhìn mà thôi. Trong khi trước đó Tiger chính là kẻ đã bẻ gãy một cánh tay của Bạch Vân. Mặc dù tên là Tiger nhưng khi Tiger này gặp Bạch Vân như gặp vậy. Bạch Vân là một con đàn bà khá là xấu bụng, à ta nhớ mãi cái ngày mà Tiger bẻ tay mình, kiếm chuyện tập giận với Tiger liên tục. Do trong bang hội không thể gây tổn thương đến nhau nên Bạch Vân mới không đụng chạm gì đến Tiger ngoài việc dập cho con mắt hắn bầm tím từ ngày này sang ngày khác. Con Á Bịt thì phát triển hơn hẳn Tiger. Tiger từng một thời ngang bằng hắn, nhưng giờ không còn nữa, A Bịt đang nằm ở một đẳng cấp khác, mà đẳng cấp ấy Bạch Vân lại có thể so sánh cùng Tiger. Ngoài Thu Phong là Lý Đại gia thì hiện tại lực chiến đấu mạnh nhất của Hắc Long Bang chính là A Bịt và Bạch Vân. Hứa Tử Lệ. Đúng lúc này Bạch Vân đang ngắm nhìn Thu Phong ở trên khán đài bước xuống thì bỗng cô ta thấy một thân ảnh quen thuộc, là Hứa Tử Lệ, kẻ từng đánh bại Trọng Khoa. Tại sao hắn lại ở đây? Một dòng suy nghĩ xoẹt ngang qua đầu Bạch Vân. Lúc này hai con ngươi của Bạch Vân như trợn to lên, bởi cô ta thấy Hứa Tử Lệ đang đi về phía của Thu Phong. Nói đúng hơn là hắn đang hướng lên võ đài, sàn đấu bắt giác. Không biết Bạch Vân suy tính cái gì, bỗng nhiên cô ta đứng bật người dậy dưới sự ngỡ ngàng của A Bịt bên cạnh. Cô ta phong xuống dưới. "Ơ cái gì vậy?" A Bịt như ngáo ngơ hỏi cái chỗ ngồi mà Bạch Vân vừa rời đi. Hắn không biết rằng hắn đã bỏ lỡ mất một cơ hội cọ sát. Lúc này bỗng Thu Phong cảm giác như có ai ở sau lưng hắn. Bất giác Thu Phong quay lại nhìn, đập vào mặt hắn là gương mặt của Hứa Tử Lệ. Vẻ mặt Hứa Tử Lệ không hung ác, không dữ dằn, nhưng ánh mắt của hắn ta đầy sự kiêu ngạo, chỉ vào mặt Thu Phong mà nói lớn, "Dám lên đài không?" "Ồ." Thu Phong gật gật cái đầu như đã hiểu chuyện gì. Ra là Sẹt Bợ Rụt và Liên Minh Ổ Sù Mạ thân thiết hơn hắn tưởng đấy chứ. Có ý định lên sàn đấu thêm một lần nữa, bất ngờ Thu Phong thấy một bóng hình quen thuộc. Đầu hắn hiện lên một dấu hỏi chấm. Lúc này bóng hình kia quay lại, "Bụt, xin cho tôi đấu với Hứa Tử Lệ." "Là Bạch Vân sao?" Thu Phong thầm nghĩ. Hôm nay mục tiêu của hắn là Trọng Khoa chứ không phải Hứa Tử Lệ, bây giờ Hứa Tử Lệ muốn đấu với hắn, hắn rất sẵn lòng cho Hứa Tử Lệ chứng kiến. Nhưng Bạch Vân là cấp dưới của hắn, hắn không thể nào vì người ngoài mà làm cấp dưới của mình thất vọng được. Nếu như dưới ánh mắt của Thu Phong, vào vài tháng trước hắn chắc chắn sẽ không cho Bạch Vân lên đấu với Hứa Tử Lệ. Nhưng lần này lại khác, hắn hiểu rằng Bạch Vân cố gắng hơn ai hết. Hơn cả Abin, cô nàng xấu xí này luyện tập hết mọi bài tập mà hắn đưa ra mà không lấy một lời than vãn. Thậm chí Bạch Vân còn tự tìm đến hắn để hắn giao bài tập nặng hơn. Dẫu vậy Thu Phong sau khi cho buồn kiểm tra, cơ thể của Bạch Vân đang không chịu nổi. Do ý chí mới có thể khiến Bạch Vân hoàn thành hết những bài đó. Nhưng Thu Phong công nhận một điều rằng Bạch Vân đã mạnh hơn rất nhiều so với 2 tháng trước. Cô ả này bây giờ không phải là một con đàn bà có phong thái chiến đấu cục súc như trước nữa. Hắn không muốn tước đi cơ hội thể hiện của cấp dưới mình, Thu Phong gật đầu mỉm cười đáp, "Được." Sau đó hắn nghiêng đầu nhìn sang Hứa Tử Lệ nói, "Hạ được Bạch Vân rồi hãy tìm đến tôi. Cho công bằng, tôi cũng vừa mới đấu với anh Khoa xong mà. Còn mệt lắm vậy nhé." Thu Phong nói điêu mà không ngượng ngùng. Hắn nhường võ đài lại cho Bạch Vân rồi biến mất hút trong phòng chờ của đấu trường. Bất ngờ đấu trường một lần nữa náo loạn lên. Dù là đấu trường ngầm cũng phải có luật lệ của riêng nó. Gã MC định lên đuổi hai người này xuống mặc dù biết họ là ai, nhưng luật là luật. Thì bỗng nhiên trong bộ đàm của hắn có ai gọi đến. Hắn dạ dạ vâng vâng một vài câu sau đó liền cầm cái mic bắt đầu hét lên, "Vâng thưa quý vị, hôm nay chúng ta có hai khách mời đặc biệt." Góc đài màu đen cựu đại tỷ của Liên Hoa Bang Bạch Vân và góc đài màu trắng của chúng ta, một tuyển thủ mà chắc chắn ai cũng biết đến, gã quái vật từng đánh bại Trọng Hoa, tuyển thủ Hứa Tử Lệ. Sau đây xin mọi người nhìn lên bảng tỷ lệ cá cược. Đống nhiên vừa bước vào trong phòng chờ, Thu Phong nghe láng thoáng là cái gì đó cá cược. Vừa sao nay hắn không có. Tò mò, Thu Phong mở hé hé cánh cửa phòng chờ ló cái đầu ra thì thấy hình ảnh của Bạch Vân và Hứa Tử Lệ vừa mới được chụp trên khán đài tự lúc nào. Trên đó ghi tỷ lệ như thế này, Hứa Tử Lệ 62 Bạch Vân 382, người này lại có cá cược. Sao mình không có? Bất giác Thu Phong cảm thấy khó hiểu. Và đó cũng là nỗi lòng của biết bao nhiêu người có mặt tại đây. Khi xem trận đấu của Thu Phong, họ có thắc mắc rằng tại sao trận đấu đó lại không có cá cược. Tuy nhiên Thu Phong vs Trọng Khoa lôi cuốn đến mức khiến bọn họ quên mất cái vụ cá cược. Ấy vậy mà lần này Bạch Vân đấu Hứa Tử Lệ lại có cá cược. Nhìn cái tỷ lệ cá cược trên màn hình lớn cũng đủ hiểu rằng cái đấu trường này coi trọng Hứa Tử Lệ lên này Bạch Vân. Có thể khiến người khác không nghi ngờ, nhưng Thu Phong lại nghi ngờ. Cái đấu trường này với thân phận của hắn mà hắn không thể nào tra ra rằng ai đang đứng sau. Đã vậy thêm phần cá cược này khiến Thu Phong suy nghĩ không biết liệu có phải gã ta biết mình chăng. Nghĩ thì nghĩ vậy, vài phút sau Thu Phong lại quên mất. Hắn đi vào lại phòng chờ tranh thủ tắm rửa rồi thay một bộ đồ khác ngồi lên khán đài xem Bạch Vân đánh đấm làm sao. Khoảng thời gian qua Bạch Vân đã tiến bộ đến mức nào? Từ một đại tỷ Liên Hoa Bang, cục xúc nóng tính, thất bại hoàn toàn dưới tay Lục Đường, đúng hơn là dưới ông chủ bây giờ của cô ta là Thu Phong. Bạch Vân từng đấu với Tiger, cô ta thậm chí bị gãy tay nhưng không bao giờ khiếp sợ. Nhưng có một lần Bạch Vân từng đấu thử với Thu Phong, yêu cầu anh ta đánh thật sự. Đáp ứng yêu cầu của Bạch Vân, trong trận đấu tới, hai con mắt Thu Phong từ hiện từ trở nên sắc lạnh. Lạnh đến mức Bạch Vân không còn cảm thấy cái nóng bức của mùa hè tháng 7 khi ấy nữa. Và chỉ với một đòn, Bạch Vân bất tỉnh nửa ngày trời bởi cú đấm vào bụng. Khiến vài ngày sau đó Bạch Vân đến thở còn khó khăn, kết quả chỉ vì ý bản thân mạnh lên một chút kiêu ngạo yêu cầu ông chủ của mình đánh hết sức. Cuối cùng cô mong muốn trải nghiệm được một cái gì đó khi đánh với Thu Phong, chưa kịp trải nghiệm cái gì thì đã bị đánh cho ngất xỉu. Quá mất mặt dưới đàn em ruột của mình, Bạch Vân lại điên cuồng lao vào luyện tập. Vẫn câu hỏi lúc nãy, Bạch Vân đã và đang đạt được gì sau hơn 2 tháng được Thu Phong huấn luyện? Khí công, Bạch Vân luyện nhanh đến mức mà bây giờ một con dao Thái Lan không thể làm chảy máu được cả ta nếu ả ta bật khí. Thậm chí một cây tiếp sắt nặng trĩu đập vào lưng Bạch Vân cũng chỉ để lại một vết đỏ ửng, cả một thanh sắt bị con gập lại mà Bạch Vân chẳng hề hấn gì. Thậm chí Bạch Vân còn để một chiếc xe mô tô tờ cờ lờ chạy ngang qua người mình. Như đã nói, chiếc xe nặng mấy trăm kg đi ngang qua như không có chuyện gì. Tất cả đều nhà nhờ môn khí công mà Thu Phong dạy trong khoảng thời gian qua. Ngoài khí công, Bạch Vân cũng thay đổi cách chiến đấu đường phố trở thành chiến đấu thực dụng hơn, mang một chút hoa mỹ, một chút dứt khoát, một chút sự mạnh bạo của đường phố còn sót lại trong người Bạch Vân. Cách chiến đấu bây giờ của Bạch Vân thiên về lực công kích, không khác cô khi xưa làm ấy, nhưng cô giỏi điều này. Sức công phá của Bạch Vân khá mạnh, mỗi lực mà cô tung ra đều có thể dễ dàng đấm gãy xương người bình thường. Dẫu vậy tốc độ và sự khéo léo từ triệt quyền đạo phần nào bù lại cái phong cách chiến đấu cục mịch của Bạch Vân. Vốn trong Hắc Long Bang tồn tại rất nhiều gã giỏi đánh nhau, nên Bạch Vân liên tục thách đấu từ người này đến người kia. Cô đánh bại tất cả. Chỉ còn sót lại mỗi ạ bịt là cô không thể vượt qua hắn, hắn cũng chẳng thể vượt qua cô. Hai người cứ thế đấu với nhau, cùng nhau cố gắng. Và giờ, một Bạch Vân từng không tự tin khi đứng trước Trọng Khoa hay Hứa Tử Lệ. Ngày hôm nay cô lấy hết can đảm, sự cố gắng của mình ra để đối đầu với Hứa Tử Lệ, cũng là để thử xem cô đã mạnh đến mức nào rồi. Chương 241, ông chủ. Chương 241, ông chủ. Thế nào gọi là điều không tưởng? Tức là điều bạn không làm được, bạn đã làm rồi nhưng kết quả chỉ có giới hạn. Nhưng có người làm như bạn họ đạt đến một kết quả không tưởng. Và Bạch Vân đem đến một sự ngạc nhiên chưa từng có từ trước đến nay. Ai tin rằng Hứa Tử Lệ lão đại băng sẹt bờ rụt sẽ thua một tả đàn bà chưa? Tin hay không tin, sự thật cũng đang diễn ra trước mắt chúng ta ngay lúc này. Đứng dậy, đứng con mẹ mày dậy. Bút, bút, hừ hừ, bút. Lúc này trên sàn đấu bắt giác toàn là máu. Cảnh tượng một con ả đàn bà đang liên tục đấm vào mặt kẻ từng được gọi là quái vật, một huyền thoại khiến cả cái thành phố Quảng Phúc này khiếp sợ. Hứa Tử Lệ. Bằng một cách nào đó Hứa Tử Lệ đã và đang hoàn toàn thất bại trước Bạch Vân. Hình ảnh máu me, đáng sợ đang đập vào mặt những người có mặt tại đây. Nắm lấy cổ áo của Hứa Tử Lệ, Bạch Vân đang liên tục đấm vào cơ thể lạ lơi của Hứa Tử Lệ. Khắp toàn gương mặt của Hứa Tử Lệ toàn là máu, mắt, mũi, miệng đều sưng lên như một cái đầu heo. Dẫu vậy gương mặt của Bạch Vân cũng chẳng khá hơn là bao. Một bên mắt của Bạch Vân đã sưng thấy lên không còn khả năng thu thập hình ảnh được nữa. May ra con mắt còn lại đỡ hơn một chút, chỉ có bầm chứ không có sưng thấy lên. Nhưng nhìn kỹ hơn, ta sẽ thấy dưới bọng mắt của Bạch Vân đang rỉ ra một dòng máu đen, bầm. Thực ra trước đó Bạch Vân cũng bị Hứa Tử Lệ đâm sưng hai con mắt mất đi tầm nhìn, nhưng ta điên đến mức tự dùng móng tay cưa chảy máu phần mắt bị sưng, khiến máu bầm chảy ra để lấy lại thị lực. Tiếp đó ta tiếp tục đánh nhau với Hứa Tử Lệ cho đến tận bây giờ. Hứa Tử Lệ gã ngục, nhưng Bạch Vân vẫn chưa chịu buông tha. Trên võ đài chỉ có hai người họ, lồng bắt giác chưa mở, không một ai can ngăn. Bởi vì họ không tin được rằng Hứa Tử Lệ lại thua. Thua một con đàn bà. Bất ngờ cốt. Vang lên một tiếng đan xen cái tiếng bốt bốt ban nãy. Đống dưng cả người Bạch Vân bắn lên trời như một khẩu pháo. Dầm, một tiếng ả ta rơi xuống sàn một cách nặng nề. Ầm. Đống cả khán đài như bùng nổ thêm một lần nữa. Hứa Tử Lệ đứng dậy, hắn ta chưa gục, dù thế cục đã định nhưng một lần nữa hắn ta lại đứng lên. Đây còn là con người sao? Bị đánh cho bất tỉnh, đến khi tỉnh lại vẫn đang bị đánh. Vậy mà bằng cách nào đó hắn lấy sức lực từ đầu ra đạp ngược một cái vào xương hông của Bạch Vân khiến ả ta văng ra ngoài. Hứa Tử Lệ với cái mặt sưng như đầu heo, miệng mồm toàn là máu. Hắn lăn lê bò càng, cố gắng đứng dậy. Chừng 10 giây sau, Hứa Tử Lệ cuối cùng cũng có thể đứng vững được. Nhưng hắn phải dựa vào cái lồng bắt giác, nắm vào những cái lỗ sắt của hàng rào mà đứng lên. Hắn đang đấu với cái thứ quái quỷ gì đây? Hắn không tin được rằng một Bạch Vân mà hắn chưa bao giờ để vào mắt, ngày hôm nay ả ta có thể đánh hắn ra nông nỗi này. Bằng cách nào ả ta lại mạnh phi lý đến vậy? Như đã nói, không bàn về tài chính là quyền thống trị. Với sức mạnh cá nhân, Hứa Tử Lệ và Trọng Khoa là hai người mạnh nhất cái thành phố này. Bạch Vân thậm chí còn không được nằm trong danh sách đó, bởi chưa chắc rằng ả ta có thể đánh bại được hai đứa em của Hứa Tử Lệ hay Hạo Nguyên cả. Ấy vậy mà giờ đây Bạch Vân đã chứng minh điều ngược lại rằng ả ta thừa sức đập cho Hứa Tử Lệ một trận ra bã. Quay về với Bạch Vân, cú đạp của Hứa Tử Lệ mạnh đến mức đẩy phăng cả người ả ta đi, đồng thời đòn ấy đạp trúng xương hông của Bạch Vân, khiến xương hông nứt ra một mảng nhỏ. Bạch Vân cắn răng đau đớn ngồi dậy ôm hông mà thở. Nhiều đây nhằm nhỏ để ho gì? Nổ ra một ngụm máu trong miệng, Bạch Vân lên tiếng chửi thề. Vẫn cái tính cách cục xúc của mình, Bạch Vân chẳng nể mặt ai ngoài Thu Phong. Ả ta không như Hứa Tử Lệ, khó khăn lắm mới đứng được. Như một con voi, Bạch Vân chống một chân lên mặt sàn đấu, lấy chân đó làm trụ, ả ta nâng cả cái cơ thể cục mịch của mình lên. Dầm. Bạch Vân giẫm mạnh một phát xuống sàn đấu, khiến cả cái sàn tưng tưng lên một hồi. Tiếp. Ha 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 ha. Một nụ cười điên dại phát ra từ cuống họng Bạch Vân. Cười một tiếng sảng khoái, bất chợt ả ta không màng đau đớn, cũng như Hứa Tử Lệ hai người một lần nữa lao đến đấm đá nhau như hai con thú hoang. Đây không còn là trận chiến giữa người với người nữa rồi. Đây là trận chiến giữa hai con thú hình người thì mới đúng. Không còn những đòn thế màu mẹ như ban đầu, Bạch Vân cứ thế mà lao vào đấm đá, không né, cũng không đỡ. Lấy một đòn trả lại một đòn, Hứa Tử Lệ cũng thế. Hắn bây giờ chẳng còn sức nào để mà né, hắn đấm từng đấm với tất cả sức lực của mình. Cơ thể hắn quay cuồng như có thể ngã bất cứ lúc nào. Nhưng hắn không thể ngã xuống. Hắn không tin hắn sẽ thua Bạch Vân. Hắn còn chưa đấu với gã kia, gã quái vật kia. Hắn chỉ cần một lần được đấu với gã đó. Thua cũng được, chỉ cần được đấu dần dần đầu óc của Hứa Tử Lệ không còn tỉnh táo nữa. Hắn đang cảm thấy mọi thứ mơ hồ. Vài phút trước đây Hứa Tử Lệ có một suy nghĩ hoàn toàn khác lúc này. Hắn nghĩ sau khi đả bại Bạch Vân hắn sẽ có một trận chiến với Thu Phong. Nhưng không, thậm chí Bạch Vân còn không cho hắn có thời gian suy nghĩ đến việc đó. Ả ta như một con thú tấn công hắn từ lần này đến lần khác. Dù rằng thể lực của hắn như một con trâu, hắn có thể đánh với cả trăm người trong vài tiếng đồng hồ. Nhưng không thể nào thở đều được với Bạch Vân khi những đòn tấn công của Ả ta vừa nhanh, vừa mạnh, vừa khỏe. Dường như thể lực của Bạch Vân còn hơn cả hắn. Càng đánh hắn càng mệt, càng đánh Bạch Vân càng hăng. Hắn có đánh Bạch Vân ra đến nông nổi nào, Ả ta vẫn đứng lên mà đánh lại hắn. Thậm chí hắn đã đánh Bạch Vân đến mức không nhìn thấy gì, tưởng chừng như Bạch Vân sẽ chịu thua. Nhưng không, Ả ta cào cấu con mắt của mình khiến máu ứa cả ra ngoài để lấy tầm nhìn. Hứa Tử Lệ dần cảm thấy hơi sợ về độ điên của Bạch Vân. Cuối cùng hắn cũng hiểu lý do tại sao Bạch Vân được gọi là con đàn bà điên rồi. Trọng Khoa từng đối đầu với Ả cũng đã nói như vậy, hắn không quan tâm, nhưng bây giờ hắn phải quan tâm. À mà quan tâm cũng đã muộn rồi, hắn sắp thua rồi. Anh hở a i i i i i i i i i i i i i. Anh hở a i i i i i i i i i i i i i i i. Khi ý thức Hứa Tử Lệ dần mở đi, đống hắn nghe thấy tiếng gọi. Hứa Tử Lệ bừng tỉnh. Là hai thằng em của hắn Hứa Tiêu Dĩnh và Hứa Liên Hạo. Như tiếp thêm sĩ khí, hai con mắt như sắp nhắm chặt của Hứa Tử Lệ bừng tỉnh. Hắn thấy Bạch Vân đang tung một quả đấm móc từ bên trái. Ngay tức thì hắn né đòn đó. Bạch Vân đấm vào khoảng không khiến cả người Ả ta trao đảo theo lực đấm của mình. Bạch Vân cũng quá mệt rồi, Ả ta cũng không còn sức nữa, đến năm đấm của mình cũng giữ không nổi. Ả ta cũng chẳng còn sức đâu mà vận khí công, từ nay đến giờ, toàn chịu đòn bằng chính sức của mình, đánh bằng chính sức của mình, chẳng còn cái gì gọi là khí công nữa. Né được đòn đó của Bạch Vân, Hứa Tử Lệ đạp một phát vào eo của Bạch Vân khiến Ả ta văng lăn quay ra sàn. Hắn cũng không đứng vững được nữa, hắn cũng trao đảo sau cái đòn đạp của chính mình. Xoay xoay cả thân thể hắn lảo đảo dựa vào cái miếng chắn sắt của lồng bát giác. Anh hai cố lên. Hai đứa em của Hứa Tử Lệ đứng phía dưới lồng, liên tục vươn tay lên vỗ vào lồng cổ vũ người anh trai của chúng trên đài. Hứa Tử Lệ khó khăn quay sang nhìn hai đứa em mỉm cười. Hắn khẽ đưa ngón cái về phía hai đứa em mình, với gương mặt sưng như đầu heo hắn mỉm cười. Sau đó hắn quay sang Bạch Vân, thấy ả ta một lần nữa đứng lên. Với những bước chân loạn choạng, Hứa Tử Lệ chạy lao đến Bạch Vân. Thấy hắn ta lao đến, Bạch Vân hét lên một tiếng đến đây. Hứa Tử Lệ tiếp cận tung một cú đấm móc bằng tất cả sức lực còn lại. Bạch Vân không né tránh, ả ta vẫn đứng đó sau khi hét xong. Tuy nhiên cú đấm của Hứa Tử Lệ lại không trúng đích. Cả người Hứa Tử Lệ trao đảo, hắn đi thêm được vài bước rồi ngã cái rầm xuống sàn. Rầm. Rầm hai tiếng đổ sập vang lên lần lượt. Hứa Tử Lệ kiệt sức mà ngã sắp xuống, Bạch Vân đứng đó cũng ngã xuống, dù Hứa Tử Lệ đấm không trúng ả ta. Cả hai người đồng loạt mất sức chiến đấu. Một gã nằm sấp, một ả nằm ngửa ra sàn mà thở. Ha 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 ha. Bạch Vân đông cười to một tiếng. Dù răng chẳng còn sức đứng nữa, nhưng cái miệng vẫn hoạt động. Cố gắng nhướng thân thể đầy vết thương của mình, Bạch Vân lưỡn cái đầu quay sang nhìn Hứa Tử Lệ nằm gục cách mình vài mét. Lúc này Hứa Tử Lệ cũng lật cái thân thể của hắn lại ngửa mặt lên mà cười. Ha ha ha, thua rồi, tôi thua cô rồi Bạch Vân. Hắn tự nhận thua, tuy nhiên Bạch Vân lại lắc đầu khó khăn đáp, chưa đâu. Chưa nói xong Bạch Vân đã lăn ra bất tỉnh. Theo đó Hứa Tử Lệ cũng thiếp đi, mất dần ý thức. Một trận đấu, một trận chiến không ai ngờ được rằng kết quả sẽ như thế này. Bạch Vân mà có thể ngang cơ với Hứa Tử Lệ như thế này ư? Lúc này dưới lồng bắt giác ngoài hai anh em nhà họ Hứa kia ra thì còn một kẻ to lớn khác. Hắn cao đến không tưởng, đâu cũng không tưởng. A Bít, hắn đã đứng đó từ lúc nào? Xì cái lồng bắt giác từ từ kéo lên, lúc này cả hai anh em nhà họ Hứa và A Bít đều lên sàn kéo người của mình xuống. A Bít bước lên vác Bạch Vân trên vai rồi nhảy xuống sàn. Như một món hàng A Bít vác Bạch Vân trên vai. Hắn lặng lẽ đi ra khỏi đấu trường. Thu Phong ngồi trên ghế khán giả quan sát thấy tất cả. Theo ấn định của hắn thật sự mà nói dù Bạch Vân có cố gắng 2 tháng qua bằng cách nào, cũng khó mà khiến Bạch Vân địch lại Hứa Tử Lệ. Nhưng sự thật đã chứng minh ngược lại, cái độ liều, độ máu chó của Bạch Vân đã khiến cả Hứa Tử Lệ cũng gục. Là một chiến binh lành nghề, Thu Phong biết Hứa Tử Lệ mạnh đến mức nào, hắn ta cũng từng là một đặc công khá mạnh trong quân đội. Ấy vậy mà Bạch Vân có thể đánh ngang cơ Hứa Tử Lệ đúng là một kỳ tích. Sau hôm nay chính bản thân Thu Phong cũng phải có cái nhìn khác về người của mình. Hắn vô tình quên mất cái lý do tại sao hắn lại muốn có Bạch Vân ở trong băng mình. Dạo thời gian này hắn toàn dùng ạ bịt mà quên đi mất rằng hắn còn một Bạch Vân. Có lẽ chính vì điều đó Bạch Vân mới muốn thể hiện ra rằng cô ta đang tồn tại. Hai vị tướng võ mạnh mẽ dưới tay mình, mà mình chỉ dùng một người quả thật là điều thiếu sót không tưởng được. Lúc này Bạch Vân trên vai của A Bịt tưởng chừng như đã bất tỉnh nhưng bỗng dưng cô ta lên tiếng, "Hôm nay ông chủ nhìn tôi như thế nào?" Khó khăn trong từng lời nói, tỉnh dậy Bạch Vân vẫn muốn hỏi A Bịt, "Anh cả tự hào về cô lắm, cô làm tốt lắm, nghỉ ngơi đi." "Ừ, mừ tôi." Bạch Vân chưa nói được gì lại ngủ thiếp đi. Trong màn đêm thanh tĩnh, đi ngang qua đám đông náo nhiệt, một bóng người vắt theo một bóng người. Cô đơn đi trong màn đêm yên bình. Chương 242, kết hợp và nổ tung. Chương 242, kết hợp và nổ tung. Từ một thời xét bợ rụt và liên minh ổ sủ mà đứng đầu về khả năng chiến đấu. Sau đó đến Liên Hoa Bang đứng đầu về độ hiếu chiến. Nhưng rồi tất cả chẳng còn nữa từ cái này cái tên Hắc Long Bang hình thành. Đúng cái tên của nó, Hắc Long Bang. Một con rồng đen tối đầu vào cái thành phố biển xinh đẹp này. Hút đi hết những cái tinh túy nhất của một thành phố. Một con rồng hắc ám mạnh đến mức đáng sợ. Sau cái đêm định mệnh ấy, cuối cùng quận Tuyên Phong và quận Ea Lệ không thể không nhắc đến cái tên Hắc Long Bang được. Có thể họ không biết Thu Phong là ai nhưng không thể không biết đến Hắc Long Bang và Bạch Vân. Bởi vì sao? Bởi vì Bạch Vân đã gần như đã bại được Hứa Tử Lệ, lão đại của một băng đảng lớn nhất quận Ea Lệ. Trong khi Bạch Vân cũng chỉ là một thành viên còn con trong Hắc Long Bang. Trận chiến giữa Bạch Vân và Hứa Tử Lệ thậm chí còn nổi tiếng hơn cả trận chiến một chiều của Thu Phong và Trọng Hoa nữa. Bạch Vân chiếm hết mọi ánh hào quang của Thu Phong. Dẫu vậy, hắn là một ông chủ tốt, chuyện này chẳng có gì để hắn bận tâm. Thậm chí hắn còn cảm thấy vui mừng vì Bạch Vân được chú ý đến thế. Một phần cũng để chứng minh cho Sẹt Bợ Rụt và Liên Minh Ổ Sủ Mạ thấy rằng Hắc Long Bang không chỉ mình hắn mạnh, thuộc hạ của hắn cũng rất mạnh. Chưa từng có một ai có thể khiến Hứa Tử Lệ mở mồm ra nhận thua, vậy mà Bạch Vân người đầu tiên làm được điều đó. Ngày hôm sau, trong căn hộ bé bỏng của Thu Phong. Lúc này trời đã sắp tối, hắn trở về từ trụ sở Hắc Long Bang sau một ngày vất vả luyện tập và huấn luyện các thành viên trong bang hội. Hôm nay khác với mọi ngày, Bạch Vân bị thương từ hôm qua đến giờ chưa xuất hiện. Cả A Bịt cũng không thấy xuất hiện, hắn có gọi điện thì A Bịt nói rằng đang chăm sóc cho Bạch Vân. Ban đêm là khoảng thời gian ở nhà, Thu Phong sẽ lao đầu vào luyện tập nội công. Mặc dù bây giờ hắn đã có thể luân chuyển nội công quanh khắp cơ thể theo ý muốn rồi, bước tiếp theo là sẽ học giải phóng nội công. Quốc Tiên có nhắc đến vấn đề này cho Thu Phong nghe, nhưng hắn không đổi. Bởi hắn chưa tìm được cách kết hợp khí công và nội công lại với nhau. Khi nào làm được điều đó thì hắn mới có thể học chiết xuất nội công ra ngoài. Với hắn bây giờ nội công không khác nào bộ môn gia tăng thân pháp là bao, có vẻ hắn hơi đi sai hướng ban đầu mà Quốc Tiên hướng dẫn. Nhưng đây là cái hướng hắn chọn, hắn cũng chẳng thích cái việc giải phóng nội công ra làm gì. Phong cách chiến đấu của hắn xưa giờ là cận chiến và cường công. Công kích tầm xa không phải là sở trường của hắn, mặc dù hắn từng là một quân nhân, công kích tầm xa thì hắn sử dụng súng. Có lẽ bây giờ hắn chưa đụng mặt những dị năng có tầm đánh xa nên hắn chưa cần tới phóng thích nội công. Hắn cũng sẽ học, nhưng dùng theo một cách khác chứ không phải trường ầm ầm như mấy bộ phim kiếm hiệp hắn xem ở thế giới bên kia. Hắn thấy như vậy không thực dụng, cũng chẳng có tính thực chiến cao. Đấu với gà thì được, với những kẻ như Giang Nam điều đó chẳng khác nào múa rượu qua mắt thợ. Thật nhảm nhí. Do đó, một lần nữa hắn thử kết hợp khí công lại với nhau. nếu như có một cái kính đo nhiệt lượng thì ta sẽ thấy cả cơ thể Thu Phong như chia ra làm hai cực, một nửa từ đỉnh đầu trở xuống có nhiệt lượng màu xanh dương, đó là khí lạnh từ khí công, còn một nửa còn lại màu cam, đó là nội công toát ra. Bằng một cách kỳ diệu nào đó, có lẽ chính Thu Phong cũng không để ý do đang tập trung cao độ. Căn phòng của hắn lúc này như chia làm hai mùa, một bên lạnh đến mức khiến nước đọng lại trên mặt bàn, còn một bên nóng đến mức khiến những tấm vải rèm đang co quắm lại với nhau. Con mực thì đang ngủ bên trong, nó ngủ ở một nửa bên phải của Thu Phong, tức nơi tràn trề nội công. Nó cảm thấy nóng, xong bỏ dậy đi ra phía bên trái của Thu Phong nằm dưới cái bàn. Được một lúc hàm răng của nó va cầm cập vào nhau. Nó ngồi bật dậy lườm Thu Phong một cái rồi tự ra dùng miệng xoay nắm đấm cửa đi ra ngoài. Môi trường xung quanh Thu Phong càng lúc càng biến đổi nhanh chóng, từ những giọt nước đọng trên bàn phía trái hắn giờ đã cô đặt lại, dần dần vài vật dụng trong phòng của Thu Phong đóng băng lại. Phía bên phải của hắn như ở gần một lò lửa, mấy cái cây cảnh hắn để ngoài cửa sổ, ngăn cách ra một tấm kính cũng không thoát được số phận của nó, những cảnh cây càng ngày càng héo đi một cách nhanh chóng, như thể ai đang đốt lửa lên chúng vậy. Phút bất ngờ tấm rèm cửa sổ rực cháy lên. Tuy nhiên Thu Phong không hề hay biết, hắn đang mải tập trung vào cảm nhận khí công và nội công. Hắn dường như đã tìm được cánh cửa nào đó. Trong tư thế khoanh chân ngồi thiền, bốn hai bàn tay đặt lên đầu gối của hắn đã không còn nằm trên đó nữa. Thu Phong dần dần dang hai cánh tay mình ra ngang với vai. Lúc này nếu như nhìn kỹ ta sẽ thấy được hai dòng khí ở hai bàn tay của Thu Phong, một dòng khí màu xanh lam, một dòng khí màu cam nhạt. Hai cục khí ấy dần dần luân chuyển trong lòng bàn tay của Thu Phong, chúng bay quanh lại với nhau tạo thành hai cục tròn như trái banh. Một cam bên tay phải, một lam bên tay trái. Từ từ Thu Phong thu hai cánh tay của mình lại, càng lúc hai cánh tay càng thu lại hướng về ngực hắn. Hai cục tròn với hai màu sắc luân chuyển như dính trên tay hắn, từ từ chúng được Thu Phong đẩy lại với nhau. Lúc này đám cháy càng ngày càng lớn, nhưng Thu Phong lại đang nhắm mắt, hắn cũng không cảm nhận được cái rèm của mình đang cháy. Phụt lên một tiếng nữa, một nửa tấm ga giường của hắn đang bốc cháy từ ngoài vào trong. Lúc này gương mặt Thu Phong nhăn nhúm lại. Hai quả cầu với hai màu sắc đang dần dần tiến sát lại với nhau. Phang! Vang lên một tiếng hai cánh tay Thu Phong bật ra, nhưng bằng chính sức lực của mình Thu Phong giữa cánh tay không bị bung ra. Một lần nữa gương mặt hắn trở nên căng thẳng dù rằng đang nhắm mắt. Hai khối cầu tròn lần nữa va chạm với nhau, chúng vẫn bật ra, nhưng Thu Phong gồng hết sức của cả cơ thể. Khiến cơ bắp hắn nổi lên, những cộng gân hiện lên chẳng chịt trải dài từ mu bàn tay đến tận trên vai. Xoẹt cái áo phông Thu Phong đang mặc cũng bất ngờ rách ra, nhưng hắn không quan tâm. Vẫn tập trung vào hai quả cầu trên tay, mắt Thu Phong vẫn nhắm. Sau vài giây, hai quả cầu không đẩy nhau ra nữa, thay vào đó chúng bắt đầu hòa quyện lại với nhau. Như những hạt phân tử luân chuyển, các dòng khí lam và cam liên tục vòng quanh lại với nhau. Dần dần chúng kết hợp lại tạo thành một khối cầu lớn hơn. Nếu lúc này mở mắt Thu Phong sẽ thấy hai dòng khí ấy luân chuyển với tốc độ không thể tin được, cứ như là những dòng điện đang chạy với tốc độ kinh hoàng. Một tiếng nổ lớn vang lên. Quả cầu trên bàn tay Thu Phong phát nổ, lực nổ mạnh đến mức đẩy Thu Phong một lực bay dính tường, gãy cả thành gường bằng gỗ. Rầm, xoảng, như một vụ đánh bom, căn phòng của Thu Phong tan nát. Tất cả những vật dụng bằng kính vỡ tan ra. Cái cửa sổ làm bằng kính cường lực theo đó cũng vỡ nát ra thành từng hạt nhỏ. Lực khí từ vụ nổ cũng đã dập tắt hai đám cháy muốn đốt nát căn phòng ngủ này của hắn. Vụ nổ làm Thu Phong bừng tỉnh. Hộp 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 hắn thở, thở như trâu như bò. May mắn cơ thể hắn rắn chắc, sau vụ nổ ngoài căn phòng tang hoang ra hắn không bị gì cả. Bốn cái áo trước đó đã rách toác do hắn gồng cơ thể mình lên thì bây giờ như miếng rẻ lau vậy. Thu Phong nhìn quanh căn phòng đổ nát của mình, hắn thấy những tấm rèm đã cháy hơn một nửa, cái giường cũng cháy hết 1/4. Còn góc bên kia thì khắp nơi toàn là nước không biết từ đâu ra. Gần được rồi dường như chẳng quan tâm đến những gì diễn ra trong căn phòng của mình. Thay vào đó Thu Phong ngồi mỉm cười, hắn cười điên dại. Sắp được rồi ha 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 ha. Nếu ai nhìn hắn bây giờ chắc chắn sẽ nghĩ hắn là một thằng điên. Vụ nổ của Thu Phong mạnh đến mức khiến cả cái chung cư này chập điện trong vài giây đồng hồ. Dường như những người cùng tầng và trên dưới hắn một tầng đều nghe thấy tiếng nổ. Dẫu vậy họ vẫn không biết tiếng nổ từ đâu ra. Thỉnh Phong. Thỉnh Phong đống dương Thu Phong nghe thấy tiếng chuông cửa. Căn phòng của hắn lúc này tóm om, từ vụ nổ đã đánh tan mấy cái bóng đèn phòng hắn. Lúc này mà có gương Thu Phong cũng sẽ thấy đầu tóc hắn dựng đứng lên như bị giật điện vậy. Lo mò mở cánh cửa phòng, Thu Phong bước ra thì đạp chúng con mực ngủ như chết ở đó. Mặc kệ vụ nổ có lớn cỡ nào nó vẫn cứ ngủ. Do trước đó nó đã được Thu Phong cho ăn rồi nên mới có thể ngủ ngon lành như thế này được. Bỏ qua con mực, Thu Phong bước qua người nó. Sàn hắn kéo cái áo rách nát trên người mình xuống, đi ra tới cửa căn hộ. Hắn nhìn vào màn hình bên cạnh cửa thấy Á Bịt đang đứng ngoài đó, và sau lưng hắn có một người phụ nữ băng bó toàn thân. Chắc chắn là Bạch Vân chứ không ai khác. Kịch Thu Phong kéo cánh cửa ra. Lúc này Á Bịt và Bạch Vân định chào hắn thì cả hai há hốc mồm dòm cái bộ dạng như ăn mày của hắn. Bụt. Hả? Đột nhiên Á Bịt đưa cái điện thoại ra, để ở chế độ camera trước, hắn quay sang cái mặt của mình. Thu Phong mới thấy gương mặt lấm lem, tóc hai dựng đứng nết nhác của bản thân mới buồn cười tới mức nào. Chương 243, phần thưởng. Chương 243, phần thưởng. Bụt. Người đã làm cái quái gì phòng của mình vậy? Trong căn hộ ấm cúng của Thu Phong. À ít nhất cũng đã từng ấm cúng thôi. Bây giờ nó tang hoang chẳng khác nào một mớ hôn đốn cả. Vụ nổ từ sự kết hợp khí công với nội công lại với nhau tạo ra một vụ nổ khiến cả căn phòng của Thu Phong tang hoang. Không những vậy nó còn lan ra cả tới ngoài phòng khách trung tâm của ngôi nhà. Bằng một cách kỳ diệu nào đó tất cả vật dụng bằng kính bên ngoài căn phòng đều vỡ hết, hiển nhiên đồ vật lại không xê dịch gì nhiều đó mới là điều đáng nói. ông chủ sao tôi thấy ở đây vừa nóng vừa lạnh, Bạch Vân có một cái cảm giác kỳ kỳ liền nói với Thu Phong. À, ta hôm qua quyết đấu với Hứa Tử Lệ, hôm nay một thân băng bó mà lại lên đây gặp hắn. Do công việc ở bang hội quá nhiều, hắn cũng không có thời gian đến thăm Bạch Vân làm ấy. Bởi hắn nghĩ những vết thương đó không đáng quan ngại đối với Bạch Vân. Chắc cơ thể cô còn mệt, cô có chuyện gì muốn nói với anh cả thì nói sớm đi còn về. Dường như ạ bịt có một mối quan tâm đặc biệt với đồng bạn này của hắn. Chỉ vì Bạch Vân bị thương mà hắn ở bên cạnh cô ta từ hôm qua đến giờ. Có chuyện gì sao? Thu Phong mở miệng hỏi. Thực ra là hắn không muốn hai người này quá chú ý đến cái căn hộ tang hoàng của hắn. Chuyện này khó mà giải thích thành lời được, nếu có Quốc Thiên may ra nó sẽ hiểu. Bởi mấy người này đừng nói đến nội cộng, khí công họ còn không biết là cái gì thì làm sao mà Thu Phong giải thích cho họ được. Do đó được đẩy sang vấn đề của Bạch Vân, ngay lập tức Thu Phong muốn đánh chống lảng. Bộ tôi xin lỗi. Bạch Vân này vô dụng. Bất ngờ Bạch Vân quỳ xuống trước mặt Thu Phong. Với vết thương chẳng chịt trên người, Bạch Vân quỳ một cái dầm xuống trước mặt Thu Phong. Lý do? Giọng nói Thu Phong vốn xưa nay hiền hòa, nhưng lần này giọng điệu hắn trở nên đông trầm, sắc lạnh hơn mọi khi. Bởi vì tôi đã thua Hứa Tử Lệ, Bạch Vân túi gầm mặt xuống mà nói. Đứng dậy. Dường như Thu Phong có một suy tính gì đó. Hắn bước đến lại gần Bạch Vân và yêu cầu ả ta đứng lên. Nghe theo lời Thu Phong, Bạch Vân gắng gượng mà đứng. À bị tính lại đỡ nhưng rồi thôi, hắn hiểu tính của anh cả nhà mình. Thu Phong yêu cầu ai thì người đó phải làm. Hôm nay hắn bỏ tập tuy Thu Phong không nói gì nhưng hắn hiểu rằng anh ấy rất khó chịu. Hắn làm như vậy đã là quá lắm rồi, hắn không muốn phạm thêm một sai lầm nào khiến Thu Phong phải khó chịu nữa. Lúc này Bạch Vân đã đứng dậy thành công. Chiều cao của Bạch Vân không cao lắm, nhưng so với nữ giới chiều cao của cô ta cũng được gọi là chuẩn rồi. Với một M65 Bạch Vân đứng tới miệng của Thu Phong. Vụ. Bịch. Bất ngờ khi Bạch Vân vừa đứng dậy, Thu Phong tung một quyền vào giữa ngực cả ta. Tuy nhiên quyền không chạm tới, bằng một cách nào đó lực gió từ đòn đánh mạnh đến mức đẩy cả thân thể cục mịch của Bạch Vân ngã xuống dưới ghế. Ông chủ. Bạch Vân khó hiểu ngước lên nhìn Thu Phong. Đúng lúc này Thu Phong nở một nụ cười khó hiểu. Hắn lại ngồi xuống đối diện hai người Bạch Vân và ạ bị nói, biết sao cô lại thua không? Câu hỏi Thu Phong đặt ra nhận lại là cái lắc đầu nặng nề của Bạch Vân. Đơn giản cô chưa bao giờ mạnh bằng Hứa Tử Lệ. Lúc trước cũng vậy, bây giờ cũng vậy. Bố tôi không tin rằng cô sẽ đánh Hứa Tử Lệ ra nông nổi đó. Ấy vậy mà cô làm được, thậm chí hắn còn ngã xuống trước thì việc gì tôi phải trách móc cô mà cô đến đây xin lỗi. Tôi khen còn không kịp nữa là. Làm tốt lắm Bạch Vân. Thu Phong vừa mua tay, vừa nói. Sau đó hắn vươn tay lên vỗ vào vai của Bạch Vân khen ngợi một câu. Lúc này trí óc Bạch Vân như chết lặng. Cô không tin những gì mà mình nghe thấy. Còn ạ bịt bên cạnh thì chỉ lặng lặng mỉm cười. Hắn đã nói với Bạch Vân rồi, rằng anh cả rất tự hào về cô, nhưng cô ta lại chẳng tin. Sống chết đòi đến đây tạ lỗi. Cô đang mong chờ tôi chửi vào mặt cô sao Bạch Vân. Nhìn cái biểu cảm của Bạch Vân khiến Thu Phong bật cười. Hắn bước lại cái tủ lạnh có vẻ như còn hoạt động sau vụ nổ, mở tủ ra lấy 3 chai nước ngọt. Hắn một chai, còn 2 chai đưa cho hai người còn lại. Sau đó hắn ngồi lại đối diện với Bạch Vân mà nói, có lẽ cô không hiểu tính tôi rồi. Tôi không phải là một thằng máu lạnh, tôi chưa bao giờ yêu cầu cô phải đấu với Hứa Tử Lệ. Đó là cô giành lên đấu, dù thắng hay thua tôi cũng không trách cô được, nhưng đã đánh là phải thắng. Cô đã khiến Hứa Tử Lệ nhận thua, tức là cô đã thắng, vượt qua cả kỳ vọng của tôi. Nhưng chưa đủ. Cực vừa nói hắn khẽ khui vặn chai nước ngọt ra đưa lên mồm mà tu. Hắn chẳng hiểu sao sau khi luyện công cổ họng hắn lại khát khô đến thế, chẳng mấy chốc cái chai nước đã được hắn tu cho bằng sạch. Dẫu hắn nói đến như vậy Bạch Vân vẫn im lặng. Sau đó Thu Phong chỉ vào mặt Bạch Vân mà nói tiếp. Muốn mạnh hơn không? Lần này không chỉ riêng Bạch Vân mà thậm chí ạ bịt ngồi kế bên cũng gật đầu thật mạnh vài cái. Nhìn. Thu Phong cầm chai nước ngọt hắn vừa tu xong, hắn đưa lên cho hai người Bạch Vân thấy. Bảo họ nhìn vào nó. Chai nước ngọt này là một chai nhựa, cũng khá dày. Ngốc chốc cái chai nhựa ấy trên tay Thu Phong dần dần mâm méo. Hắn chẳng hề dùng lực gì cả, hắn chỉ cầm vào đầu chai. Càng lúc cái chai càng có quắp lại. Mùi nhựa bị đốt bắt đầu bốc lên. Gương mặt của Bạch Vân và ạ bịt như trận to lên không tin vào mắt mình. Tòn tòn cái chai như thể đang bị cái gì đó nung nóng. Nhựa chai bắt đầu chạy tòn tòn xuống dưới mặt bàn gỗ. Cái Bạch Vân và ạ bịt cùng lúc quay sang nhìn nhau với gương mặt cực kỳ ngạc nhiên. Cái quái gì đang diễn ra trước mắt họ vậy, ảo thuật à? Thấy máy tay chân ạ bịt vươn tay lên thử động vào cái chai trên tay anh cả hắn. A không biết sức nóng từ đâu ra khiến ạ bịt giật mình la lên một tiếng rồi rụt tay lại. Lúc này Thu Phong không biểu diễn nữa, hắn thả cái chai móc méo đang chảy nhựa xuống dưới mặt bàn và nói, đây là nội công. Nội công? Bạch Vân nghiêng đầu qua một bên khó hiểu. Nội công là gì, lại là một thứ võ học gì giống khí công sao? Người chủ này cuối cùng còn cất giấu bao nhiêu bí mật nữa? Nói sao nhỉ? Không phải như Quốc Thiên, Thu Phong rất dở trong cái vấn đề diễn đạt về những thứ mà người khác chưa bao giờ được nghe qua. Cuối cùng hắn đứng dậy và tung đấm. Vù 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 vù, tổng cộng 10 quyền được tung ra từ cả hai tay Thu Phong trong vòng một giây. Sau đó hắn quay sang nói với hai người Bạch Vân là, đó là tốc độ tối đa của tôi khi không dùng nội công và đây là khi dùng nội công. Vù 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 vù. Gần 20 quyền được tung ra trong một giây. Dẫu vậy cũng không thể nào mà hai người Bạch Vân kia có thể thấy được. Hóa may họ chỉ cảm nhận được rằng lượt đấm sau Thu Phong đấm nhanh hơn gấp bội. Nhưng như vậy cũng đủ để họ hiểu ra vấn đề. Nội công giúp gia tăng tốc độ sao? Lần này là ạ bịt lên tiếng hỏi. Nhận lại cái lắc đầu của Thu Phong, hắn nói, không hoàn toàn là vậy, với tôi thì nội công chỉ dùng để gia tăng tốc độ thôi, bởi khí công của tôi mạnh hơn. Nhưng với Quốc Thiên khí công có nhiều tác dụng hơn thế. Gia tăng phòng thủ, sức bền, tốc độ, lực đánh, và khiến cơ thể nhẹ hơn. ví dụ nói đến đây Thu Phong dồn nội công vào hai lòng bàn chân. Hắn không cần co đầu gối xuống, hắn chỉ dùng cổ chân để làm lực nhảy lên một phát. Lực nhảy của Thu Phong khiến đầu của hắn chạm vừa khít với cái trần nhà cao 4 mét. Với thân hình 1m8 của Thu Phong, hắn nhún một phát đầu đụng trần nhà thì ít nhất hắn cũng nhảy cao khoảng 2 mét vuông chỉ bằng một cái nhún chân nhẹ. Sau đó Thu Phong cũng tiếp đất một cách nhẹ nhàng không gây bất cứ một tiếng động gì. Dù cho thai ạ bịt rất là thính hắn cũng không nghe thấy tiếng đáp đất của người anh cả này. Anh! Hào! Ạ bịt ngạc nhiên đến mức quên dùng tiếng xích quỷ mà dùng đến tiếng nói của quê hương hắn. Không hiểu ạ. Là do nội công. Muốn học không? Công dụng không chỉ nhiêu đây đâu, hôm nay tâm trạng Thu Phong đang vui vẻ. Hắn sắp thành công trong việc kết hợp nội công với khí công lại với nhau. Thêm một phần nữa Bạch Vân khiến hắn khá là tự hào, nhưng hắn chẳng biết lấy gì để thưởng cho cô ta. Cuối cùng hắn nghĩ Bạch Vân là một con người cuồng si đánh nhau. Giống như hắn, cô ta cũng rất muốn mạnh lên theo nhiều cách. Thật ư? Lúc này hai con mắt của ạ bịt như rực sáng, Bạch Vân bên cạnh cũng không kém. Hệt như Thu Phong nói, Bạch Vân rất là muốn bản thân mạnh lên nhanh chóng. Cô cũng biết thế giới này nguy hiểm, cô cũng biết khắp nơi tràn ngập dị năng. Là một người thường từ lâu cô đã thấy bản thân rất là vô dụng rồi. Thêm nữa khi vào Nam, đến tòa biệt thự của Nhất Vương, chứng kiến biết bao nhiêu vị dị năng giả vốn chỉ có thấy trên TV hoạt động, càng khiến Bạch Vân có một niềm khao khát muốn mạnh hơn. Cô muốn bản thân một ngày nào đó có thể so tài được với dị năng giả, dù kẻ có cấp thấp nhất cũng được. Ví như bây giờ cô cũng biết được một điều rằng lý lại, một tay mà ông chủ Thu Phong mới thu phục cũng là một dị năng giả siêu sức mạnh. Cái thân thể ốm đói của hắn trước khi gia nhập Hắc Long Bang cô cũng có thấy qua. Nhưng chỉ hai tuần sau khi theo chân Thu Phong về Nam, hắn trở lại với thân hình đô con không kém gì mấy tay chiến binh dưới trướng của Thu Phong cả. Chưa kể sức mạnh của hắn có thể nâng được đồ vật vài trăm kg mà không thấy mệt. Ông chủ Thu Phong của cô cũng có thể làm được điều đó, nhưng lại không hề mang sức mạnh của một dị năng. Do đó càng ngày Bạch Vân càng tin tưởng bản thân có thể vượt qua được người dị năng nếu cố gắng mạnh hơn. Bởi phải mạnh hơn cô mới có tác dụng với cái người đàn ông quái vật trước mắt này được. Xưa giờ Bạch Vân luôn coi Lục Nương là đối thủ, hồi trước cũng vậy, bây giờ cũng vẫn vậy. À vốn là một kẻ thù dai cơ mà, nhưng càng làm chung Bạch Vân càng thấy Lục Nương giỏi một cách bất thường. Cô ta biết dùng cái đầu để kiếm tiền, biết dùng sắc đẹp để câu dẫn. Bạch Vân cảm thấy mình bị thua thiệt, cô không thể nào thông minh, xinh đẹp, tài giỏi hơn Lục Nương được, nhưng cô muốn hơn con đàn bà đó. Thứ cô giỏi nhất cũng chỉ là đánh nhau mà thôi. Khi Thu Phong giao bài tập huấn luyện cho mình, cô luôn cố gắng hoàn thành nó một cách hoàn hảo nhất, cô luôn muốn vượt qua giới hạn của mình. Ấy vậy mà dưới sự kiêu ngạo của mình, cô tưởng rằng mình có thể chiến thắng Hứa Tử Lệ. Nhưng không, theo cô cũng chỉ là kẻ bại trận mà thôi. Bởi thế nên hôm nay sống chết Bạch Vân muốn đến đây để tạ lỗi với vị ông chủ trẻ tuổi này. Thu Phong hiểu hết chứ, hắn hiểu được nỗi lòng của Bạch Vân. Nhưng tập theo cách của cộng với công nghệ hiện đại thời nay cũng không thể nào trong vài ba tháng liền trở thành quái vật như hắn được. Hắn mất tận 7 năm trời mới có được ngày như hôm nay cơ mà. Cuối cùng để không phụ lòng của Bạch Vân, hắn bèn lấy nội công ra làm phần thưởng cho Bạch Vân, nhưng ạ bịt thì không nhé. Nó có làm cái quái gì đâu, còn trốn tập nữa thì thưởng cái máu. Nhưng làm người ai làm thế, ông trời luôn chừa cho người ta một cánh cửa vững chi là một ông chủ tốt như Thu Phong. Đây coi như là phần thưởng dành cho riêng Bạch Vân mà thôi. Thu Phong lãnh đạm nhìn vào gương mặt tươi cười của ạ bịt. Sau khi nghe lời nói thốt ra từ miệng Thu Phong, ạ bịt đứng hình. Nụ cười cháy nắng của hắn giờ đã tắt nắng. Há há. Mày tá lanh lắm ạ bịt há há. Như lấy lại được cái sự vui vẻ vốn có của một con đàn bà cục cằn. Bạch Vân vừa cười vừa vỗ bốp bốp lên cái đầu bóng loáng của ạ bịt. Anh cả thiếu gia nỡ lòng nào ngài đối xử với tôi như vậy sao? Thấy gương mặt nhăm nhúm xấu trí đen ngòm chẳng khác nào con mực mập nhà mình. Thu Phong đưa chân lên đạp đạp vào bụng hắn như cách mà Thu Phong làm với con mực. Mày đấy chịu được cái đống bài tập tao giao dưới trọng lực gấp 5 lần thì tao dạy cho nội công, còn không thì lăn. Nhìn cái bàn chân Thu Phong đạp lên bụng mình, ạ bịt đau khổ chỉ biết nuốt nước mắt vào tim. Vào trạng thái bình thường, hắn tập những bài tập mà ảnh cả Thu Phong hắn giao ra đã muốn chết lên chết xuống. Giờ còn bảo sử dụng bài tập trong phòng tập gấp 5 trọng lực khác nào giết hắn cho nó nhanh. Dẫu vậy, hắn chỉ nhăn mặt cho có thôi. Ngay sau đó hắn nhìn Thu Phong với một ánh mắt tràn đầy quyết tâm. Nhìn ánh mắt đấy, Thu Phong hiểu được thằng ạ bịt này cũng rất có mong muốn mạnh mẽ đến nhường nào. Sau đó hắn nói tiếp, thông báo đến tất cả lớp chiến binh rằng ai hoàn thành được bài tập của mình dưới 5 lần trọng lực sẽ được dạy nội công. Còn muốn thắc mắc nội công là cái gì ngay mai sẽ được thấy rõ hơn. Chương 244, muốn tái đấu. Chương 244, muốn tái đấu. Nếu có một ngày chúng ta nhận ra rằng bản thân thật vô dụng, phế vật, chẳng làm được chuyện gì, thì xin làm ơn, thay vì than vãn bạn hãy đứng lên mà làm việc, mà học hỏi, mà tiến bộ thì mới mong một ngày thay đổi được bản thân. Tạo hóa sinh ra chúng ta đều có tác dụng. Chẳng có ai vô dụng cả, cùng lắm thì khi ta chết đi được chôn dưới đất làm thứ bón cho cây tươi xanh giúp mọi người có thêm ổ xỉ để thở thì cũng có tác dụng chứ bộ. Nghĩ thoáng lên. Ngày hôm sau, anh tính làm khủng bố Hạ Thu Phong. Rột bằng một cách nào đó mà sáng sớm ngày hôm sau Lục Nương lên tận căn hộ của hắn gõ cửa ầm ầm vào lúc 7 giờ sáng. Bước vào căn hộ Lục Nương thấy Thu Phong nằm co ro cúm rúm ôm con mực ngủ trên ghế sofa trông rất đáng thương. Dẫu vậy cô phải chửi hắn cho vừa lòng cô. Con người chứ phải con thú đâu mà nói hoài. Hai lần liên tiếp đấm nát cái tường Lục Nương đã không nói gì rồi. Lần này còn cho nổ tung cả một căn phòng. Đầu tóc thì đến tận giờ còn dựng đứng. Để căn phòng nát tương như thể mà còn tâm trạng ngủ được Lục Nương thấy cũng hay. Nhưng cũng xui cho Thu Phong một cái là hôm qua hắn luyện công pháp quá lố, khiến cơ thể mệt mỏi lừa người. Hắn chẳng còn tí sức nào mà để dậy sớm tập thể dục nữa. Thành ra bị lây bệnh lười của con mực. Một chủ một chó ôm nhau ngủ trông rất tình cảm. Bị Lục Nương chửi muốn lủng cả màn nhĩ, Thu Phong ngáp ngắn ngáp dài ngoáy ngoáy cái lỗ tai. Dù gì đây cũng là căn hộ của Lục Nương không phải căn hộ của hắn, hắn gây ra cái mớ hỗn đốn này, Lục Nương chửi hắn cũng chẳng oán chút nào. Nhưng hắn làm sao để giải thích cho Lục Nương hiểu đây? Mà anh có bị làm sao không vậy? Nhà này đâu chỉ có một phòng của anh đâu mà phải ngủ ngoài này. Ờ ha. Như phát hiện ra một cái gì đó kinh thiên động địa. Thu Phong làm một vẻ mặt ngạc nhiên tột độ bật dậy nhìn Lục Nương. Anh hừ, Lục Nương trợn mắt lên nhìn Thu Phong, tức giận mà thở hồng hộc, dù rằng lỗi là của Thu Phong đã đành, nhưng thái độ của Lục Nương dạo này có vẻ cảm xúc hơi dâng trào. Hắn thấy chuyện này cũng chẳng có gì, đây cũng là chuyện cá nhân của hắn, có phá tan căn phòng này thì hắn cũng bỏ tiền túi ra thuê người sửa lại như mới là xong. Chính bản thân Lục Nương cũng chẳng hiểu tại sao cô lại tức giận như vậy. Vài giây sau cô lấy lại bình tĩnh, cô không thèm để ý đến Thu Phong nữa. Cũng như Thu Phong nghĩ, dạo này cô thấy chính bản thân mình cảm xúc ngày càng nhiều, không còn điềm đạm như xưa. Thế chẳng phải là do tên ông chủ bất tài này sao? Nghĩ đến Lục Nương lại tức thêm, cô liếc Thu Phong một cái rồi bước vào trong căn phòng bị nổ tung của hắn. Đập vào mắt Lục Nương là cái rèm bị cháy hơn phân nửa, một góc giường ga nệm cũng bị cháy xém. Phần còn lại của ngôi nhà thì đọng lại mấy vũng nước, nhưng nhìn những vũng nước ấy cứ như dùng để dập lửa, thực chất không phải. Lục Nương chẳng hề thấy một vết cháy xém nào cả. Khó hiểu, Lục Nương đi quanh căn phòng một hồi, cô bước đến cửa sổ bén cái rèm bị cháy quá phân nửa sang một bên. Phầm phập tiếng gió thổi phầm phập tạt vào mặt Lục Nương. Nhìn một dàn chậu cây héo queo héo quắt không còn một cây nào còn sống. Tất cả mấy cái cây này đều là một tay Lục Nương mua và trang trí ở đây cho hắn. Thế mà cháy không còn một cây. Thu Phong. Lục Nương hét lên một tiếng thất thanh như gọi hồn ai đó. Ẳng. Têu mày kìa. Thu Phong giật bắn mình sút vào bụng mỡ của con mực. Để đền bù lại lỗi lầm của mình. Hôm nay thân Trinh Thu Phong đãi Lục Nương một bữa ăn. Và đi bằng xe của cô ta. Dù sao chiếc xe của hắn cũng hơi cao. Lục Nương lại hay mặc những bộ áo dài, như vậy sẽ rất vướng víu thôi thì đi xe của nàng ấy cũng được. Anh tính giải quyết Sẹt Bợ Rụt và liên minh ổ sủ mạ như thế nào đây ông chủ? Cạch 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 xiết trong một nhà hàng phương Tây. Thu Phong và Lục Nương dùng điểm tâm tại nơi này. Nhưng hắn vừa nghe Lục Nương hỏi, vừa nhìn vài miếng bít tết trên bàn bị Lục Nương dùng dao nĩa sâu xé cho không còn hình thù của miếng thịt bò. Miếng bít tết tan nát ở trên bàn khiến Thu Phong có cảm giác không tốt chút nào. Dù gì hắn cũng đã dẫn cô ta đi ăn rồi mà, còn hậm hực như thế làm gì? Hắn đã làm gì sai sao? Hay dạo này hắn có đắc tội gì đến nàng ta mà không biết? Có khi nào hôm nay vụ căn phòng hắn nổ tung là đỉnh điểm của sự chịu đựng của Lục Nương? Phụ nữ đúng là loại động vật khó hiểu nhất trên thế giới mà. Đợi quốc thiên bể, chẳng biết đã chọc vào cái chỗ nào ở cái ổ kiến lửa kia. Thôi cũng kệ, hắn cũng không có thời gian mà đi để tâm thái độ hậm hực của Lục Nương mà làm gì. Chi vậy? Đưa một miếng thịt không còn da hình miếng thịt lên đôi môi mỏng xinh đẹp của mình, Lục Nương ngước mặt lên nhíu mày nhìn Thu Phong hỏi. Để một mình quốc thiên giải quyết hai cái băng đằng đó. Tôi không cần phải ra mặt, để chúng biết Hắc Long Bang có nhiều kẻ mạnh đến nhường nào. Đơn giản nói ra suy nghĩ của mình, Thu Phong vừa ăn vừa nói trong sự tự tin. Quốc thiên làm nổi sao? Thằng em trai đó của anh đánh nhau với Xuân Tiến còn chật vật như không tin lời Thu Phong nói, Lục Nương càng lúc càng nhíu mày dày hơn. Tuần sau theo tôi về Nam tham gia đầy tháng của cháu tôi, cô sẽ biết. Hả? Gì? Tuần sau theo anh về Nam Á? Ừ. Cho cô ra mắt bố già nhà tôi một lần. Thật. Tuần sau tôi theo anh về nhà. Ừ. Ông già nhà tôi cũng đang muốn gặp cô bàn chuyện làm ăn gì đấy. Thôi ăn đi, bằng một cách nào đó Thu Phong vô tình khiến tâm trạng của Lục Nương trở nên vui vẻ hơn bao giờ hết. Thái độ bực dọc ban nãy bỗng nhiên biến mất, cô ta quay lại phong thái hiền dịu nhỏ nhẹ, xin những miếng thịt đã nát không còn hình dạng ban đầu lên mà ăn trong vui vẻ. Thậm chí Thu Phong còn thấy cô ta vừa ăn vừa ngâm theo tiếng nhạc nơi này. Càng lúc Thu Phong càng không thể hiểu nổi. Thôi hắn không thèm hiểu nữa. Hắn quyết định gọi thêm một dĩa thịt nữa để ăn cho no bụng. Thời gian trôi còn nhanh hơn cả chó chạy ngoài đồng. Mới đây Thu Phong đã ở cái đất Bắc này gần nửa năm trời rồi chứ ít gì. Trong khoảng thời gian hắn có mặt tại cái thành phố này không biết đã xảy ra bao nhiêu chuyện, giống như lọc máu vậy. Chế độ hắc đạo của Quảng Phúc như lật sang một trang mới với sự cái trị của Thu Phong. Quay lại với hai gã bại trận Trọng Khoa và Hứa Tử Lệ. Lúc này Trọng Khoa còn nằm ở nhà dưỡng thương. Hắn thì đỡ rồi, ngoài mặt mày bầm tím ra hoàn hảo không gãy bất cứ một cái xương nào. Lần trước hắn bất tỉnh chỉ vì hắn kiệt sức, lần đầu tiên đánh nhau mà hắn lại kiệt sức nhanh đến vậy. Tay Thu Phong đó, hắn không dùng toàn lực, Trọng Khoa một tay đang vuốt ve con mèo đang cố nhai cái tay đầy thương tích của gã. Một tay gã ngậm điếu thuốc phì phèo trên miệng. Vẫn ở căn nhà tồi tàn của mình, vẫn ở trên cái gác mái lộn xộn ấy, Trọng Khoa đang nói chuyện với lại Hạ Nguyên. Khác với Trọng Khoa, Hạ Nguyên là một thanh niên khá là kỹ tính, kiệm lợi nhưng lại rất quan tâm người khác. Ngày hôm đó hắn chứng kiến Trọng Khoa bị gục, hắn chẳng nói gì cả. Hắn chỉ lặng lặng mà vắt Trọng Khoa về lại nhà. Rồi cũng chính hắn đi lãnh tiền cho Trọng Khoa tại đấu trường từ ngày hôm qua. Dù thua Trọng Khoa vẫn có tiền, tuy không nhiều nhưng cũng đủ hắn sống vài tháng mà không cần làm việc. Nhìn cọc tiền trên mặt Trọng Khoa chỉ biết thở dài. Hắn không ngờ được rằng đời này hắn lại gặp được một người mạnh một cách phi lý đến vậy. Vẫn chưa hết sốc, khi hắn tỉnh giấc Hạ Nguyên có thông báo cho hắn rằng Hứa Tử Lệ cũng đã bại. Nhưng không phải bại dưới tay Thu Phong mà là bại dưới tay Bạch Vân. Giống như trận của hắn với Hứa Tử Lệ, lần này Hứa Tử Lệ lại gục trước rồi mới đến Bạch Vân. Tính ra Bạch Vân cũng là người thắng. Trọng Khoa là ai mà không biết rõ Bạch Vân. Con nhỏ này trước kia có mấy thằng đàn em bố láo bị hắn đập cho một trận, rồi nó đến tận đây cả khịa đòi dẹp liên minh ổ sù mạ. Kết quả cả băng, cả Bạch Vân đều bị Trọng Khoa đập cho một trận như tử. Nhưng cũng từ đó Trọng Khoa mới biết con ả Bạch Vân này điên đến mức nào. dù thua nhưng vài ngày sau nó lại kéo người đến kiếm chuyện, suốt mấy tháng trời mới chịu buông tha cho hắn. Tuy không mạnh cho lắm, nhưng rất giữ với lời. Dẫu vậy chuyện Bạch Vân đánh thắng Hứa Tử Lệ là không thể nào. Giống như đang nói đến việc chuột mà có thể ăn thịt hổ vậy. Vô lý. Đó là suy nghĩ của Trọng Khoa khi chưa xem cái clip trên điện thoại của Hạo Nguyên mà thôi. Trong điện thoại của Hạo Nguyên chỉ ghi hình đúng một đoạn Bạch Vân đang nắm áo của Hứa Tử Lệ đấm liên tục vào mặt hắn. Còn Hứa Tử Lệ sống chết thế nào cũng chẳng biết. Bạch Vân cũng là người của Hắc Long Bang à? Trọng Khoa cảm thấy khó hiểu quay sang hỏi Hạo Nguyên. Nhận lại cái gật đầu xác nhận của thằng em mình, Trọng Khoa bắt đầu đuốt cằm suy tư. Thời thế này loạn từ cái lúc Hắc Long Bang xuất hiện. Bạch Vân mạnh một cách bất thường nhưng ai là người đứng đầu Hắc Long Bang em biết không Nguyên? Hình như là Thu Phong. Hạo Nguyên trầm ngâm một hồi cuối cùng nói ra hai từ Thu Phong. Thu Phong là người đứng đầu Hắc Long Bang cũng không khiến Trọng Khoa bất ngờ cho mấy. Với một kẻ có thực lực như vậy đứng đầu một băng đảng lớn có Bạch Vân là tay sai cũng là lẽ thường. Nhưng hắn nhớ rằng hình như trong Hắc Long Bang còn có cả Lục Nương và Thành Chân. Thế quái nào hai người đó lại làm việc cho Thu Phong được? Càng nghĩ Trọng Khoa càng đi vào ngõ cụt. Cuối cùng hắn chẳng biết được Thu Phong là ai ngoài một kẻ đánh nhau giỏi bãi ra. Đặt một trận với Thu Phong vào tuần sau cho anh đi Nguyên, anh muốn tái đấu. Hả? Hạ Nguyên vốn trầm tính, nhưng lần này hắn cũng phải hạ lên một tiếng. Hắn không hề ngu ngốc, hắn nhìn Thu Phong đánh với anh Khoa của hắn, hắn cũng đủ hiểu rằng thực lực của gã đó nằm ở một tầm khác. Không thể nào, nhưng nghĩ lại trong thâm tâm hắn cũng khâm phục, hắn cũng muốn lên đó làm một trận với gã kia. Sau cái hạ ngạc nhiên thì Hạ Nguyên lại gật đầu đồng ý, thấy thế Trọng Khoa vỗ vai thằng cu em nhà mình cười lên ha ha. Chương 245, chuẩn bị. Chương 245, chuẩn bị. Sao? Trọng Khoa muốn tái đấu à? Lúc này trên tòa nhà của Hắc Long Bang tại tầng 7, Thu Phong đang gác chân lên bàn nhìn vào dàn màn hình trước mắt, trong đó ghi lại những hình ảnh mà đội chiến binh ám sát và Lý Đại đang luyện tập. Sáng nay hắn vừa đi ăn sáng với Lục Nương xong thì về đây, Đông Gia Hưng tới phòng làm việc của hắn thông báo rằng Trọng Khoa muốn một trận tái đấu vào tuần sau. Nói hắn, nếu muốn đánh với tôi thì trước tiên đánh bại thủ hạ của tôi trước đi. Vâng thưa ông chủ. Gia Hưng gật đầu đáp một tiếng rồi lui ra. Thủ hạ mà Thu Phong nói đến là ai? Là Bạch Vân sao? Không, thực ra là đám linh lắc trong đội chiến binh của Thu Phong, đám này trước vốn là 50 hộ vệ, nhưng giờ chỉ còn lại 40 người. Trong đó Ạ Bịt là đội trưởng của đội này. Nhận ra được đây là nơi va chạm tốt cho người của mình. Ngoài Trọng Khoa ra cũng có rất nhiều tuyển thủ giỏi trong đây ở khắp tất cả quận ở thành phố. Cái đấu trường này thực sự nổi tiếng. Mỗi đêm có tới hàng chục trận đấu khác nhau được diễn ra tại đấu trường. Thu Phong cũng chưa bao giờ thấy một cái đấu trường nào lại quy mô như cái đấu trường này. Dù rằng đối tượng nhắm vào cũng chỉ ở tầng lớp trung lưu đổ xuống. Do đó cũng tránh đi cái mặt tối tăm nhất mà những đấu trường ngầm khác hay gặp, tức là bán độ ấy. Một nơi tốt như thế Thu Phong ngại gì không cho người mình vào đó thử nghiệm. Va chạm một tí với các đồng chí trong đó. Cái đấu trường ngầm này gần đây Thu Phong nhận ra ở đó cũng có khá nhiều đối thủ mạnh. Ngoài các tay giỏi đấm nhau trong liên minh ổ sủ mạ ra thì băng xẹt bợ rụt cũng có tham gia đấu trường này. Không thiếu những gã giỏi đánh nhau trong đó, điển hình như hai đứa em của Hứa Tử Lệ, thủ lĩnh thứ hai của liên minh ổ sủ mạ Hạ Nguyên. Một số cái tên tiêu biểu khác khiến Thu Phong cũng để ý đến đó là Trung Nghĩa. Theo một cách nào đó tính ra Trung Nghĩa cũng biết đến Thu Phong trước đó. Bởi vì Trung Nghĩa chính là anh em cùng cha khác mẹ với thằng ôn con Trung Tín. Trung Tín là ai chắc cũng chẳng có mấy người nhớ được. Quay lại khoảng thời gian mà Thu Phong còn ở trong băng của Ngũ Tý. Trung Tín chính là cái thằng được gọi là cánh tay vô dụng đắc lực của Ngũ Tý chứ ai. Hắn bày kế chơi Thu Phong và bị Thu Phong làm cho một vố mém chút nữa bị cút khỏi băng. Trái ngược hoàn toàn với Trung Tín. Trung Nghĩa là sống đúng với cái tên của mình. Hắn ta là một gã bạn thân của Trọng Khoa từ thời bé, và cũng là người đồng sáng lập lên liên minh Osuma. Tuy nhiên Trung Nghĩa lại không nổi tiếng được như Trọng Khoa, mặc dù sức chiến đấu của hắn ta khá cao, có một vài thành viên lớn trong liên minh Osuma đánh đồng rằng Trung Nghĩa đánh ngang cơ với lại Trọng Khoa. Nhưng trước giờ chưa từng một ai thấy Trung Nghĩa và Trọng Khoa so tài với nhau. Là một người sống nghĩa khí, nhưng lại kín tiếng, Trung Nghĩa thường dành thời gian nhiều hơn cho công việc làm ăn của hắn tại xưởng bán xe ô tô cũ hơn là đi đánh nhau. Khi nào có chuyện lớn xảy ra như vụ gỡ gì ở Phật tấn công quận Tuyên Phong này thì Trung Nghĩa mới ra mặt cùng người anh em của mình là Trọng Khoa. Dẫu vậy anh em trong liên minh ổ sụ mạ cũng thường xuyên ghé thăm và chơi đùa với Trung Nghĩa. Quay về vấn đề chính, không có một thông tin của ai mà trong liên minh ổ sụ mạ mà Thu Phong không nắm được. Dẫu cho Trung Nghĩa có ít thể hiện đi chăng nữa, Thu Phong vẫn biết chắc rằng đây mà một kẻ mạnh ngang ngửa Trọng Khoa chứ không ít. Hắn cất công đào tạo A Bịt và Bạch Vân ngày đêm, họ mới được như ngày hôm nay. Vậy mà bên ngoài kia, Hứa Tử Lệ, Trọng Khoa, Trung Nghĩa, ba gã đổ tể mạnh một cách bất thường không qua luyện tập nhiều, cứ như họ sinh ra là để đánh nhau vậy. Trong cái trận chiến mà Thu Phong đấu Trọng Khoa, biết được rằng dù Trọng Khoa có thua hắn về mọi mặt nhưng Thu Phong cảm nhận được máu chiến binh trong con người Trọng Khoa còn hơn cả hắn. Trọng Khoa như là một viên ngọc thô cần được mài giũa vậy, giũa thành rồi sẽ đẹp đến mức như thế nào. Một chiến binh mạnh mẽ phải có cách luyện tập hợp lý. Thu Phong đang nghĩ đến một viễn cảnh dưới tay mình xếp một hàng dài là những kẻ có sức chiến đấu ngang ngửa hắn bây giờ sẽ như thế nào đây. Vừa nghĩ đến viễn cảnh ấy Thu Phong lại nhớ đến giàn dị năng dưới trướng bố già mình. Thôi thì bỏ đi vậy. Quay lại ta nói về cơ cấu của đấu trường ngầm này. Ngoài cái ngôi vương mà Trọng Khoa đang giữ ra đã bị Thu Phong giành lấy, nhưng chính Thu Phong cũng chẳng đứng ra nhận ngôi vương. Nên hiện giờ ngôi vương đó đang trống, giống như Hứa Tử Lệ đã đánh bại Trọng Khoa một lần. Hắn cũng không nhận lấy ngôi vương ấy. Sau này Trọng Khoa đánh trở lại từ cái thấp nhất để giành trận thắng chiếm lại ngôi vương của mình. Cơ cấu của đấu trường rất đơn giản, chia ra thành 6 bảng A, B, C, D, E, F, không chia hạng cân, không chia cấp độ, cứ đánh. thắng liên tiếp 5 trận sẽ đấu với kẻ thắng liên tiếp 5 trận. Thắng liên tiếp 10 trận sẽ đánh với thắng liên tiếp 10 trận. Dễ hiểu hơn thì giống như cái bảng đấu mà ta thường thấy trong mấy bộ phim võ thuật lên đài ấy. Thắng một vòng sẽ đấu tiếp một vòng cho đến khi tìm ra người giữ ngôi vương. Trong cái lúc mà Trọng Khoa giữ cái ngôi vương của mình, kẻ chiến thắng các vòng bảng loại A, B, C, D, E, F sẽ lần lượt giữ ngôi vương của bảng mình và có quyền thách đấu với quân vương của đấu trường. Ngoài ra họ cũng có thể đấu với nhau để lấy điểm số của ngôi vương bảng khác. Cái điểm số này sẽ được đổi ra thành số tiền nhất định, nhưng với điều kiện rằng bên được khiêu chiến phải đồng ý mới được đấu. Hiển nhiên lúc Trọng Khoa giữ ngôi vương, hắn dùng hết điểm để đổi lấy tiền, rồi sau đó đi thách đấu mấy kẻ vương bảng. Chẳng thằng nào đồng ý, và thế là hắn hết tiền. Lần này bị Thu Phong đạp xuống khỏi ngôi vương đấu trường ắt cũng là một cơ hội để Trọng Khoa kiếm tiền trở lại. Hắn chẳng hậm hực gì Thu Phong cả, thậm chí còn hào hứng muốn đấu tiếp một trận với Thu Phong nữa cơ. Sao? Hắn nói như vậy hả? Quay trở lại với Trọng Khoa, như thường lệ, gã vẫn đang nựng con mèo bố láo của mình ngạc nhiên mà nói. Hắn nghe Hạo Nguyên nói rằng phải đánh bại hết những thủ hạ của hắn mới có thể tiếp đấu được với hắn. Đùa sao? Không, Thu Phong chẳng hề đùa, bởi Trọng Khoa đã là bại tướng dưới tay Thu Phong rồi. Chả việc gì hắn lại đi đấu với kẻ đã thua mình cả. Do đó hắn mới giao cho Trọng Khoa một điều kiện như vậy. Muốn đấu với hắn thì đánh lại thuộc hạ của hắn đi. À, trong đó cũng có Ạ Bịt nữa nhé, hơi khó khăn cho Trọng Khoa đấy. Thích thì chiến tôi, hà hà, dù hơi lâu một chút. Cái gương mặt dán đầy băng gạc của Trọng Khoa cười lên khà khà trông rất đáng sợ. Hắn hiểu Thu Phong muốn gì. Gã to con đó muốn thử xem thuộc hạ của hắn mạnh đến đâu. Và Trọng Khoa cũng muốn xem ngoài Thu Phong và Bạch Vân Giá Hắc Long Bang có được mấy kẻ giỏi đánh nhau. Với cương vị là băng đảng mạnh nhất cái thành phố này được bao nhiêu người giỏi trong đó. Hạ Nguyên, em cũng tham gia đi, lần này đấu trường có nhiều con hàng tốt lắm. Cũng muốn thằng cu em theo mình lên sàn. Trọng Khoa lên tiếng nói một câu. Vốn tính cách kiệm lời xưa giờ của mình, Hạ Nguyên chỉ gật đầu một cái nhẹ. Nhưng sâu trong ánh mắt của Hạ Nguyên, Trọng Khoa nhìn ra được thằng bé này cũng rất mong chờ bảng đấu tuần sau sẽ như thế nào. Thường thì trong một tháng 6 bảng đấu sẽ quyết định ra được ngôi vương của bảng đó. Bây giờ vừa kết thúc tháng 7, ngôi vương của các bảng đã được xác nhận. Dưới cái ngã xuống của Trọng Khoa làm chống ngôi vương của đấu trường ẩm. Nên trong tuần này chính là cái thời gian chiến đấu của 6 ngôi vương của mỗi bảng để giành lấy ngôi vương đấu trường. Do đó tuần sau sẽ là 6 bảng mới. 6 bảng này Trọng Khoa và Hạo Nguyên phải đăng ký một bảng. Hắn quyết định rủ thêm vài người trong liên minh ổ sủ mạ cùng tham gia. Hắn phải kiếm thêm 4 người nữa chia ra đủ 6 bảng để đánh gục bằng sạch thủ hạ của Hắc Long Bang. Vốn không sân si với lời, nhưng khi Thu Phong xuất hiện lại mang cho hắn ta một niềm vui mới. Hắn muốn hơn thua với Thu Phong cho bằng được, khác với Hứa Tử Lệ, hắn thua Thu Phong một cách thảm hại mà không thể làm gì hắn. Đã vậy hắn đòi tái đấu mà còn bị khước từ một cách không nể nang mặt mũi như thế. Dù bề ngoài cười cười nói nói, nhưng sâu bên trong Trọng Khoa vẫn có cái sự kiêu ngạo của dòng máu chiến binh chạy trong người hắn. Tuy nhiên không chỉ Trọng Khoa, ở cái quận lân cận địa bàn của Sét Bờ Rụt cũng có vài kẻ có thái độ như vậy. Ba anh em nhà họ Hứa Tử Lệ lúc này đang còn băng bó đầy người, nhưng bằng cách nào đó trong căn phòng của hắn lại đang hít đất. Mồ hôi thấm qua từng miếng băng gạc trên mặt hắn, sau đấy hắn lại nhảy lên đu một thanh xà trong phòng của mình. Ngoài sân, hai đứa em trai của hắn Hứa Tiêu Dĩnh và Hứa Liên Hạo đang cột mấy cái vỏ bánh xe công khổng lồ lên người mà chạy. Tuần sau ba anh em nhà họ Hứa này quyết tâm tham gia đấu trường thêm một lần nữa. Bởi vì hắn nghe được tin Bạch Vân sẽ tham gia, người của Hắc Long Bang thậm chí là liên minh ổ sủ mạ cũng sẽ tham gia. Một sự kiện náo nhiệt như thế, hắn không thể nằm ở nhà mà tịnh tương được. Hắn muốn chiến với Bạch Vân lần nữa, hắn cũng muốn chiến đấu với Thu Phong dù chỉ một lần. Bằng một thế lực nào đó, cả cơ thể của ba anh em nhà này như tràn trề sức sống. Chính bản thân ba người họ cảm thấy càng tập càng sảng khoái. Lâu rồi họ mới có cảm giác này, cảm giác khi mà một đối thủ cực kỳ mạnh xuất hiện khiến cơ thể của họ phải run lên. Gào thét lên rằng, hãy đánh với nó. Chỉ có vài người mới có cảm giác này, trong đó ngoài ba anh em nhà họ Hứa ra. Tại liên minh ổ sủ mạ có Trọng Khoa và Hạ Nguyên, tại Hắc Long Bang có Bạch Vân, A Bít. Đều có cảm giác vừa tập luyện vừa run lên vì cái hào hứng nào đó khó nói. Nhưng có một điều mà tất cả bọn họ đều biết rằng. Tuần sau tất cả bọn họ sẽ có những cuộc chiến đầy máu lửa. Chương 246, thử nghiệm. Chương 246, thử nghiệm. Tuần sau. Như dự tính ban đầu, Thu Phong lần này bay trở về Nam để tham gia tiệc đầy tháng của hai đứa cháu mình. Đây là một bữa tiệc lớn của gia đình, nói cho sang hơn nữa là của gia tộc chính tông nhà họ Nguyễn. Thân là con trai trưởng, hắn phải có mặt để chúc mừng hai đứa cháu đầu tiên của cái gia tộc này. Dẫu không có như vậy, hắn vẫn phải về để thăm hai đứa cháu ấy. Gác mọi công việc qua một bên, Thu Phong về lại thành Châu Lang cùng với Lục Nương như đã hứa với cô ta vào một bữa sáng hôm nọ. Như thường lệ, Thu Phong không có rảnh để mà đi máy bay tư nhân của bố già làm gì cho nó phiền. Dù gì cũng là máy bay của ông, không phải của hắn không thích dùng nhiều. Thay vào đó, Thu Phong và Lục Nương chỉ book một vé hạng sang để bay vào Nam. Nếu là hắn sẽ đi hạng phổ thông, nhưng với cái vẻ đẹp của Lục Nương và phong thái của cô ta mà ở cái hạng phổ thông kia sẽ rất phiền phức. Sợ đến ngủ cũng không tránh khỏi ánh mắt dòng nó. Thôi tốn một chút tiền bậy. Vài tiếng sau, Thu Phong có mặt tại sân bay thành phố Châu Lang. Từ lúc nào Quốc Thiên cùng Thiên Long đã đứng ở dưới đợi hắn. Hôm nay hắn về tới cũng vừa đúng lúc ngày mai là đầy tháng cháu hắn. Anh hai, anh Phong. Quốc Thiên và Thiên Long đồng loạt bước đến vây chào hắn. Sau lưng hai người này là hơn 10 gã hộ vệ mặc vest đen im lặng đứng đó như những bức tượng. Lúc này từ bên trong sân bay đi ra, mấy gã mê đắm sắc đẹp của Lục Nương trong cái chuyến bay hạng sang vừa rồi thấy đám người kia bỗng nhiên tái mặt không dám nhìn chằm chằm Lục Nương như ban đầu nữa. Cơ bản vé hạng sang thì người có chút tiền cũng có thể mua được. Chắc gì kẻ mua đã co vai với cao, có bảo vệ đi theo nhiều đến thế. Bỏ qua chuyện đó, Thu Phong xách hai cái ba lô nhỏ trên vai. Hai cái này đều là của Lục Nương hết. Hắn chỉ về có hai ngày, quần áo của hắn ở trong nhà một tá, hắn chẳng cần phải mang theo gì nhiều. Còn Lục Nương là mấy bộ váy đẹp nhất của cô ta mang theo để diện lên trong bữa tiệc. Khác với những người lần đầu tiên đến tòa dinh thự nhà họ Nguyễn này, Lục Nương lần đầu đến đây nhưng cô không choáng ngập trước sự xa hoa của nó, mặc cho có đi nữa. Thân là người thân tín nhất của Thu Phong, Lục Nương không muốn tỏ ra thất lễ. Cô kìm nén lại cái cảm xúc ngơ ngác trong lòng, thay vào đó là một gương mặt lạnh không quan tâm đến sự xa hoa trước mắt này. Bước vào trong tòa dinh thự, vẫn như cũ. Thu Phong được hàng tá người hầu, quản gia, cả nam và nữ đứng hai bên đón chào. Hắn cũng ngấy cái việc này rồi, từng đưa ý kiến với bố già là hắn muốn một cuộc sống yên bình khi về nhà. Nhưng ông mặc kệ, bởi đây đã là cái lễ nghĩa của cái nhà này từ khi ông cho xây tòa dinh thự rồi. Thiên, em luyện tập đến đâu rồi? Lúc này ở trong phòng của mình, Thu Phong ngồi bệt xuống dưới đất luyện nội công thì thấy em trai mình gõ cửa bước vào. Là Quốc Thiên, thấy thế hắn liền dừng việc luyện công lại và mở miệng hỏi. Em cũng không rõ anh hai có thể kiểm tra được không? Gương mặt của Quốc Thiên lúc này như mang lấy một sự hưng phấn nào đó khó tả mà nói với Thu Phong. Trong một tháng qua, từ cái ngày mà Thu Phong trở lại về Bắc hắn đã tiến bộ rất nhiều. Mấy cái bài tập của anh trai hắn đều đã được nâng cấp lên một bậc trong vòng nửa tháng. Và bây giờ hắn đã quá quen thuộc với những bài tập mới, thậm chí cơ thể hắn đang còn muốn tập những bài tập khắc nghiệt hơn hiện tại. Nhưng khi hắn đề cập vấn đề này cho Thu Phong, anh trai hắn lại nói ngày mai sẽ về rồi ra một thời gian biểu khác cho hắn. Nhưng không phải ở đây, mà là ở Quảng Phúc. Nghe Quốc Tiên nói vậy, Thu Phong gật đầu đứng dậy đi ra ngoài cùng em trai hắn. Dường như nhớ đến cái gì đó, Thu Phong dừng lại trước cửa một căn phòng. Có một nàng hầu đang đứng ở đó, Thu Phong bèn hỏi, có Lục Nương ở trong đó không? Dạ thưa đại thiếu gia, Lục tiểu thư vẫn ở bên trong ạ. Gọi cô ta cho tôi. Dạ vâng thưa đại thiếu gia. Nàng hầu nhỏ nhẹ đáp một tiếng rồi gõ cửa đi vào. Một lát sau Lục Nương xuất hiện trước mặt Thu Phong và hỏi hắn, chưa đến giờ ăn tối mà. Có chuyện gì sao? Cô muốn thấy Quốc Tiên thay đổi như thế nào không? Hừm. Như đã nói, tuần trước Thu Phong từng nói là để một mình Quốc Tiên giải quyết hết đám người Trọng Khoa và Hứa Tử Lệ. Hắn không can thiệp vào nữa, bởi sau trận chiến với Trọng Khoa hắn biết rằng hắn đã thuộc đẳng cấp khác rồi. Đấu với họ cũng vô ích. Thay vào đó hắn muốn Quốc Tiên thằng cu em của mình va chạm với họ hơn là hắn. Lục Nương không tin điều đó. Cô không tin rằng Quốc Thiên em trai của Thu Phong có thể đánh bại được một trong hai người Trọng Khoa hay là Hứa Tử Lệ. Để chứng minh lời nói của mình là có nguyên do nên lần này hắn mới gọi Lục Nương ra để chứng kiến. Nhưng chỉ vì nhiêu đây mà hắn dắt Lục Nương về tận miền Nam thì cũng không đúng. Thứ nhất là hắn thấy dạo này Lục Nương làm việc quá nhiều, bực dọc không biết chút vào ai ngoài hắn. Hắn toàn là người lãnh đạo, nên thôi dẫn cô ta đi du lịch một hôm vậy, chứ không Lục Nương điên lên nhai đầu hắn lúc nào không hay. Một người phụ nữ 30 không có chồng đã rất là đánh đá rồi, huống chi Lục Nương gần 40 tuổi, vừa xinh đẹp lại vừa hế phần là vậy. Phần nữa bố già hắn cũng muốn gặp Lục Nương. Mục đích của ông ta gặp Lục Nương là gì hắn cũng không rõ cho lắm. Nhưng có chuyện quan trọng thì Nhất Phương mới yêu cầu như vậy. Một lát sau Lục Nương được chứng kiến một căn phòng thực tế ảo hệt như cái ở thành Quảng Phúc. Tuy nhiên nơi này có nhỏ hơi một tí không đáng kể. Mặc kệ điều đó đi. Ở trong phòng quan sát lúc này Lục Nương đang trợn to hai cái con mắt xinh đẹp của mình lên. Cô không tin vào cảnh tượng trước mắt. Hai anh em nhà kia đang đánh nhau. Đánh nhau bình thường thì cũng không nói để mà làm gì. Nhưng họ đánh nhau theo cái kiểu như phim trường vậy. Lúc này chân của Thu Phong như một cái lò xo di động. Bật nhẹ một cái nhảy hơn cả chục mét lên trời, cả Quốc Thiên cũng thế, không bàn đến lực đánh, chỉ riêng Lục Nương thấy Quốc Thiên làm cái gì đó ở xa xa mấy tảng đá mà khiến mấy tảng đá vỡ tung ra. Thậm chí khi Quốc Thiên đưa tay về hướng Thu Phong cách xa hắn cả chục mét mà Thu Phong lại văng đi đập vào một bức tường trong thế giới ảo khiến cả bức tường sập xuống. Lục Nương rủi rủi hai con mắt, cô đang xem cái quái gì thế này. Ở phía dưới, giờ khắc này Thu Phong nở một nụ cười. Cuối cùng em trai hắn cũng học được cách phóng thích nội công ra rồi. Nhưng có yếu, thậm chí còn yếu hơn đòn đấm bình thường của chính nó nữa. Yếu lắm em trai cái này tốn nhiều sức đúng không? Gật gật hổ hổ. Quốc Thiên không còn sức để nói, hắn chỉ có thể vừa thở như trâu vừa gật đầu với thằng anh trời đánh của mình. Anh cho em xem cái này. Đống dưng Quốc Thiên thấy Thu Phong nở một nụ cười thần bí. Ngay sau đó hắn thấy người anh trai kia của mình bỗng giang hai tay ra ngang vai. Các đầu ngón tay chụm lại với nhau, sau đó mỗi bàn tay từ từ mở ra như cách mà một đóa hoa đang nở. Nhìn kỹ bên trong lòng bàn tay của Thu Phong, Quốc Thiên thấy hai quả cầu nhỏ nhỏ, một cái màu xanh dương, một cái màu cam. Cái màu cam ấy Quốc Thiên cảm nhận được nó chính là nội công nhưng sao nội công lại nóng như thế này. Đó là điều Quốc Thiên khó hiểu, hắn nhớ rằng hắn chưa từng dạy anh trai mình cách phóng thích nội công ra ngoài. Tại sao anh trai hắn lại có thể tạo ra cái cục tròn tròn màu cam ấy? Còn quả cầu màu lam kia là sao? Càng nhìn Quốc Thiên càng cảm thấy khó hiểu. Tuy nhiên hình ảnh đang như vậy, đang làm một hình ảnh Thu Phong giang rộng hai tay thì sau một cái chớp mắt đông Quốc Thiên thấy anh trai của hắn chụp hai tay lại với nhau. Hai quả cầu ấy va vào nhau một cách trong đánh, hòa tan lại dưới hai lòng bàn tay của Thu Phong. Sau đó chúng tạo thành những dòng khí lam và cam đan xen lại chảy dài khắp cơ thể Thu Phong. Luồng khí ấy hư hư, ảo ảo nhưng lại rất thực. Quốc Thiên chứng kiến tất cả, nó thấy hai quả cầu sau khi va vào nhau tạo thành vô số làn khói từ từ bao bọc quanh cơ thể của anh trai mình. Sau đó chúng như chìm vào trong cái cơ thể ấy. Đông dưng Quốc Thiên cảm giác như vóc dáng của anh trai hắn nhỏ đi một chút thì phải. Nhìn kỹ nha. Một lần nữa Thu Phong nở một nụ cười đầy sự bí hiểm phụt. Hả? Ơ? Phực lên một tiếng, ngoài ra không còn nghe thấy gì nữa. Anh trai hắn như biến mất vào hư vô. Cái quái gì đang diễn ra vậy? Mặc dù thu phong nhanh thì nhanh thật, nhưng ít nhất khi thu phong di chuyển với tốc độ tối đa, Quốc Thiên vẫn có thể thấy một hình ảnh mờ nhạt chạy theo hướng nào. Nhưng lần này lại không, nó không thấy cái quái gì cả. Bụp bụp. Quốc Thiên cảm giác như có ai đó đang vỗ vai mình. Hắn ngay lập tức quay lại, anh trai hắn đứng phía sau hắn tự lúc nào. Anh vực. Nữa. Lần này Quốc Thiên không biết nói gì nữa. Thu phong lại một lần nữa biến mất trước mặt hắn. Đống chốc Quốc Thiên cảm giác như chân mình không chạm đất. Đúng hơn là nó bị thu phong gạt giò. Dầm. Chú ý vào. Giọng nói của thu phong vang lên. Hắn đưa tay ra trước mặt thằng em ngô nghê đang nằm dưới mặt đất. Thế quái nào mà anh lại có khả năng này? Anh có dị năng hả? Dường như Quốc Thiên chẳng quan tâm đến việc mình bị thằng anh đốn mạc gạt giò cho té xong xoài dưới mặt đất. Cái hắn quan tâm bây giờ là sức mạnh của anh trai mình là từ đâu ra, không phải là sự kết hợp giữa nội công và khí công. Thu Phong lắc đầu phủ bỏ cái suy nghĩ sai lệch của Quốc Thiên đi. Sau đó hắn bước lại trước một tòa nhà đã sập hơn phân nửa trong môi trường ảo này. Dẫu là ảo nhưng nó được tạo lên bằng vật liệu thật. Đột nhiên Thu Phong tung một đấm nhanh còn hơn một cái chớp mắt vào tòa nhà. Đấm tung ra ngay lập tức Thu Phong rụt tay lại. Chẳng có sự khác biệt nào diễn ra. Tuy nhiên khi Quốc Thiên định lên miệng hỏi, Thu Phong cũng đang thắc mắc thì bỗng nhiên như có một lực khí khổng lồ nào đó quét tới. Cả tòa nhà bỗng dưng lủng một cái lỗ tròn có đường kính hơn 5m đâm xuyên qua cả một tòa nhà Thu Phong vừa đấm. Lấy cái quyền của Thu Phong làm trung tâm, bán kính 5m của tòa nhà như hóa vào hư vô. Tách rầm ầm ầm ầm. Do cả tòa nhà bị xuyên qua một vòng tròn 5m đường kính khiến tòa nhà vốn đã cụ nát, nay mất luôn cả phần trụ bên dưới. Dần dần cả tòa nhà nhỏ ấy sụp đổ trước mắt Thu Phong và Quốc Thiên. Cái đề ho gì thế này? Hơ hơ Thu Phong lên tiếng chửi tục một câu, hắn cũng không tin vào mắt mình. Còn Quốc Thiên chẳng nói lên thành lời, miệng nó như cứng lại chỉ biết trông vào hình ảnh trước mắt mà ngơ ngác. Khỏi nói đến Lục Nương ở trên kia. Vốn cô ta đến đây để xem Quốc Thiên thể hiện, nhưng thành ra nhân vật chính lại là Thu Phong. Không chỉ riêng ba người họ, mà mấy tay nhân viên của cái phòng tập thực tế ảo này cũng há hốc mồm. Nhưng chỉ chốc lát sau hình ảnh được gửi đến cho lão gia của cái nhà này Nhất Phương. Chương 247, võ năng giả. Chương 247, võ năng giả. Chẳng lẽ thằng Phong và thằng Thiên là võ giả? Võ giả. Lúc này trong căn phòng mạ sở của mình, Nhất Phương đang xem những hình ảnh đoạn clip được gửi về trên máy tính của ông cùng với thiện nhân. Chẳng lẽ võ giả trên thế giới này rất hiếm sao, thậm chí còn hiếm hơn cả dị năng giả cấp 6 nữa. Thiện nhân một trong hai hộ vệ thân tín của Nhất Phương. Người còn lại là Đình Thu như chúng ta đã biết. Thiện nhân cũng là một dị năng bậc 4 ngang với Đình Thu. Nhưng Đình Thu bây giờ lại không có mặt ở đây. Bởi ông ta đang ở phòng thí nghiệm dị năng dưới mặt đất tập luyện để nâng cấp bậc của mình lên đến thượng kỳ. Cấp cao nhất của dị năng giả cấp 4. Người quên lão bạn già của ta à? Lão cai ngục của nhà tù ý ý là một trong những võ giả đấy thôi. Ngồi trên bàn làm việc Nhất Phương nhìn vào màn hình máy tính. Một tay vừa kéo điếu xì gà to hơn cả ngón tay cái, một bên trò chuyện với thiện nhân đang đứng ở bên cạnh. Nhị thiếu gia hồi bé có từng ở với lão cai ngục đó. Việc nhị thiếu gia trở thành một võ giả cũng là điều hiển nhiên, nhưng mãi sau này sau khi gặp đại thiếu gia thì nhị thiếu gia mới phát triển tài năng của một võ giả, còn đại thiếu gia thì chưa từng tiếp xúc với gã cai ngục kia. Thiện nhân tuy là một tay bảo vệ cho Nhất Phương, nhưng hắn ta cũng là con người, cũng có những suy nghĩ của riêng mình. Từ cái ngày Quốc Phong đại thiếu gia xuất hiện trở lại đã mạnh một cách bất thường. Nhưng tất cả chỉ dừng lại ở sức mạnh thể chất, không có bất cứ một dấu hiệu gì cho thấy Quốc Phong là một võ giả. Võ giả ở cái thế giới này được ví như một cái gì đó hiếm hoi ngang ngửa người ngoài hành tinh. Rất rất ít người biết đến sự tồn tại của các võ giả trên hành tinh này. Võ giả được coi là những người luyện công, có công phu và nội công trong người được coi là một võ giả. Bởi vì sự hiếm hoi của họ nên không có một cấp bậc cụ thể nào cho võ giả. Võ giả có một sức chiến đấu rất kinh khủng, theo một cách nào đó võ giả mạnh nhất thế giới này từng được biết đến có thể đánh cân cùng lúc cả chục dị năng giả cấp 5 theo một cách nào vô lý nào đó. Bởi thế khi Quốc Thiên thể hiện ra mình là một võ giả, Nhất Phương đã rất là vui mừng. Nhưng bây giờ đến cả thằng con trai trưởng là Thu Phong cũng thể hiện mình ra là một võ giả, thậm chí còn mạnh mẽ hơn cả đứa em trai Quốc Thiên của nó gấp nhiều lần, khiến cho Nhất Phương không thể tin vào mắt mình, cũng như không thể tin những gì đang diễn ra trước mắt. Thu Phong học võ công từ đâu, luyện công từ ai? Và tại sao khi mất trí nhớ, trở lại nó lại thành một võ giả, trên hết trước đó nó lại là một chiến binh đủ khả năng đánh bại cả dị năng giả cấp 3? Như phát hiện ra một thứ gì đó mờ ám từ chính đứa con trai của mình. Đống Nhất Phương trở nên nghi ngờ lấy thằng con trai cả của lão. Liệu đây có phải là đứa con trai mà lão biết hay không? Hay là một người khác? Nhưng cái suy nghĩ đó cũng chỉ là thoáng qua mà thôi. Linh cảm của lão vẫn đúng hơn tất cả, bởi khi Thu Phong ở với lão, lão nhận ra được sự ấm ám, nhận ra được dòng máu của lão bằng chính linh cảm này của mình. Và đó dù Thu Phong có thay đổi đến thế nào nữa, lão vẫn tin đây là con ruột của mình hơn ai khác. Nhất Phương rất tin vào linh tính của bản thân lão. Cũng nhờ cái linh tính ấy đã đưa lão trở thành một con người như ngày hôm nay. Tránh bao nhiêu chuyện xấu, làm được bao nhiêu chuyện có lợi chỉ vì cái linh tính không rõ ràng ấy. Như đã nói chuyện quan trọng nhắc lại 3 lần, Nhất Phương luôn tin tưởng tuyệt đối vào linh tính và cảm nhận của lão hơn gì hết. Chưa kể khi Thu Phong trở lại, để phòng hờ lão cũng đã xét nghiệm tất cả ẻn và dấu vân tay của nó. Tất cả đều hoàn hảo. Nếu Quốc Phong này có không phải là con của lão thì ít nhất nó cũng là một bản sao của con trai lão. Bỏ qua những cái suy nghĩ nghi ngờ ấy, cái quan trọng bây giờ cả Quốc Phong lẫn Quốc Thiên đều là võ năng giả. Hai đứa con trai lớn trong nhà là võ năng giả. Nếu như lão dồn hết tài lực vào hai đứa này, chúng sẽ trở thành cái dạng gì trên thế giới này đây? Nếu như chúng đủ mạnh, lão chẳng cần sợ cái chính phủ của quốc gia này nữa. Khi đó lão sẽ sống theo cách của lão, gia đình không còn bị uy hiếp, tiếng nói của lão sẽ lớn hơn. tuy xích quỷ làm giàu cho lão, nhưng nó cũng đã từng lấy đi những thứ chân quý thuộc về lão. Ví như họ đã từng lấy đi mất đứa con thiên tài của lão, để rồi nó mất trí nhớ, khiến bản thân nó ra cái nông nổi này đây. Chuyện cũ thôi không nhắc đến nữa. Ngay bây giờ Nhất Phương quay sang nói với Thiện Nhân, liên lạc với lão già quái dở đó đi.
Vâng thưa lão gia.
Thiện Nhân đứng bên cạnh gật đầu đáp một tiếng sau đó quay người đi. Lão già quái dở ấy như đã nói từ nay đến giờ, chính là lão cai ngục trưởng. Lão ta là người dạy cho Cốt Thiên nội công, lão ta cũng là một võ giả, nên lão ta biết cách khiến hai thằng con trai của mình mạnh lên. Quay trở về với Thu Phong và Cốt Thiên. Giờ khắc này Cốt Thiên chẳng còn lời lẽ gì để mà nói thằng anh trai quái thai của mình được nữa. Hôm nay khi dắt Thu Phong đến đây, Cốt Thiên mang một niềm tự hào rằng hắn đã mạnh hơn rất nhiều trong một tháng vừa qua, chưa kể nó còn có thể giải phóng được nội công ra ngoài. Tuy không mạnh như đánh trực diện, nhưng chỉ mới giải phóng ra một phần nào thôi, khi nắm giữ được hoàn toàn sức mạnh giải phóng nội công, Cốt Thiên tự tin có thể đánh bại được ông anh của mình. Nhưng để đời cóc nói như nó muốn, bằng một cách nào đó thằng anh nó đấm sập cả một tòa nhà bằng tay không, rồi di chuyển nhanh hơn cả mấy người dị năng dưới trướng bố già hắn. Thậm chí tốc độ của Thu Phong còn nhanh ngang ngửa tốc độ của Thiện Nhân cận vệ bố già Nhất Phương. Thế quái nào mới một tháng không gặp thằng anh nó lại làm được cái điều phi lý như thế? Anh hai anh còn là người không vậy? Cốt Thiên quả thật là da mặt rất dày, nói đến thằng anh mình mà không nghĩ lại mình. Bây giờ ngoài Thu Phong ra những người mà nó biết ai có thể đánh lại nó cơ chứ? Thậm chí ở trong cái tòa dinh tự rộng lớn này, có vài chục dị năng giả cấp 3 chẳng ai có thể đánh bại được Cốt Thiên một cách dễ dàng cả. Từ một người bình thường, luyện nội công chỉ với vài tháng, mà có thể làm khó được dị năng giả cấp 3 là cái chuyện phi lý nhất trên đời này mà người dị năng từng nghe. Càng lúc cái dinh thự này càng loạn. Đại thiếu gia tỉnh dậy mạnh một cách bất thường đã đành. Vài tháng trước đâu ra xuất hiện thêm nhị thiếu gia từ trên trời rơi xuống bán hành cho cả tá dị năng giả trong tòa dinh thự này. Đùa hay gì, giỡn hay gì? Mang danh dị năng giả mà để người thường dập cho một trận không ra cả hình người. Tất cả đều có cái lý do của nó. Cơ bản Cốt Thiên và Thu Phong bây giờ được công nhận là võ giả, hay còn gọi là võ năng giả, một trong những con người có thể phát triển tiềm năng đến mức vô hạn. Nhưng như thế cũng không đồng nghĩa với việc người dị năng là vô dụng. Căn bản dị năng giả chỉ đo đến cấp bậc thứ 5. Qua cấp bậc thứ 5 là cấp bậc thứ 6. Ngoài cấp bậc thứ 6 ra không có còn cấp bậc nào tồn tại. Bởi đã qua cấp 5 thì chẳng còn có hệ thống nào có thể đo đạc được sức mạnh của các dị năng giả đó cả, nên họ gọi dị năng giả vượt qua cấp 5 là cấp 6. Các dị năng giả vượt qua cấp độ 5 là những con người dị năng có sức mạnh không thể đong đếm được. Cái sức mạnh ấy của họ nếu chống lại con người có thể xếp theo cấp độ mang tính toàn cầu. Ví như đe dọa đến một thành phố, nhiều thành phố, một quốc gia, đa quốc gia hoặc là toàn cầu. Trên thế giới chưa bao giờ xuất hiện dị năng giả có thể đe dọa đến tính mạng của toàn nhân loại cả. Phải chăng nếu có thì ta cũng không biết được. Dị năng giả có rất nhiều dạng như mạnh khác nhau, không đơn thuần chỉ nằm trong các nguyên tố mà ta được biết, thậm chí có rất nhiều dị năng giả tâm linh, dị năng giả điều khiển linh hồn, trí óc hay dị năng giả của tri thức chẳng hạn. Ông trời không bao giờ làm mất đi cái cân bằng của thế giới này. Dị năng giả không phải là tuyệt đối nên mới có võ năng giả. Tuy đa số võ năng giả đều mạnh hơn dị năng giả nhưng số lượng lại cực kỹ, người trở thành võ năng giả cũng rất khó. Không phải cứ đơn thuần học nội công là có thể trở thành võ năng giả được. Ví như bình thường nội công cũng chỉ là những dòng khí nóng, không màu. Ấy thế mà bằng cách nào đó Thu Phong lại có thể ngưng tụ nội công ra màu cam. À còn cả khí công hắn có thể ngưng tụ ra màu lam. Ai từng luyện khí công hay nội công cũng thừa biết rằng chúng không có màu. Vậy màu sắc từ khí công và nội công từ đâu ra? Đến Thu Phong cũng không biết được, nhưng sự thật rằng hắn là người cực kỳ may mắn trên thế giới này khi có thể kết hợp giữa hai dòng khí lạnh của nội công khí công lại với nhau tạo thành một cách luyện công mới mà mãi về sau hắn mới biết được. Anh chịu anh đã thử bao giờ đâu? Đây là lần đầu anh thử đấy, không ngờ nó mạnh đến vậy. Bị Quốc Thiên hỏi như tát vào mặt mình, Thu Phong cũng thoát ra khỏi trạng thái sững sờ quay sang Quốc Thiên mà giải thích. Hả? Em nghe không rõ. Anh nói lại coi. Quốc Thiên không biết cố tình hay cố ý mà làm thái độ lồi lõm, cà khịa Thu Phong bằng cách ngoáy ngoáy cái lỗ tai. Trời ơi, thằng anh mình nó mạnh như trâu như bò thế này mà nó đòi hơn thằng anh nó. Bất công đến hết sức quá đáng. Thu Phong hiểu rằng Quốc Thiên đang ghen tị. Hắn cũng chịu thôi, hắn chỉ vừa mới thành công ép được khí công và nội công chung với nhau. Nhưng không phải lúc nào cũng ở trong trạng thái này được. Vài phút sau nó biến mất ngay cho mà coi, sau lúc đó Thu Phong sẽ mất đi hai phần sức lực. Nhưng cũng đáng. Tranh thủ lúc còn thời gian Thu Phong hô lên. Cho một miếng thép cao 10m, dày 40cm. Hắn nói là nói cho nhân viên của phòng tập này trên phòng điều khiển nghe. Thật bất tiện khi ở đây không cài ai mà. Như ở chỗ hắn có buồn hắn chỉ cần nói nhỏ thôi buồn cũng biết hắn cần gì. Sau khi nghe vị đại thiếu gia kia hô lên. Ngay lập tức nhân viên trong phòng điều khiển đang ngơ ngác bên cạnh Lục Nương lập tức lao vào điều chỉnh. Lúc này trước mặt Thu Phong xuất hiện một tấm thép cao đến tận 10m, dày 40cm bề ngang thì không rõ. Nhưng sơ khái cũng 5m bề ngang. Thứ yêu cầu có ngay trước mặt. Lúc này Thu Phong vận khí lên. Các dòng khí lam và cam vốn ẩn vào hết trong cơ thể của hắn bỗng dưng lại bốc lên tạo thành một ánh quang mở nhạt bao quanh lấy cơ thể Thu Phong. Hự! Thu Phong thủ thế, hắn đứng một thế tấn cơ bản. Lúc này hắn gồng người lại, cả một cánh tay phải hắn dồn hết sức lực vào đó. Cánh tay như thể đang phồng lên, có lẽ là ảo giác. Chỉ một khắc sau. Vinh. Chương 248, bộ quyết. Chương 248, bộ quyết. Một viễn cảnh hùng vĩ diễn ra. Cả một tấm thép khổng lồ bị Thu Phong dùng một quyền đấm văng. Tấm thép ấy lùi xa hơn 3m rồi đổ sạp xuống dưới mặt đất. Ở gói bụi trong không gian nào bay lên ngập trời che chắn mất tầm nhìn của Thu Phong và Cốt Thiên. tuy nhiên những người trong căn phòng điều khiển lại thấy tất cả. Lục Nương đủ thông minh để hiểu cái chuyện quái quỷ gì đang diễn ra. Đây mặc dù là một căn phòng giả tưởng, nhưng tất cả những gì Thu Phong tác động lên đều là thật. Một loại hợp kim đặc biệt kết hợp lại với nhau tạo thành một khối thép thật sự, khối thép ấy vừa đủ để tạo ra độ cứng, độ nặng chuẩn với những gì thực tế nhất. Một miếng thép nặng đến vài chục tấn bị Thu Phong đánh bay. Chuyện gì vậy? Chuyện quái gì vậy? Theo thời gian khói bụi đã vơi đi phần nào, Thu Phong cùng với Quốc Thiên bước đến bên cạnh miếng thép xem xét tình hình. Ngay chính cái vị trí mà Thu Phong đấm ban nãy hiện lên một hình nắm đấm còn to hơn cả cái bản mặt của Thu Phong và Quốc Thiên cộng lại. Hít. Cả hai anh em nhà họ Nguyễn này hít vào một hơi thật sâu, luồng khí lạnh tràn vào trong lồng ngực họ khiến họ thoải mái được hơn phần nào. Xèo xèo, Quốc Thiên nghe bên tai mình những tiếng xì xèo vui tai. Bất chợt hắn quay lại thấy cả cơ thể Thu Phong như đang bốc hơi, các làn khí lam cam đan xen nhau bốc lên nghi ngút qua các áo và quần của Thu Phong, thậm chí đến mái tóc, phần đầu cũng có khói bốc lên. Anh hai đã luyện được cái thứ quái quỷ gì vậy? Quốc Thiên quá mệt rồi, hắn không còn sức để mà ngạc nhiên hay ngơ ngác rồi. Thu Phong đem đến bất ngờ nhiều hơn cả bữa ăn của hắn thì hắn còn gì để ngạc nhiên nữa đây? Đơn giản là kết hợp nội công với khí công thôi mà. Thu Phong nhún vai nói như thể đây không phải là chuyện của mình. Rất rất là vô trách nhiệm. Làm như em không biết ấy. Mau mau khai ra nếu không anh đừng hòng ngày mai được bế con em hạ 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 hạ. Mày đua với anh. Như để phá tan bầu không khí căng thẳng hai anh em vui đùa với nhau một chút. Nhưng vài giây sau đó Thu Phong lại ném Quốc Tiên lên trời. Thế là hai anh em lao vào đấm nhau thêm một chập nữa mới chịu dừng lại. Lục Nương hết nói nổi với hai con người này. Cả cái nhà này bộ ai cũng khủng khủng như vậy sao? Mong sao đệ nhất vương giả miền Nam nhất phương không như vậy. Cô nàng thở dài một tiếng rồi rời khỏi phòng điều khiển. Chiều hôm đó, sau khi từ phòng thực tế ảo trở về, Thu Phong gọi Quốc Thiên đến phòng mình để giải thích lý do tại sao hắn lại làm được như thế. Sau một lúc nói chuyện cuối cùng Quốc Thiên cũng hiểu ra một điều rằng, cách mà thằng anh nó luyện nội công và sử dụng nội công khác hoàn toàn nó. Bởi nội công đối với Quốc Thiên như một món phòng thủ khiêm tấn công tầm gần và tầm xa. Nhưng đối với thằng anh nó thì lại là gia tăng tốc độ và phản xạ. Cách mà anh trai nó dùng nội công còn chuyên nghiệp hơn cả nó. Bù vào chỗ mình thiếu, từ đó sử dụng nội công một cách thích hợp nhất. Không phải Thu Phong thiếu tốc độ hay thiếu phản xạ mà phải dùng nội công để gia tăng hai thứ đó. Không hề, chẳng qua là với sức bền và sức khỏe của Thu Phong nó quá mạnh, vượt qua cả phản xạ và tốc độ của bản thân. Là một gã cầu toàn, Thu Phong muốn cái gì cũng phải đồng đều với nhau thì mới phát huy được hết bản năng vốn có của con người. Bởi thế Thu Phong mới dùng nội công sử dụng gia tốc và phản xạ lên hệ thần kinh. Ngoài ra hắn còn dùng nội công để làm nhẹ cơ thể, khiến cơ thể di chuyển nhanh hơn. Không giống với Quốc Thiên dùng nội công để công phá và phòng thủ, sau đó là phóng xuất ra được như bây giờ. Vốn Thu Phong đã học khí công của hắn dùng để phòng thủ và gia tăng sức tấn công. Giống như bây giờ, khí công của Thu Phong thậm chí còn mạnh hơn nội công công phá và phòng thủ của Quốc Thiên nữa. Là dân võ, Thu Phong rất biết cách sử dụng những món mà mình học được một cách hiệu quả nhất có thể. Đó giống như là cái năng khiếu của riêng bản thân Thu Phong vậy. Như đã nói, hắn rất giỏi trong việc tìm ra vấn đề của mình là vì thế. Nói rõ hơn về cái trạng thái kết hợp nội công khí công lại ban nay như Thu Phong đã làm. Xin nhắc lại nó chỉ là trạng thái tạm thời mà thôi. Thực chất Thu Phong vẫn chưa thành công kết hợp hai thứ đó lại với nhau để nó luân chuyển vĩnh viễn trong cơ thể của hắn. Dù đó chỉ là một giải pháp tạm thời đi chăng nữa thì đó cũng là một thành công bước đầu tiên trong công cuộc thử nghiệm này của mình. Dẫu chưa thành công thực sự đi chăng nữa nhưng cái sức mạnh của nó mang lại quá kinh khủng. Thu Phong không thể tin được rằng hắn có thể đấm bay một miếng thép dày và cao đến như thế, thậm chí còn gây nên một vết lõm lớn trên nó. Làm chuyện phi lý đến như thế đây là lần đầu tiên của Thu Phong, trước giờ hắn chưa từng bao giờ nghĩ đến mình có cái khả năng này. Hắn thật sự rất vui, nhưng hắn còn cảm thấy thiếu cái gì đó. À là tốc độ. Hắn ra tốc một cách nhanh như chớp, hắn có thể đứng ngay từ thì ở sau lưng Quốc Thiên trong cái trạng thái đó, nhưng đó là do bộ não hắn lập trình sẵn quãng đường hắn sẽ đến đó và dừng lại. Trong cái thời gian chưa bằng một cái chớp mắt Thu Phong đứng phía sau Quốc Thiên, hắn còn ngạc nhiên về chính bản thân hắn. Chính hắn còn không bắt kịp động tác của mình. Hắn chỉ biết rằng hình ảnh trong mắt hắn bỗng dưng thay đổi ra hình ảnh hắn đứng sau lưng Quốc Thiên mà thôi, ngoài ra hắn chẳng cảm nhận được cái gì từ quá trình hắn đứng đó và vòng ra sau lưng Quốc Thiên. Đó không phải là di chuyển, thật sự đó là di chuyển. Thu Phong cảm nhận được điều đó nhưng hắn không thể thấy được. Bất giác Thu Phong biết mình thiếu cái gì rồi. Đó là tốc độ xử lý của bộ não. Chân hắn còn nhanh hơn não của hắn. Như vậy dù hắn có nhanh đến mức nào đi nữa vẫn vô dụng trong một cuộc chiến thật sự, hắn phải tìm cách gia tăng tốc độ truyền tải thông tin lên não. Có một điều hiển nhiên rằng hắn vẫn không thể di chuyển nhanh hơn tốc độ ánh sáng, nhưng hắn lại di chuyển nhanh hơn vận tốc thu nhận hình ảnh của mắt. Tức trong khoảnh khắc đó tốc độ của hắn đã vượt ngưỡng qua cái mức 24 khung hình trên một giây. Ít nhất là hắn có thể di chuyển gấp đôi tốc độ truyền tải hình ảnh của mắt trong một khoảng cách nhất định. 48 khung hình trên giây. Tốc độ quái quỷ gì thế này? Tốc độ thu thập hình ảnh của mắt người có giới hạn, dù hắn có gia tăng tốc độ truyền tải thông tin lên não bộ cũng bằng thừa, hắn cũng chẳng nhìn thấy rõ với cái tốc độ như thế. Nhưng Thu Phong lại nghĩ đến bản thân hắn nhắm mắt cũng có thể đánh nhau. Đúng rồi, hắn chỉ cần cảm nhận thị giác có thể đánh lừa chính bản thân người dùng. Vậy thay vì tìm cách gia tăng hình ảnh thu thập của mắt, hắn chỉ việc gia tăng cái cảm thụ của bản thân, gia tăng cái tốc độ xử lý lên não bộ. Hắn cần phải dẫn dắt thuần thục nội công hơn nữa. Hắn cần phải dẫn truyền nội công lên não bộ càng nhanh càng tốt và đủ nhiều để thông tin lên não bộ hắn không bị quá tải. Và hắn phải cực kỳ khéo léo trong việc kiểm soát nội công để không khiến nội công làm tổn thương đến não bộ của hắn. Có lần hắn dẫn nội công cùng với thông tin truyền tải lên não bộ quá nhiều, khiến bản thân hắn ngơ ngác trong một vài giây. Nhận ra vấn đề ngay lúc đó, Thu Phong dừng việc đưa nội công lên não lại, hắn bây giờ chỉ sử dụng một lượng vừa đủ để không khiến não bộ bị tổn thương mà thôi. Vẫn cái lượng ấy, Thu Phong muốn gia tăng thêm cái chất của nó, tốc độ xử lý của nội công phải đủ nhanh và khéo mới khiến não bộ không bị tổn thương. Trước tiên như đã nói, hắn cần thuần thục nội công hơn nữa. Nhưng bằng cách nào? Hắn một lần nữa đang đứng ở cái ngưỡng bão hòa giữa nội công và khí công. Dù hơi khó nhận ra nhưng hắn biết nội công trong người hắn đang lớn lên ngày một chậm đi, không nhanh như cái lúc ban đầu mà hắn mới tập. Vì cả cơ thể Thu Phong như một cái ly nhỏ. Cái ly ấy ban đầu trống không, cái ly ấy vốn là dùng để chứa đựng nội công, nhưng càng ngày cái ly ấy càng đầy. Thành ra nội công tụ lại bị tràn ra ngoài. Đấy cũng là cái lý do tại sao Thu Phong có thể tạo ra cái quả cầu màu cam trên tay của hắn. Nội công của Thu Phong có cái chất, nhưng khí công của Thu Phong có cái lượng. Hai cái này phụ trợ lẫn nhau để tạo ra một cái trạng thái cực kỳ mạnh của Thu Phong ban nãy, nhưng chưa đủ. Cả nội khí của Thu Phong đều đang bão hòa, hắn không thể tăng tiến hơn được nữa. Dù có cũng cực kỳ chậm, với cái tốc độ này thì đến 5 năm không tuổi Thu Phong mới có thể khiến nội công và khí công trong cơ thể nối rộng hơn được. Nhưng hắn lại chẳng biết đến định nghĩa cái ly, cái nơi chứa nội công và khí công trong cơ thể hắn. Thường thì trên đời này, cả thế giới bên kia của Thu Phong, từ thở xa xưa đến nay, một là luyện khí công, hai là luyện nội công. Chỉ có kẻ thiếu hiểu biết, hay gọi là điên như Thu Phong mới luyện cả hai thứ này cùng lúc mà không tẩu hỏa nhập ma. Nếu cơ thể con người được ví như là một cỗ máy thì nội công và khí công được gọi là nguyên liệu. Một cỗ máy mà dùng đến hai cái nguyên liệu khác nhau thì không thể nào vận hành được, phải chăng chỉ có thể dùng một loại nguyên liệu mới có thể khiến nó vận hành một cách trơn tru nhất. Dùng cả hai chỉ dẫn đến trục trặc máy móc mà thôi. Có thể Thu Phong là một trường hợp đặc biệt sử dụng cả hai loại nguyên liệu đó. Nhưng thực tế thì hơi khác đôi chút. Với Quốc Thiên, thằng bé cũng có luyện một ít khí công do Thu Phong hướng dẫn, nó chẳng gặp vấn đề gì, nhưng sau cả một tháng luyện tập Quốc Thiên không thay đổi được gì cho mấy. Nên Thu Phong cũng khuyên nó nên dừng luyện khí lại tập trung vào luyện nội công. Vấn đề này Thu Phong còn thiếu hiểu biết, mặc dù hắn có để ý đôi chút. Bạch Vân cũng là một người luyện khí công một tay do hắn đào tạo, không biết sắp tới có thể luyện được nội công hay không nữa. Suy bụng ta ra bụng người, Thu Phong nghĩ mình làm được thì những người khác làm được. Anh hai kết hợp được nội công với khí công à? Lúc này nghe Thu Phong nói, Quốc Thiên bỗng dưng cảm thấy khó hiểu liền hỏi. Ban nãy ở trong phòng tập, chẳng qua là do hắn chú ý đến sức mạnh của Thu Phong mà quên mất lời nói của ông anh mình. Giờ hắn bỗng dưng thấy Thu Phong trầm tư một lúc lâu, hắn cũng trầm tư rồi như nhớ ra gì đó lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của anh mình. Ừ, em thấy sự kết hợp của nó rồi đó, nhưng chỉ là ở mức thử nghiệm thôi, cái đó cũng chỉ là trạng thái tạm thời. Thu Phong lên tiếng xác nhận lời nói của Quốc Thiên, nhưng nhận lại là gương mặt khí hiểu của Quốc Thiên, hắn nói, em thấy nó vô lý thế quái nào ấy, người dạy em nội công khi trước có từng nói rằng khí công và nội công không thể nào luyện tập được với nhau. Giống như hai cốc nước vậy, một ly nước lạnh, một ly nước nóng, đổ vào cùng nhau sẽ làm nứt vỡ cái ly thủy tinh. Anh đừng cố kết hợp nữa, nếu không sẽ làm tổn thương thân thể. Quốc Thiên tất cả đều là muốn tốt cho ông anh của nó. Nó nhớ rồi, hồi đó lão già hỗn đản kia cũng từng nói với hắn về vấn đề này. Dù hắn chẳng quan tâm ấy, nhưng với trí nhớ siêu phàm của mình hắn vẫn có thể nhớ được từng câu từng chữ trong câu nói của lão ta. Ly nước, nóng lạnh vỡ ra âm dương thái cực có khi nào? Đông Dương Thu Phong nhìn vào mặt Quốc Thiên nhíu mày, sau đó hắn lại cúi gầm mặt xuống tự lẩm bẩm gì đó. Chương 249, kết hợp một lần nữa. Sự khó khăn. Chương 249, kết hợp một lần nữa. Sự khó khăn. Thiên, ngồi canh cho anh, tránh xa xa ra chút. Đừng cho ai làm phiền anh. Dù bất cứ chuyện gì xảy ra cũng đừng đánh thức anh dậy, rõ chưa? Như nghĩ ra được cái gì đó, bất chợt Thu Phong lên tiếng dặn dò Quốc Thiên một câu. Sau đó hắn bỏ Quốc Thiên ở lại bàn tiếp khách, hắn đi sâu vào trong phòng ngồi xuống ở một góc sát tường. Rút kinh nghiệm từ lần trước, lần này Thu Phong kiếm một góc mà ngồi, ít nhất có xảy ra chuyện gì thì chỉ hai góc trước mặt và bên hông hắn bị nổ tan nát, sau lưng và bên hông còn lại có bức tường hứng chịu. Qua lời nói khó hiểu của Quốc Thiên, Thu Phong như nhận ra một điều gì đó. Ly nước giống như là cái mấu chốt mà Thu Phong tìm kiếm bấy lâu nay. Cuối cùng hắn cũng hiểu ra mấu chốt của vấn đề nằm ở đâu, vấn đề nắm ngay từ đầu, từ ngay những cái tên. Nội công là gì? Nội công là sinh khí tụ lại trong cơ thể, nó giống như là năng lượng sự sống của bản thân mình. Nói cho dễ hình dung, nội công chính là sinh mạng, nếu như người không luyện công thì không nói làm gì, bởi họ chẳng bao giờ dùng đến nội công cả. Thực chất trong mỗi con người chúng ta ai ai cũng tồn tại nội lực, bởi nó là nguồn sinh khí khai sinh ra chúng ta bây giờ, chỉ là nó nằm sâu bên trong cơ thể, sâu bên trong tiềm thức, muốn sử dụng được nó ngoài cách khai thông nó ra thì chẳng còn một cách nào khác. Thu Phong vừa hiểu việc đó cũng vừa không hiểu. Hắn thành công khai sinh ra nội công, nhưng hắn lại sử dụng nội công sai cách khi kết hợp với khí công. Đó chính là vừa hiểu mà cũng vừa không hiểu là vì thế. Như cái tên gọi của mình, nội công là bên thứ sức mạnh bên trong cơ thể, nó chỉ có thể ở bên trong cơ thể của mình. Ngoài ra như Quốc Thiên đang làm là có thể trích xuất nội công ra ngoài. Nhưng Thu Phong lại không làm việc đó, hắn không dùng đến khí công để công kích, đơn giản nội công chỉ gia tốc cho Thu Phong mà thôi. Cái mấu chốt ở đây mà hắn làm sai là khi kết hợp nội công và khí công với nhau. Điều quan trọng nhắc lại nhiều lần, nội công nên ở trong cơ thể. Do đó thật sai lầm khi Thu Phong đưa nội công ra ngoài, thậm chí đưa cả khí công ra ngoài bằng một cách nào đó hắn hòa quyện cả khí công và nội công lại với nhau ở bên ngoài môi trường. Nên thành thử ra trước lần thành công nửa đời hắn đã tạo ra một vụ nổ là vì thế. Ban đầu Thu Phong làm vậy là do sợ, hắn sợ khí công và nội công sẽ không thích hợp với nhau gây đến nổ tung. Như hắn thấy, hai thứ đó nổ tung ở bên ngoài gây tan nát cả căn phòng của hắn ở Quảng Phúc. Bởi thế đến giờ hắn vẫn chưa thực sự thành công kết hợp hai thứ đó lại với nhau. Cái mấu chốt thứ hai là nằm ở ly nước. Nội công của hắn nạp vào quá nhiều nhưng không có chỗ chứa, thành ra nó thừa và tràn trề ra ngoài. Do đó Thu Phong cần phải tìm cách gia tăng cái ly nhỏ lên thành một cái ly lớn. Vừa đủ để hắn nhét cả khí công bên ngoài cái ly vào bên trong đó để hòa quyện chúng lại với nhau như một chất phản ứng hóa học mà không gây nổ, đó mới là thứ hắn cần làm bây giờ. Không có một cái tên gọi rõ ràng cho cái nơi chứa đựng nội công. Thu Phong gọi tạm nó là một cái ly, hắn phải tìm mọi cách để gia tăng cái ly ấy, nhưng bằng cách nào? Nội công là một thứ gì đó rất là trừu tượng. Học được đã khó, nhưng phát triển nó mạnh hơn còn khó gấp bội. Bằng cách nào? Thay vì tiếp tục nghĩ, Thu Phong liên tục bật công. Hắn điên cuồng tạo ra nội lực rồi dẫn toàn bộ về cái ly ấy, mục đích khiến cái ly ấy to hơn lớn hơn. Sau đó hắn sẽ dùng nội công chiết xuất ra ngoài để tiêu hao nội lực chưa đầy áp trong cái ly đã lớn và đưa khí công vào cho chúng hòa quyện lại với nhau. Nghe có vẻ dễ nhưng làm lại khó cực kỳ, khó đến độ không thể tưởng tượng được. Thu Phong hoàn toàn giấu đi khí công ở một góc nào đó trong cơ thể của mình. Tiếp đó cả cơ thể hắn tràn đầy khí nóng, nội công được hắn vận sức tuôn trào bên trong cơ thể của hắn khiến cả người hắn nóng như một cục than. Mồ hôi bắt đầu chảy, nội công chứa trong cái ly tràn ra, tràn ngược ra bên trong cơ thể hắn. Chưa hết, theo hai mũi họng và các lỗ chân lông trên cơ thể, nội công mà Thu Phong vận được điên cuồng thoát ra từ đó, khiến không khí trong căn phòng càng lúc càng nóng. Dù đang bật máy lạnh với số lớn nhất nhưng Quốc Thiên ngồi đó vẫn đổ mồ hôi. Hắn đang nhìn chằm chằm vào anh trai mình, không chớp mắt dù chỉ một cái. Hắn biết anh trai hắn đang luyện công, nồng độ nội công tràn ra ngoài khiến Quốc Thiên cảm thấy khó thở. Nhưng hắn phải chịu đựng, nếu anh trai hắn có mệnh hệ gì hắn phải lao vào ứng cứu. Nếu không con hắn sẽ mồ côi bác khi vừa tròn một tháng tuổi. Không được, cách này không được, đống trong thâm tâm Thu Phong vang lên một suy nghĩ. Cặp lông mày của hắn nhíu lại với nhau, gương mặt hắn nhăn nhó trông rất đáng sợ. Lúc này Thu Phong lại nhớ ra rằng, cái gì mạnh bạo quá cũng không tốt. Hắn dừng việc vận công lại, cái ly trước trong lời nói của Thu Phong bây giờ nó không phải là ly nước, bởi hắn đã nhìn thấy nó, giống như quả cầu trên tay hắn lúc đưa nội công lên trên tay. Quả cầu ấy ban đầu là một màu trong xuống, chỉ có một phần dưới giấy có màu cam. Nhưng khi Thu Phong rót nội công vào trong đó, quả cầu dần dần đầy lên, từ trong suốt chuyển sang thành màu cam nhạt. Rồi dần dần màu cam ấy đậm lên theo khoảng thời gian mà hắn đưa nội lực vào trong ấy. Cảm giác như quả cầu sắp nổ tung, đông Thu Phong dừng lại. Hắn không thể tiếp tục làm như thế này, nếu không nội lực bên trong cơ thể hắn sẽ vỡ ra và tổn thương đến hắn. Hắn không ngu ngốc đến mức như thế. Thu Phong dừng truyền nội lực vào trong đó, quả cầu đang căng cứng từ từ bẽ lại như cái ban đầu của nó. Dẫu khó nhận ra nhưng Thu Phong thấy được hình như nó đã lớn hơn một chút, dù cho không đáng kể. Nhưng như vậy cũng là đang lớn lên. Hắn hiểu rồi, làm một lần cứng không được phải vừa cứng vừa mềm. Thế là sau khi quả cầu nhỏ lại vừa y như ban đầu, nó phập phồng trong tiềm thức của Thu Phong. Ngay sau đó một vài giây Thu Phong lại tiếp tục vận công bơm vào quả cầu ấy cho nó căng cứng ra hết mức. Lúc này Thu Phong cảm thấy đau đớn, hắn cảm thấy nội lực như đang cấu xé hết thể tâm căn hắn. Hắn chịu đựng, đến một ngưỡng nhất định của sự chịu đựng Thu Phong thấy không thể nào truyền nội lực vào nó nữa, hắn lại nhả ra. Sau đó quả cầu trở về trạng thái ban đầu nhưng có vẻ nó đã lớn hơn một kẹo y hệt lúc nãy. Hắn hiểu rồi, phải làm cách này, mỗi lần truyền nội lực cho nó lớn ra cái ngưỡng giới hạn của nó rồi dừng lại. Giống như cơ thể con người này, cái quả cầu này cần được nghỉ ngơi để trở nên to lớn hơn. Cứ như vậy Thu Phong lập đi lặp lại hết từ lần này đến lần khác. Thấm thoát đã hơn 8 tiếng đồng hồ trôi qua. Trời lúc này đã sắp tối. Bây giờ ít nhất cũng gần 10 giờ đêm. Quốc Thiên vẫn ở đó canh chừng anh trai của mình, nó cũng không ăn uống gì. Nó lo cho anh của nó, người anh này vì mong muốn mạnh lên để bảo vệ gia đình nên mới cực khổ như vậy. Anh nó đang vất vả luyện tập như thế, hắn sao có thể bỏ mặc anh trai mình ngồi đây mà xuống dưới ăn cơm được. Mẹ hắn có lên gọi hắn và anh trai xuống ăn cơm. Hắn nói anh hai đang có việc hệ trọng không thể xuống được. Vợ hắn không hiểu chuyện cũng lên gọi hắn xuống, hắn làm quả mặt nghiêm trọng nhìn vợ mình. Cô ta cũng hiểu chắc rằng có vấn đề gì đó rất hệ trọng, Quốc Thiên mới có quả mặt ấy. Chỉ có mỗi mình Nhất Phương là biết hai thằng con mình đang làm gì. Nhất Phương có một cái máy cảm biến trong phòng của Thu Phong, mặc dù không cần phải là camera đánh mất quyền riêng tư của con mình. Nhưng cái máy cảm biến đó là cần thiết để phát hiện dị trạng trong căn phòng. Theo dõi từ máy cảm biến, Nhất Phương thấy cả căn phòng đang nóng lên, thứ phát ra sức nóng là một hình người ngồi trong góc. Chắc chắn là luyện công, Nhất Phương hiểu điều đó nên cũng kêu hai người phụ nữ đừng làm phiền chúng. Chỉ còn lại Tiên Long chẳng thắc mắc gì nhiều về việc hai ông anh không xuống dùng nữa. Nó còn nhỏ chẳng hiểu gì, và cũng không muốn hiểu chi mà nhức đầu. 8 tiếng đồng hồ trôi qua. Quả cầu trong tiềm thức của Thu Phong từ to bằng một nắm tay của em bé sơ sinh bây giờ nó đã lớn ra bằng một nắm tay của người lớn. Thu Phong vui mừng, khôn xiết. Nhiều đây chắc là đủ rồi. Thu Phong thầm suy nghĩ trong đầu. Sau đó hắn bắt đầu đẩy phân nửa nội lực bên trong quả cầu ấy ra ngoài cơ thể của mình. Thu Phong chưa học cách giải phóng nội công, hắn chỉ có thể luân chuyển nội lực bao bọc cơ thể mình mà thôi. Nhưng lần này hắn lấy nội lực từ trong quả cầu rút đi phân nửa để tạo thành tầng tầng lớp lớp bao bọc trong cơ thể hắn. Cứ bật rồi lại tắt. Nội công của Thu Phong liên tục thất thoát ra ngoài mà không có bất cứ tác dụng bị quái gì cho thế giới. Sau khi liên tục làm cho đó, 5 phút sau quả cầu màu cam chỉ còn lại phân nửa phía bên phải tiềm thức hắn là màu cam. Nửa còn lại là một nửa trong suốt. Khí công. Làm cách nào để đưa khí công vào được trong này? Lúc này khí công đang ở trong một góc nào đó của cơ thể Thu Phong, nó được thức tỉnh trở lại như một con quái vật. Hơi lạnh bắt đầu toát ra từ cơ thể của hắn. Dần dần thay thế cho nội công trong cơ thể, khí công bao bọc lấy hết toàn thân của Thu Phong như nhiệm vụ ban đầu nó thường hay làm. Cảm nhận được dòng chảy mát lạnh quen thuộc của khí công, Thu Phong có cảm giác thân thiết. Nó cũng giống như nội công, đều luân chuyển bao quanh cơ thể mình, nhưng là từ một hướng khác. tức từ ngoài vào trong khí công tụ tập lại trong cơ thể hắn, còn nội công từ trong cơ thể hắn tụ tập ra bên ngoài hắn. Nếu muốn đưa khí công vào bên trong quả cầu nằm ở tiềm thức của hắn thì hắn chỉ cần làm điều ngược lại với khí công và làm điều đang làm với nội công, tức là thay vì đẩy nội công từ bên trong ra ngoài, hắn sẽ đẩy khí công từ bên ngoài vào bên trong theo con đường của nội công. Tuy nhiên chỉ là thử nghiệm, Thu Phong không dám đưa quá nhiều khí công vào trong đó, mà hắn từ từ chậm rãi đưa một dòng khí lạnh của nội công vào trong đó. Tuy nhiên lại không dễ như hắn tưởng, đang trên đường tới quả cầu thì cái lạnh của khí công tan biến mất do cái nóng của nội công. Hắn tiếp tục đưa thêm một lượng gấp đôi khí công vào lại trong đó. Lần này thành công, đưa khí công vào được bên trong quả cầu, nhưng xui thay cái khí màu xanh lại bị cái khí màu cam nuốt chửng lấy mất tiêu tăm hơi. Đồng thời hắn để ý một chút nội lực cũng tiêu hao theo đó. Cuối cùng hắn lại phải chuyển khí công vào một góc rồi chuyển thêm một ít nội lực tự tạo vào trong quả cầu đó. Làm thế này không được, đưa quá ít đều sẽ bị tan biết hoặc tiêu hao cả hai con nên chuyển hết vào một lần không nhỉ. Làm thử vài lần liên tục thất bại, Thu Phong hết cách đành làm liệu một phen. Nếu không hắn sẽ chẳng bao giờ có thể hòa quyện hai thứ chết tiệt này lại với nhau được. Sau khi quả cầu màu cam đủ tiêu chuẩn một nửa mà Thu Phong mong muốn, hắn lại thoát số nội lực xuất lại bên trong cơ thể ra ngoài, rồi một lần nữa đưa khí công quay trở lại. Lần này hắn không cho khí công đi theo một lượng nhỏ nữa. Thu Phong dùng tất cả các đường mà nội lực thoát ra từ quả cầu, hắn đưa khí công xâm nhập vào một lượng. Thử khí công bắt đầu tràn vào. Một lượng khí màu lam bằng với lượng khí màu cam đang ở cùng với nhau trong một quả cầu. Tuy nhiên nó lại không giống với hình ảnh mà Thu Phong thấy khi hai thứ đó hòa lại với nhau ở bên ngoài giống hắn làm lúc chiều cho Quốc Thiên thấy. Mà hai thứ này như hai con quái vật cấu xé lẫn nhau, thay vì nuốt chửng nhau như ban nãy. Hai màu sắc liên tục chạy loạn bên trong quả cầu khiến Thu Phong cảm thấy đau nhói cả linh hồn. Càng ngày sắc mặt Thu Phong càng tái đi. Trong tiềm thức của hắn, quả cầu kia dưới sự chạy loạn của hai dòng khí nó càng lúc càng lớn ra, Thu Phong đông thấy một vết nứt. Ông anh hờ a y y y anh hai Quốc Thiên quan sát Thu Phong từ nay đến giờ. Đông hắn thấy gương mặt của anh mình tái đi, hắn nghi có chuyện không ổn thì y như rằng một khắc sau đó Thu Phong ọc ra ngụm máu nhuộm đỏ cả quần áo. Nhưng hắn nhớ tới lời anh trai mình dặn, cũng nhớ đến lời lao già quái đản kia dặn rằng người luyện công không được làm phiền vào những lúc như thế này, nếu không sẽ làm tổn hại đến cơ thể của họ, tệ hơn là mất mạng. Kìm nén lại sự lo lắng trong lòng, Quốc Thiên bước tới gần Thu Phong ngồi sát lại đó cách anh trai mình chừng 2 mét. Lúc này ngồi gần hơn, hắn cảm nhận được rõ ràng hai luồng khí nóng lạnh liên tục phát ra từ anh trai mình. Chuyện gì đang diễn ra vậy? Luồng nóng hắn có thể biết rằng là do nội lực tuôn ra, nhưng nguồn khí lạnh thì sao? Chẳng lẽ là khí công, nhưng khí công chỉ là khí sao nó lại có thể lạnh được? Chương 250, thức tỉnh. Chương 250, thức tỉnh. Phụt. Một lần nữa Thu Phong lại phun ra một búng máu. Lần lao xuống, nhưng lần này là bắn hẳn ra như cái hắt xì vậy. Dẫu thế cả cơ thể Thu Phong vẫn ngồi vững. Thế ngồi thiên của hắn không nhúc nhích chút nào dù cho hai lần máu. Trong tiềm thức của Thu Phong lúc này đang rất là căng thẳng. Một khi đã đưa hai dòng khí này vào với nhau hắn không thể nào kiểm soát được chúng, hắn chỉ có đưa ra và đưa vào mà thôi. Bây giờ thậm chí hắn cố gắng đưa nội lực hoặc khí công từ trong đó ra nhưng bất thành. Hắn cứ nhìn chúng nó đánh nhau bên trong quả cầu ấy. Thời gian chúng đánh nhau càng lâu Thu Phong càng chịu đựng không nổi. Khắp cơ thể hắn bây giờ xuất hiện những dòng khí ẩn dưới làn da chạy lên chạy xuống như những con giun đang ngoe ngoậy bên trong đó. Cảnh tượng ấy khiến người không hiểu chuyện nhìn vào nổi hết cả da gà. Tuy nhiên chỉ riêng điểm đó cũng đủ khiến Quốc Thiên lo sốt sắng. Quay lại với tiềm thức của Thu Phong, hắn bất lực nhìn hai đứa con mình đấu đá lẫn nhau mà không thể làm gì được. Làm sao mới có thể khiến hai thứ quái quỷ này hòa quyện được với nhau? Phải chăng hắn quá tham lam khi để hai cái thái cực đối chiều nhau như này hợp lại với nhau? Thu Phong cũng có tham vọng, hắn có niềm mong muốn mạnh lên hơn bất cứ ai lúc này. Bởi chỉ có mạnh hơn mới khiến hắn biết đến thế giới này nhiều hơn. Chỉ có mạnh hơn hắn mới có thể trở về nhà, hắn lo cho thằng em trai Thiên Long của hắn ở nhà. Liệu nó có ổn không khi ở trong Hắc Long Bang khi không có mặt hắn, liệu mẹ hắn có sống tốt không khi hắn không còn ở đó. Bà chỉ có một mình, hắn sẵn sàng từ bỏ quân đội để trở về báo hiếu với mẹ mình. Nhưng giờ thì sao, hắn đang một lần nữa đối mặt giữa sự sống và cái chết. Nếu hai cái thứ này không dung hợp được với nhau mà nổ tung ra trong cơ thể hắn, hắn không tự tin rằng mình sẽ chịu được, dẫu có hắn có may mắn thoát chết thì bản thân cũng trở thành kẻ khủng khủng điên điên mất đi trí giác. Cái hắn sợ không phải là cái chết, cái hắn sợ không phải là hắn thành công hay thất bại trong việc này. Cái hắn sợ là hắn vĩnh viễn không thể trở về. Vĩnh viễn mẹ hắn không được gặp hắn nữa. Từ nhỏ bố mất sớm, hắn chỉ có ở với mẹ hắn từ đó đến giờ. Hắn đi rồi mẹ hắn, em trai hắn ai lo? Ai sẽ lo cho họ đây? Hắn không muốn chết, không muốn chết lúc này một chút nào. Hắn muốn được sống, hắn muốn trở về nhà. Về nhà, về nhà mẹ ơi, con xin lỗi. Tiềm thức của Thu Phong dần dần mất đi, hai thứ quái quỷ kia càng lúc càng loạn nhiều hơn là hòa quyện lại với nhau. Thu Phong chẳng còn sức mà chịu đựng nữa, đã qua giới hạn của hắn rồi. Hắn mệt mỏi, tiềm thức của hắn giờ chỉ còn là ngọn lửa nhỏ phập phùng giữa hai cơn bão lồng lộng gió. Lúc này ngoài tiềm thức của Thu Phong, cơ thể của hắn dần quỵ xuống, lưng hắn cong lại, hắn không còn ngồi thẳng lưng được nữa. Quốc Thiên ngồi đó quan sát thấy tất cả. Nó cảm nhận được nội lực của anh trai mình thoát ra ngày càng yếu đi. Nó bất lực không thể làm được gì để cứu anh trai mình. Không giống như trong phim, hắn không thể nào truyền nội công vào lúc này được, nếu như làm điều đó đồng nghĩa với việc phá tan sự cân bằng mỏng manh giữa nội công và khí công đang luân chuyển trong cơ thể anh trai mình. Anh hai cố gắng lên. Anh hai, đừng ngất. Anh hai cố gắng lên, trở về gặp mẹ, gặp em trai của chúng ta sâu trong tiềm thức gần như vụ tắt của mình. Đống Thu Phong nghe được ba giọng nói. Hai giọng nói giống hệt nhau, và một giọng nói của một người con gái. Những giọng nói ấy quen thuộc, thân quen đến đáng sợ. Dẫu vậy Thu Phong vẫn không thể nào tỉnh táo được, nhưng những giọng nói ấy vẫn vang lên không ngừng. Tiếng kêu anh hai to đến mức khiến đầu óc hắn đau lên. Đống cơn đau khiến Thu Phong bừng tỉnh. Hắn không mở mắt ra, nhưng hắn lại vào trong chính tiềm thức của mình. Hắn thấy hai đứa con tinh thần của hắn vẫn quậy phá trong cái quả cầu trong suốt ấy. Nhưng dần dần chúng dịu lại, càng ngày cái sự sôi động trong quả cầu càng mất đi. Cuối cùng phá tan mọi định luật, quả cầu biến mất thay vào đó là một ngọn lửa màu xanh dương rực rỡ pha thêm một chút đốm màu cam lấp lánh hiện lên bên trong tiềm thức của hắn. Quả cầu đi đâu rồi? Hắn cũng chẳng biết, nhưng hắn lại thấy được ngọn lửa đang bùng cháy kia. Nó càng ngày càng lớn, càng ngày càng nóng, nhưng càng nóng Thu Phong lại càng cảm thấy nó lạnh, rồi càng lúc nó lại càng trở nên ấm áp thân quen. Phụt. Đông dưng ngọn lửa lam biến mất, một quả cầu trong suốt lấp lánh tuyến tuyến từ từ xuất hiện. Một quả cầu mang trong mình một biển sắc màu lam tuyệt đẹp, hệt như ngọn lửa ban nãy, nó còn pha thêm vài ánh màu cam lấp lánh bên trong và một vòng tròn cam phập phồng như vòng lửa bao quanh lấy cả cầu. Thu Phong cảm nhận được từ nó một sự tinh khiết, ấm áp đến lạ thường. Không còn nóng, không còn lạnh, chỉ còn lại sự ấm áp mà Thu Phong không thể tả. Nhìn quả cầu ấy nó to gấp đôi lúc chúng loạn nhịp khi nãy. Quả cầu như có sinh khí, như một linh tính mách bảo Thu Phong hãy dùng nó đi. Ngoài thế giới thực bây giờ Thu Phong đang hoàn toàn cắm mặt xuống đất trong tư thế quân chân. Mông hắn chổng lên trời trông rất buồn cười, nhưng người thì chẳng cười nổi. Quốc Tiên nhìn anh trai của mình mà bất lực cắn răng ở đó. Hắn rất muốn dựng anh trai mình dậy nhưng linh tính bảo rằng hắn không thể đụng tới. Đúng lúc này miệng của Thu Phong động đậy, chảnh ra Thiên. Anh hai. Quốc Tiên ngạc nhiên, anh trai hắn đã tỉnh. Nhưng có gì đó không đúng. Hai con mắt Thu Phong đống nhiên mở ra. Hai đồng tử đen bay bằng một cách nào đó nó hóa thành màu xanh dương lấp lánh tuyệt đẹp, bao quanh đồng tử là một ánh cam phập phồng như ngọn lửa. Chạy xa ra. Thu Phong ngẩng đầu lên hét vào mặt Quốc Thiên đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Hai chân của Quốc Thiên co gấm lại với nhau. Cái áp lực khủng khiếp gì thế này? Đỗ một dòng suy nghĩ chạy xoẹt ngang qua đầu Quốc Thiên. Hít một hơi thật sâu Quốc Thiên đấm vào cái chân không chịu di chuyển của mình. Lấy lại được cái chân không chịu nghe lời Quốc Thiên ngay lập tức quay người mở cửa chạy ra khỏi căn phòng của anh trai hắn. Đùng. Vừa mở cửa ra một áp lực khổng lồ từ bên trong đẩy Quốc Thiên bay từ trong phòng ra tới ngoài cửa sổ của tòa dinh thự. Xoảng vang lên một tiếng. Quốc Thiên đập cả người vào cửa sổ khiến cho những tấm kính trên đó tan nát hết. May thay cái cửa sổ có những thanh sắt dày đặc chặn cái cơ thể Quốc Thiên lại. Lực nổ mạnh đến mức khiến Quốc Thiên văng đi cả người hắn va chạm với cửa sổ làm cong cả những thanh sắt chắn ở đó. Dẫu vậy Quốc Thiên vẫn còn tỉnh táo. Hắn trố mắt ra nhìn căn phòng bị nổ tung của anh trai mình mà hét lên thất thanh. Anh hở áo Anh hở à y y y y y y y y y y y y y y y y y y. Tiếng thét của Quốc Thiên, vụ nổ từ cơ thể Thu Phong khiến căn dinh thự đang chìm dần vào giấc ngủ đông trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Nhất Vương đang nằm trên phòng theo dõi máy cảm biến từ phòng của Thu Phong đột nhiên bị mất tín hiệu vừa mất cũng là lúc cả cái dinh thự này rung lên như xảy ra động đất. Mau, chạy qua xem thằng Phong. Cách xa thành Châu Lang hơn 2000 km. Trong căn hộ của Thu Phong lúc này chỉ còn lại con mực. Nó đang ngủ ngon lành trên cái giường của Thu Phong bên cạnh cô nàng Phương Ly được cử trang trông nom nó. Đông dưng nó tỉnh giấc lao đầu ra cửa sổ, nó đứng đó nhìn lên bầu trời nở một nụ cười quái đản. Ngài đã thức tỉnh. Quay trở lại tòa dinh thự. Lúc này Quốc Thiên vùng vây thoát khỏi mấy thanh sắt bị cong lại khiến cả cái lưng hắn kẹt trong đó. Không thể thoát ra, tức mình Quốc Thiên giải phóng tất cả nội công trong cơ thể ra phía lưng của hắn. Điều mà hắn không thể làm từ trước đến nay, Quốc Thiên chỉ có thể giải phóng nội công ra từ hai bàn tay. Bùm. Như một vụ nổ. Nội lực giải phóng ra từ lưng Quốc Thiên khiến cả thân thể hắn bắn vào trong căn phòng của Thu Phong. Hắn ngã lăn quay ra đó. Quốc Thiên lật đật bò dậy, hắn ngước đầu lên. Một ánh sáng xanh ngọc bích pha lẫn chút màu cam đập vào mắt hắn. Sau vài giây, đồng tử của hắn thích nghi được với thứ ánh sáng đó. Quốc Thiên nhìn vào căn phòng mất điện, độc nhất chỉ có một thứ phát sáng. Anh hai. Quốc Thiên ngơ ngác đứng nhìn Thu Phong. Cả cơ thể Thu Phong giờ này được một ánh hào quang màu xanh pha chút cam bọc lấy. Ánh hào quang ấy phập phồng lên như một ngọn lửa, hiển nhiên ngọn lửa ấy chẳng làm cháy bất cứ thứ gì. Ngọn lửa ấy cũng không hề nóng, nó lại mang đến cho Quốc Thiên một cảm giác ấm áp hơn bao giờ hết. Thu Phong đang quay lưng lại với Quốc Thiên nhìn ra ngoài cửa sổ. Đột nhiên hắn nghe tiếng gọi của em trai mình, từ từ hắn quay lại. Với con hai con ngươi màu xanh dương như tràn đầy sinh khí được một màu cam bọc quanh lấy, Thu Phong đứng đó nhìn Quốc Thiên. Dần dần hai con mắt Thu Phong trở lại thành màu đen, sau đó ngọn lửa xanh càng lúc càng nhạt đi. Vài giây sau đó nó biến mất vào trong không khí. Thu Phong bước dần về phía Quốc Thiên, một bước, hai bước, ba bước. Đông hai con mắt Thu Phong nhắm lại, hắn mất đi ý thức ngã nhòi xuống mặt đất. Thấy thế bằng tốc độ nhanh nhất của mình Quốc Thiên lao tới nhanh như một cơn gió đỡ lấy người anh vừa gây ra một vụ nổ khủng khiếp. Anh hai. Quốc Thiên lật người Thu Phong lại, thấy mắt anh ta nhắm tịt. Tay hắn run lên bần bật đưa lên mũi của Thu Phong. Con thở phụ. Cảm nhận được hơi thở đều của người anh mình, Quốc Thiên thở phào ra một tiếng. Hắn lo sợ, nếu như ngay từ đầu hắn không dạy anh mình cách luyện nội công, thì ngày hôm nay đã không xuất hiện cái tình cảnh này. Đông Quốc Thiên cảm thấy hối hận, nhưng cũng thật may rằng anh trai nó không bị gì. Người anh này, vì nó, vì vợ nó mà đau khổ biết nhường nào khi vô tình tổn thương đến nó. Hắn không hề ghét người anh này một chút nào, một chút cũng không. Đông hắn thấy bản thân mình thật ngu ngốc khi cố gắng để vượt qua người anh của hắn. Hắn hơn thua với anh mình để làm gì, để được cái gì. Nếu như không phải anh hắn, mà thay vào đó đây là hắn, chỉ vì cố gắng mạnh như anh hắn mà lỡ hắn lâm vào tình cảnh thế này. Gia đình sẽ nghĩ gì về hắn đây, vợ hắn sẽ lo lắng đến chừng nào, anh hắn sẽ xem hắn là kẻ như thế nào. Bỏ qua hết thảy tất cả những chuyện đó. Lúc này ngoài căn phòng của Thu Phong, không phải là Nhất Phương, không phải là mẹ Thu Phong, cũng không phải là một hai đó trong số người hầu, mà là Lục Nương, cô ta đã đứng ở đó từ lúc nào? Lục Nương ngơ ngác nhìn Thu Phong không biết sống chết trong vòng tay của em trai hắn Quốc Tiên. Hai chân của Lục Nương đông dưng nặng trĩu, môi của cô ta run rẩy không nói thành lời. Cứ thế cố gắng từng bước một, Lục Nương bước tới bên cạnh Quốc Tiên và Thu Phong. Cô ấy lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh hắn. Mặc kệ căn phòng tan nát, bẩn thỉu, biết bao nhiêu thứ đổ vỡ, Lục Nương vẫn ngồi xuống. Cô khẽ đưa bàn tay ngọc ngà của mình run rẩy mà vuốt lên má của Thu Phong. Trong thâm tâm của Lục Nương đang suy nghĩ, hắn đã làm điều gì ngu ngốc thế này? Hắn đang luyện một thứ võ công gì đấy ư? Lần trước đã làm nổ tung cả căn phòng ở chung cư của cô, lần này vụ nổ lớn đến mức gây nên chấn động cho cả tòa dinh thự. Lục Nương không cần nghĩ cũng biết rằng mình nên đi đâu. Đúng như cô nghĩ, Thu Phong lại làm việc gì đó mà cô không biết. Nhưng lần này hắn lại bất tỉnh, cô chẳng biết tình hình như thế nào. Cô vừa đến, chỉ thấy một người em ôm ấy người anh trai của mình trong sự sợ hãi. Thấy thế cô như mất hết đi sức sống. Cô cũng sợ, sợ hắn sẽ chết. Chương 251, cuối cùng là sao? Chương 251, cuối cùng là sao? Thằng Phong sao rồi? Đông dưng lúc này một tiếng nói uy nghiêm pha một chút vội vã và lo lắng vang lên. Tiếng nói ấy như làm thức tỉnh hai con người đang không biết làm gì ở bên trong căn phòng kia. Nhất Phương xuất hiện, đi với ông là gã hộ vệ Thiện Nhân đang bước vào trong căn phòng đổ nát. Thiện Nhân túi xuống kiểm tra một lượt khắp cơ thể Thu Phong, xác nhận không có việc gì hắn quay sang gật đầu với Nhất Phương. Thấy thế Nhất Phương thở phào ra một hơi trong lòng. Ông ta dù lo lắng nhưng vẫn không thể hiện ra ngoài nhiều, sau đó ông ra hiệu cho Thiện Nhân đem Thu Phong đi. Xin lỗi nhị thiếu gia, tôi cần đưa lại thiếu gia đi chữa trị ngay lập tức. Thiện Nhân lên tiếng ôm lấy Thu Phong từ trong lòng của Quốc Thiên lên. Thấy thế Quốc Thiên cũng không ngăn cản. Hắn theo đó cũng đứng dậy, duy nhất chỉ cần Lục Nương vẫn ngồi đó thẫn thờ nhìn theo bóng hình của Thu Phong được đem đi. Ba người đàn ông ấy biến mất khỏi căn phòng. Một lát sau vô số người hầu bước vào đây bắt đầu công cuộc dọn dẹp của mình. Họ bước vào trông thấy Lục Nương đều chào một tiếng. Lục Nương chẳng quan tâm, cô như người mất hồn, tự ngồi dậy, tự rời khỏi căn phòng đổ nát trở về nơi của mình. Thức dậy đi, ta của ta ơi, ngươi không thuộc về nơi này, ngươi không nên ở cõi người, hãy trở về nơi của mình, giành lại những gì thuộc về mình, thức tỉnh đi hỡi con người của ta. Ngày hôm sau, trong một căn phòng rộng lớn khác của tòa dinh thự, Thu Phong nằm đó một mình hắn dưới sự chăm sóc của vài vị bác sĩ được cử lên đây. Cút đi. Hộp hộp. Đống nhiên Thu Phong đang ngủ, hắn bật người dậy hét lên một tiếng. Sau đó hắn ta thở, thở như trâu như bò. Hắn tỉnh dậy với gương mặt đầy mồ hôi và sự mệt mỏi. Vừa rồi là tiếng nói của ai? Đầu hắn xoẹt qua một dòng suy nghĩ. Lúc này là 5 giờ sáng ngày hôm sau. Đại thiếu gia ngài không sao chứ? Một tay bác sĩ hốt hoảng chạy lại phía giường của Thu Phong khi thấy hắn vừa tỉnh dậy. Tôi bất tỉnh bao lâu rồi? Ôm cái đầu đau inh ỏi của mình, Thu Phong cúi gầm mặt xuống, lồng ngực hắn bỗng cảm thấy khó chịu. Hắn mở miệng hỏi. Bây giờ là 5 giờ sáng, thiếu gia chỉ vừa mới nằm đây được vài tiếng mà thôi. Vậy à? Thu Phong đông thở phào một tiếng, cũng may chỉ là sáng sớm. Hôm nay là đầy tháng hai đứa cháu vàng của hắn. Hắn phải có mặt vào ngày hôm nay để chúc sức khỏe cho hai đứa cháu của mình. Thiếu gia, ngài chưa khỏe đâu, xin hãy nghỉ ngơi thêm đi ạ. Mặc kệ lời khuyên can của bác sĩ, Thu Phong rời khỏi giường. Hắn đứng dậy nhìn xung quanh, thấy vài vị bác sĩ và y tá đang canh chừng hắn ngồi ngủ gật. Hắn cũng không trách móc gì họ, hắn lấy một cái áo trắng treo trên giường mặc lên rồi rời khỏi phòng. Hắn muốn ra ngoài hít thở một chút không khí. Đêm hôm qua quả thật là một đêm kinh khủng. Hắn gần như đã chết dưới sự náo loạn của nội công và khí công. Và phút chót hai thứ đó đông hòa quyện được với nhau tạo thành một thứ gì đó hắn không thể biết được. Nó giống hệ cái ngọn lửa màu xanh hắn thấy lúc ở phòng tập ở Quảng Phúc. Cơ thể hắn đang bị cái quái gì vậy? Vừa đi ra khỏi căn phòng, bước chân lên hành lang, hắn bắt đầu thử vận nội công sau đó đến khí công. Tất cả đều biến mất. Quái lạ. Thu Phong tự hỏi bản thân mình. Sau đấy hắn định tiếp tục bước đi, thì bỗng nhiên hắn thấy một căn phòng còn sáng đèn, cánh cửa còn chưa khép hết. Định thần lại, Thu Phong nhớ rằng hình như đây là phòng của Lục Đường. Cô ta dậy sớm vậy sao? Không có người hầu đứng ở bên ngoài. Chắc chắn Lục Nương đã dậy rồi. Thấy thế Thu Phong gõ cửa hai tiếng. Cốc cốc. Hôm qua hắn gây náo loạn lớn đến như vậy, chắc chắn Lục Nương cũng biết. Hắn cũng không muốn cô ta lo lắng cho mình, nếu đã lỡ đi ngang qua đây rồi thì ghé vào thông báo một tiếng vậy. Lúc này hai Thu Phong tính đến mức nghe được cả bước chân nhẹ nhàng trên tấm thảm lông ấy. Hắn nghe thấy có người vội vàng tiến tới cánh cửa. Cửa phòng khẽ được đẩy ra. Gương mặt ngơ ngác của Lục Nương xuất hiện. Lúc này hình như cô ta vừa tắm xong, trên đầu còn quấn một cái khăn tắm màu trắng ngơ ngác đứng đó nhìn hắn. Nhìn Lục Nương cứ như người mất hồn, Thu Phong mỉm cười nói, mặt cô bị làm sao thế? Thay vì đáp lại lời của mình, Đông Thu Phong thấy một giọt nước mắt lăn dài trên má Lục Nương. Lần này quả mặt của hắn không khác gì Lục Nương cho mấy, mặt hắn cũng đần ra. Ở tức thời Lục Nương đẩy mạnh cánh cửa ra lao vào lòng hắn, ôm chầm lấy hắn. Cơ thể Thu Phong căng cứng, hắn không hiểu được Lục Nương đang làm gì. Tại sao cô ta lại làm thế? Chưa hết cô ta còn chưa mặc đồ nữa, chỉ có một tấm khăn mỏng quấn quanh người che đi những bộ phận mẹ cảm. Lục Nương ôm hắn mạnh đến mức hắn có thể cảm nhận được hai bầu sữa to lớn kia đang đè nén lên ngực hắn. Thức ức cô ấy đang khóc. Vì chuyện gì? Đầu óc Thu Phong dần trở nên trống rỗng, hắn không hiểu tại sao Lục Nương lại khóc. Hắn đã làm gì đâu? Hay trong lúc hắn bất tỉnh bố già mình đã nói gì cô ta? Không thể nào, ông ấy chỉ muốn gặp Lục Nương để bàn về một số vấn đề kinh doanh của Hắc Long Bang thôi mà. Vậy tao sao? Thu Phong bây giờ vĩnh viễn cũng không hiểu. Hắn cũng chẳng thể đẩy Lục Nương ra được, hắn cứ để thế. Là một gã đàn ông chính hiệu, hắn không thể nào đẩy một người phụ nữ xinh đẹp đang khóc trong lòng mình ra được. Cứ thế Lục Nương khóc nấc lên, rồi dịu dần. Cái áo hắn mới vớ được ở đầu giường giờ đây cũng ướt nhẹp. Cuối cùng Lục Nương cũng buông hắn ra, cô ta ngước mặt lên nhìn hắn. Đôi mắt to tròn ngấn lệ nhìn chằm chằm vào Thu Phong. Cái mũi đỏ ửng lên vì khóc, lúc này Thu Phong cảm thấy Lục Nương trông thật đáng yêu, trông thật đáng để bảo vệ. Cứ thế hai người đứng đó nhìn nhau như cả thế giới này chỉ còn có hai người. Đống Lục Nương làm một hành động hắn không thể tin được. Cô ta kiễng chân lên hôn vào đôi môi thô ráp của hắn. Một đôi môi mỏng, mềm hơn cả thứ gì mà Thu Phong cảm nhận được từ trước đến nay. Tuy nhiên cái cảm giác này kéo dài không được lâu. Đột nhiên hắn không cảm thấy gì nữa, hắn vừa nhắm mắt lại cảm nhận cái độ mềm mại của đôi môi ấy thì, rầm. Lục Nương đóng sầm cánh cửa trước mắt Thu Phong. Ơ, lần này đến Thu Phong như kẻ mất hồn. Hắn vừa trải qua cái chuyện quái quỷ gì vậy? Chát chát. Bất chợt Thu Phong tự vả vào mặt mình hai cái. Hắn bình tập má của mình lại rồi rời khỏi hành lang. Hắn cần phải bình tĩnh, cần phải tỉnh táo hơn mới được. Rời khỏi khu nhà của mình, Thu Phong sang khu B của tòa dinh thự. Điểm đến của hắn lại là căn phòng thực tế ảo. Thiên, cứ ngỡ rằng không có ai ở trong phòng tập giờ này, nhưng hắn lại thấy một bóng người quen thuộc, là Quốc Tiên em trai hắn. Sáng sớm như này nó vào đây làm gì, lý ra nó nên chạy bộ bên ngoài chứ. Đống giọng nói quen thuộc vang lên. Quốc Tiên đang liên tục đấm vào miếng thép tương tự cái miếng mà Thu Phong đấm một quyền ngày hôm qua. Anh hai tỉnh lúc nào vậy? Quốc Tiên quay mặt sang, Thu Phong thấy hai con mắt của nó thâm quầng. Mặt thì hốc vô như thiếu sức sống, dẫu vậy hắn tự nhiên cảm thấy luồng sức mạnh nào đó bao quanh cơ thể Quốc Tiên. Một dòng khí nóng màu trắng đang bao bọc khắp cơ thể Quốc Tiên bằng một lớp mỏng, riêng hai cánh tay của Quốc Tiên khi này có một dòng khí bọc lấy tầng tầng lớp lớp dày đặc. Nếu nhìn kỹ ta sẽ thấy hai con ngươi của Thu Phong chuyển thành màu xanh dương, sau đó dịu lại biến thành màu đen như ban đầu. Thiên, thử đánh anh xem. Hả? Lúc này Quốc Tiên đang bước về phía Thu Phong nhíu mày thắc mắc nhìn ông anh vừa trải qua một chuyến dạo quanh Tử Môn Quan. Đến đi, anh không đánh trả đâu. Một lần nữa Thu Phong lại bảo Quốc Tiên tấn công hắn. Lúc này hai con mắt thâm quầng của Quốc Tiên nghiêm lại, nó hiểu rồi. Thằng anh này của nó muốn thử nghiệm cái sức mạnh quái đản kia. Với hình, Quốc Tiên đạp mạnh vào mặt đất, lúc này căn phòng đang ở trong một trạng thái thực tế ảo của thành phố đổ nát. Sức bật của Quốc Tiên lúc lao đến làm vỡ vụn những viên gạch phía dưới chân tạo thành một vụ nổ nhỏ. Trong khoảnh khắc ấy, Quốc Tiên dồn hết tất cả nội lực vào cánh tay phải của hắn. Tất cả nội lực bao quanh cơ thể khi này được dồn vào một chỗ, từ từ truyền lên cánh tay, sau đó dồn hết lại tạo thành hình một nắm đấm, bao bọc lấy nắm tay của Quốc Tiên. Đồng tử mắt Thu Phong giãn to hết cỡ. Hắn thấy rõ từng chuyển động của dòng khí màu trắng bao quanh cơ thể của Quốc Tiên, nó đang tụ về một chỗ. Tuy hơi khó nhìn đôi chút nhưng hắn vẫn thấy rõ. Ngoài nội công gia Quốc Tiên không hề luyện thêm một thứ gì khác, Thu Phong khá chắc chắn điều này. Đồng nghĩa với việc thứ hắn đang thấy là nội công của Quốc Tiên, chẳng lẽ Quốc Tiên đưa được nội công gia thành hình giống hắn? Đang mải suy nghĩ đi đâu, giờ khắc này quyền của Quốc Tiên đã tới trước ngực Thu Phong. Nắm đấm của nó thậm chí còn chưa chạm tới cơ thể của Thu Phong, nhưng hắn đã có cảm giác Quốc Tiên đã đánh trúng rồi. Ngay lập tức nhìn xuống, dây thần kinh cảm nhận của Thu Phong chạy nhanh hơn điện xẹt truyền hình ảnh vào trong não bộ của hắn. Cái cục khí trắng bao quanh tay của Quốc Thiên giờ khắc này đang bị méo lại khi chạm vào lồng ngực to lớn của Thu Phong. Đùng, một tiếng nổ vang lên. Tiếng nổ ấy chính là nội lực của Quốc Thiên bị nổ, nó bị dồn ép lại trước ngực Thu Phong, không có đường để tấn công thêm nữa nó phát nổ. Lực nổ mạnh đến mức khiến Quốc Thiên lùi lại một vài bước, cánh tay của hắn lạ lơi xuống. Quốc Thiên kinh ngạc nhìn anh trai hắn, rồi lại quay sang nhìn cánh tay chẳng còn chút sức lực nào. Thu Phong vẫn đứng đó, không hề hấn, không xê dịch. Như thể chẳng có chuyện gì xảy ra, khép con mắt của mình lại, nếu không phải là ảo giác, hình như Quốc Thiên lại thấy ngọn lửa màu xanh vừa vụt tắt mất. Cuối cùng anh trai hắn đã làm gì? Em có thể đưa nội lực ra thành hình rồi hả? Không. Quốc Thiên ngơ ngác nhìn Thu Phong. Anh bộc phát dị năng sử dụng lửa hả? Không. Chương 252, quỷ. Chương 252, quỷ. Phong. Con đã có được sức mạnh gì? Thể hiện nó cho ta xem thử. Lúc này trong một căn phòng thực nghiệm dành cho người dị năng giả. Đứng trước mặt Thu Phong là Nhất Phương và một số nhân viên của căn phòng này. Họ đang cầm trên tay những tấm bảng máy tính màu xanh trong suốt. Ban nãy sau khi lãnh chọn một quyền hết công suất của Quốc Thiên, Thu Phong chẳng cảm thấy hề hấn gì. Đã thế hắn còn thấy được nội lực của Quốc Thiên luân chuyển quanh người nó, khiến hắn lầm tưởng rằng Quốc Thiên có thể chiết xuất được nội lực sang thực thể. Nhưng không phải hắn đã nhầm, là do hắn sau khi kết hợp khí công và nội công lại với nhau nên mới xảy ra hiện tượng khó hiểu như thế. Cuối cùng là tại sao cả hắn và Quốc Thiên cũng không biết. Đến cơ thể của hắn còn không rõ thì nói gì đến Quốc Thiên. Tầm một tiếng sau khi thử nghiệm cái sức mạnh mới, Thu Phong không thể đưa bản thân vào trạng thái bốc ánh lửa màu xanh như Quốc Thiên đã thấy trong phòng của hắn tối qua. Đống nhiên Thu Phong nhận được thông báo rằng bố giả hắn muốn hắn đến phòng thực nghiệm dành cho dị năng giả. Căn phòng này thường dùng những máy móc tối tân hiện đại để kiểm nghiệm sức mạnh của dị năng giả nằm ở mức nào. Tuy không thể nào đo lường được sức mạnh của võ năng giả như Thu Phong một cách rõ ràng, nhưng ít nhất cũng biết được sức mạnh của hắn là gì nhờ những chuyên gia ở đây. Nghe bố giả mình nói, Thu Phong khẽ nhắm mắt lại. Hắn một lần nữa tìm sâu vào trong tiềm thức của mình, hắn bắt gặp lại quả cầu lấp lánh ấy. Bằng một cách nào đó dù hắn đã thành công kết hợp nội công và khí công lại với nhau, tạo nên một sức mạnh mới và nội công lẫn khí công của hắn mất đi. Mặc cho hắn liên tục dùng cách cũ để vận khí hay vận công đều vô dụng, chẳng có cái gì xảy ra cả. Hắn cũng chẳng biết dùng cái thứ sức mạnh mới này như thế nào cho phải. Tiềm thức của Thu Phong, hắn ngắm nhìn quả cầu màu lam tuyệt đẹp ấy, càng nhìn nó Thu Phong càng cảm giác như nó đang sống, như thể nó đang muốn nói cái gì đó với hắn. Đông hai bên thai của Thu Phong nói lên, một tiếng tở 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 kéo dài sâu thâm tâm hắn. Một cái tần số âm thanh hắn không thể nghe được, khiến hai bên thai của hắn như muốn nổ tung. Thu Phong mở mắt ra. Hai con ngươi của hắn từ màu đen hóa thành màu xanh dương, quanh con ngươi của hắn được bao bọc bởi một vòng còn màu cam sặc sỡ phập phồng như những ngọn lửa. Hoàng Lam Kim Nhãn chưa kịp kinh ngạc trước hai con mắt của con trai mình, Đông Nhất Phương nghe thấy một giọng nói phía sau lưng. Hắn nhăn mặt quay lại, nhân viên của hắn dám thất lễ như vậy ư? Xoẹt. Bù. Nói. Mày là ai? Bất chợt khi Nhất Phương vừa quay ra thì thấy con trai mình đang bóp cổ một trong số các chuyên gia dị năng giả của lão mà nhấc lên không trung. Thật khó để nhận ra, nếu ta nhìn kỹ chúng ta sẽ thấy thân hình cục mịch to lớn của Thu Phong dường như đã nhỏ đi một phần. Vẫn cái chiều cao ấy, nhưng cơ bắp không lớn như ban đầu. Thay vào đó chúng lại săn trắng hơn. Có chuyện gì vậy Phong? Đại thiếu gia. Nhất Phương hô lên trong sự bất ngờ. Thiện nhân đứng bên cạnh Nhất Phương lúc này cũng thoáng giật mình khi bỗng dưng Thu Phong đang đứng trước mặt hắn lại đứng sau lưng hắn tự lúc nào. Là một dị năng giả mà hắn không kịp cảm nhận. Nói đúng hơn rằng hắn đang không trong trạng thái chiến đấu nên không thể nào cảm nhận kịp được tốc độ của Thu Phong. Hai con mắt của Thu Phong như rực sáng. Hắn nhìn chằm chằm vào gã đàn ông đang bị hắn bóp cổ. Vì sao Thu Phong lại làm vậy? Khi khai nhãn thành con mắt này, thứ hắn nhìn thấy đầu tiên vẫn là những dòng khí tượng trưng cho sự sống của mọi người xung quanh mình, nhưng bỗng hắn cảm nhận được cái gì đó. Một làn khí đen hình mặt quỷ phập phồng như một ngọn lửa nhỏ sau tá người trước mặt hắn. Có điều gì đó bất thường, Thu Phong chẳng định làm gì đâu, nhưng cho tới khi hắn nghe thấy âm thanh lẩm bẩm phát ra từ chính ngọn khí màu đen hung ác ấy, hắn nghe rõ từng câu chữ một Hoàng Lam Kim Nhãn. Ừ. Lúc này gã đàn ông cao gầy, tưởng chừng như là một chuyên gia dị năng giả dưới trướng bố giả hắn đang đau đớn cào cấu lấy tay hắn. Thấy thế Thu Phong bèn vung tay ra thả hắn xuống. Không phải là buông tha hắn, mà là để hắn nói. Hoàng Lam Kim Nhãn là cái gì? Tại sao hắn lại nói như thế? Thu Phong cảm nhận được hai con mắt của hắn thay đổi sau khi cái âm thanh quái đản kia xuất hiện. Trước đó khi bước vào căn phòng thực tế ảo gặp Quốc Thiên ở đó, Thu Phong cũng đã nghe cái thanh âm ấy, nhưng chỉ chốc lát liền biến mất. Không gây khó chịu như lần này. Vừa thả gã đàn ông kia xuống, Thu Phong ngẩng đầu lên nhìn vào tấm kính duy nhất trong căn phòng thực nghiệm này ở trước mặt hắn. Hắn nhíu mày lại, nhìn vào tấm gương hắn không còn nhận ra hắn. Hắn có hai con mắt phát sáng màu xanh. Hắn không nhận ra hắn là vì sao? Là bởi vì hắn cảm thấy con người đứng trong gương ấy không phải hắn, dường như là một ai khác. Nhưng hắn vẫn giữ được lý tính cơ mà. Dậm. Nam yên đó. Nói. Mày là ai? Hoàng Lam Kim Nhãn là cái gì? Cảm thấy gã đàn ông dưới chân mình động đậy, Thu Phong đưa chân lên đạp thẳng vào giữa sống lưng hắn, khiến hắn ta không thể nhúc đích, nằm đấy mà đau đớn không nói thành lời. Cứu tôi với lão gia, tôi không biết gì cả. Đống hắn vươn tay về phía Nhất Phương cầu cứu. Bố giả Nhất Phương híp mắt lại. Ông ta không ngu ngốc đến mức ngăn cản con trai mình lại, phải có cái gì đó nó mới chụp đầu thằng này lại. Thay vì để ý đến gã chuyên gia dị năng giả nằm dưới chân con trai lão, lão lại đảo ánh mắt nhìn chằm chằm vào hai cái đồng tử màu xanh đang rực cháy kia. Không nói thì chết. Đống Dương Thu Phong không màn đến lý lẽ, gương mặt hắn nhăn lại vì tức giận tung một quyền thẳng vào cái gã đàn ông dưới chân mình. Cùng. Như một tiếng kim loại vang lên. Thu Phong ngạc nhiên, bất chợt hắn thấy cả cánh tay của hắn, hay đúng hơn là cơ thể của gã dưới chân hắn bốc lên một làn khói đen. Cảm giác như có gì đó không đúng, Thu Phong không hề đánh trúng hắn, hắn đã đánh trượt xuống cái sàn bằng thép mất rồi. Khốn kiếp. Vang lên một tiếng chửi tụng. Hai đồng tử mắt màu xanh của Thu Phong co lại, hắn thấy một nắm đấm lao tới từ trong làn khói màu đen dưới chân. Dù không thấy rõ, nhưng với cái phản xạ siêu cấp của mình, Thu Phong ngay lập tức chụp lấy cánh tay ấy. Bằng cảm nhận của bản thân, hắn thành công chụp được cánh tay của đối phương, đồng thời kéo cả người đối phương về phía hắn. Thu Phong nhấc chân lên. Bình. Lại một tiếng va chạm nữa vang lên. Thu Phong cảm giác như đấm trúng một cái gì đó rất cứng, nhưng vẫn không đủ cứng với hắn. Làn khói đen từ từ tan đi. Dần dần một thân hình hiện ra trước mắt mọi người ở đây. Thân hình ấy, không phải người, cũng chẳng phải thú, càng không phải là người thú. Nó là một cái thứ quái quỷ gì đó mà Thu Phong không thể hình dung được. Hắn ta không còn là mặt người nữa. Thay vào đó có cái đầu như một con sói không có lông, mà là những cái vảy cứng cắp như một con thằn lằn. Hai con mắt của con vật kỳ dị ấy có màu đỏ, đồng tử màu đen nhỏ xíu như đồng tử mắt của con mèo vào ban ngày. Con vật ấy đứng bằng hai chân giống như chân kỳ đà, tuy nhiên chỉ có ba ngón chân, móng lại rất lớn. Chưa kể sau người hắn có một thứ ngoe ngậy có thể là cái đuôi. Cánh tay của nó lại gầy gò ốm yếu nhưng cực kỳ sần sùi do lớp vảy và cứng như một thanh sắt. Thời khắc này Thu Phong đang giữ lấy cánh tay ấy của nó. Tả đi tả lại Thu Phong nhìn nó chẳng khác nào con thằn lằn biết đứng bằng hai chân. Tuy nhiên cái mặt lại khá giống con chó con hơn là con thằn lằn. Từ từ Thu Phong buông tay nó ra. Hắn đứng đó dùng con mắt màu xanh rực lửa của mình lạnh lùng mà nhìn. Đại thiếu gia, anh hai. Đúng lúc này Quốc Thiên và Thiện Nhân nhảy tới bên cạnh hắn, cả ba người cùng đối diện với con quái vật vừa xuất hiện. Con quái vật này xuất hiện cũng là lúc họ không thấy cái gã đàn ông nằm dưới chân Thu Phong đâu. Có ngu lắm thì cũng biết rằng gã đàn ông ấy chính là con quái trông như con thằn lằn này. Nói là thằn lằn cũng quá là sỉ nhục thằn lằn đi. Nó xấu còn hơn con thằn lằn. Trông giống một con quỷ thì đúng hơn. Quỷ. Đột nhiên Thu Phong lẩm bẩm một từ trong miệng. Chẳng lẽ đây là con quỷ? Thu Phong đông nhớ đến thuyết thế giới song song mà hắn đọc qua, có một vài thuyết nói về sự tồn tại của một thế giới song hành với thế giới của mình. Dễ qua lại hơn so với di chuyển qua thế giới song song khác. Nơi đó được gọi là Cõi Atula. Cõi Atula có rất nhiều quỷ, chẳng lẽ đây là một trong số chúng? Tại sao nó ra được nơi này, thuyết Cõi Atula là thật? con người khốn kiếp sao mày lại sở hữu đôi mắt đó? Nó phải thuộc về tao. Con quái vật trông như con quỷ kêu bỗng dưng lên tiếng. Cái giọng nói khó nghe, chói trang của nó khiến Thu Phong không thể nào nghe nổi. Cái thứ quái quỷ ấy vừa dứt lời cũng là lúc nó lao lên cào cấu lấy Thu Phong. Nhưng nhân vật chính của chúng ta chưa kịp làm gì thì con quái vật tự nhiên tan chảy ra như dung nham trên ngọn núi lửa. Con người khốn kiếp, ta sẽ nguyền rủa ngươi. Con quái vật ấy bằng một cách nào đó nó đang từ từ chảy ra. Đống thịt bầy nhầy chảy ra đang bốc cháy lên những ngọn lửa nhỏ, sau đó càng ngày nó càng thấp xuống. Tưởng tượng như dung nham đang chảy trên chính cơ thể của con quái vật ấy. Từ từ Thu Phong thấy nó còn mỗi cái đầu, rồi tới con mắt. Sau vài giây mất định thần, Thu Phong mới thấy lúc này thiện nhân quỳ một chân xuống, và tay ông ta đặt lên mặt sàn căn phòng bằng thép. Cả một đường dài từ hai bàn tay của thiện nhân cho đến con quái vật bị nung chảy, cả một vùng trời đỏ ửng. Sức nóng khủng khiếp liên tục tạt vào mặt của Thu Phong. Đây là lần đầu tiên hắn được chứng kiến sức mạnh của thiện nhân, không chỉ riêng hắn, Quốc Thiên cũng vậy. Cái thứ sức mạnh dị năng làm nung chảy cả một con quái vật trong một nốt nhạc. Cái thứ siêu sức mạnh khủng khiếp gì thế này? Không khí nóng liên tục tạt vào mặt Thu Phong khiến hắn như bình tĩnh trở lại. Hai con mắt xanh của hắn trở về với trạng thái ban đầu. Bất giác hai bên khỏe mắt của hắn chảy ra vài vòng nước mắt. Hai con mắt của Thu Phong giờ khắc này cay lên, hắn không thể mở mắt được nữa. Hắn nhắm tịt mắt mình lại rủi qua rủi lại, một lúc sau hắn không còn cảm giác cay cay ở mắt nữa, hắn mở mắt ra. Con quái vật trông như con quỷ kia giờ đã hoàn toàn trở thành một miếng thịt khét đen thui. Hắn không thấy thiện nhân đâu cả, quay sang phía bố già mình, hắn thấy ông ta đang đứng nói nhỏ gì đó với ông già của hắn. Phong, đi lên phòng ba những người còn lại dọn dẹp đống này đi. Dứt lời Nhất Phương quay người đi mất, bỏ lại hàng đống con người ngơ ngác không biết chuyện gì đang diễn ra. Chương 253, Tô Lâm Khai Ngục Trưởng. Chương 253, Tô Lâm Khai Ngục Trưởng. Thế giới rộng lớn này biết bao nhiêu là bí mật mà những con người thường như chúng ta chẳng bao giờ có thể biết được. Dù là những người vĩ đại nhất thế giới này, dù cho con là người dẫn đầu cả một quốc gia khổng lồ trên thế giới, họ cũng không thể nào biết được hết bí mật của cái thế giới này. Xung quanh mỗi chúng ta luôn luôn xảy ra những hiện tượng kỳ bí mà ta không hề hay biết. Nếu ta để ý một chút về những vật dụng trong nhà, những thứ ta không hề đụng tới, nhưng bỗng một ngày nó lại nằm ở vị trí khác, rồi vài ngày sau nó lại nằm ở vị trí cũ, rồi vài ngày sau đó nó lại biến mất, rồi lại trở lại. Chỉ vì ta không chú ý đến chúng nên ta không hề biết những việc đó. Rồi khi ta để ý đến, thì ta lại chợt nhận ra xung quanh chúng ta không chỉ có mỗi một mình chúng ta, còn có rất rất nhiều kẻ khác, những kẻ đó không được gọi là người, không được gọi là thực thể, cũng không được gọi là sinh vật sống. Nhưng những kẻ đó đã và đang tồn tại xung quanh chúng ta. Chúng ta thường gọi họ bằng cái tên thân quen ma. Đúng thế, những chuyện kỳ bí xung quanh chúng ta mà chúng ta không thể giải thích được chúng ta đều gọi đấy là do ma làm. Mày bị ma ám, mày bị ma theo, mày bị ma giấu đổ, mày bị ma nguyền rủa. Thực ra họ không phải là ma, họ cũng là những kẻ như chúng ta. Nhưng họ không phải là con người, họ vẫn sống nhưng không phải sống thực thể giống như chúng ta. Mà họ tồn tại dưới dạng năng lượng, dạng năng lượng ấy thường được gọi là linh hồn. Nơi họ ở luôn luôn song hành với thế giới của chúng ta. Nơi đó được gọi là cõi thần, cái tên chính xác hơn nữa là cõi Atula. Cõi Atula là gì? Nơi chúng ta hiện tại đang sống là cõi người. Một cõi tồn tại bát đại phiền não không thể tránh khỏi: sinh, lão, bệnh, tử, ái biệt ly, hoán tăng hội, cầu bất đắc, ngũ âm thịnh. Cuộc đời cũng có nhiều khoái lạc nhưng cũng sẽ gặp phải phiền não vô tận. Song hành với cõi người như ta đã nói là cõi Atula. Nơi này là một cõi, khi chết đi con người chúng ta từ cõi người sẽ đến đây dưới dạng năng lượng hoặc linh hồn như chúng ta đã biết. Ở cõi này chúng ta có thể tu luyện, luyện để thành tiên thành Phật, cũng có thể luyện thành quỷ thành ma. Cõi này đa phần oán hận ngập trời, tranh đấu thường xuyên nhưng không thể chết. Dẫu vậy cõi này vẫn không phải là vĩnh viễn. Chúng sinh ở cõi này vẫn có giới hạn thọ mệnh, chỉ kéo dài được vài trăm năm. Nếu không tu thành chính quả, không gia tăng pháp lực, vài trăm năm sau năng lượng yếu đi tự động tan biến. Tuy nhiên ở cõi Atula là không chỉ riêng con người chúng ta khi chết trở về cõi đó, thậm chí thần tiên bị đọa đầy cũng sẽ ở đó. Quỷ địa ngục lên nhân gian cũng sẽ ở cõi Atula. Không khổ cực như cõi địa ngục nhưng cõi ô lạ là một trong những cõi loạn nhất trong lục cõi. Lục cõi bao gồm cõi trời, cõi Atula, cõi người, cõi súc sinh, cõi ngạ quỷ, tức quỷ nói, cõi địa ngục. Trong lục cõi ấy chỉ có cõi trời là cõi hạnh phúc nhất, không chiến tranh, không tranh đấu. Chúng sinh nơi đó rất ít khi giận dữ. Chúng sinh cõi trời cũng có nam có nữ như cõi người và cõi Atula. Tuổi thọ, hạnh phúc và trí tuệ của chúng sinh cõi trời cũng vượt trội hơn hẳn nhưng cũng vẫn có giới hạn. Về những cõi khác ta sẽ bàn sau. Vì sao lại nói đến lục cõi vào lúc này? Bởi vì con quái vật xuất hiện ở trong căn phòng thực nghiệm kia chính xác nó là một con quỷ. Một con quỷ không nên tồn tại ở thế giới này. Nó vốn là một con quỷ ở cõi Atula mà ra. Nó không phải đến từ địa ngục, mà nó chính từng là con người, mang oán hận, thù ghét tu luyện thành quỷ. Và quay trở về cõi người, nói đơn giản là nhân giới để làm một việc gì đó. Thế giới này được cấu tạo ra sao, hình thành như thế nào? Tất cả đều là điều bí ẩn mà chúng ta không thể nào biết được. Những con người bình thường sẽ chẳng bao giờ có thể khám phá ra nổi. Tại sao con quỷ đấy lại xuất hiện, tại sao Thu Phong lại bắt nó? Tại sao nó xuất hiện để rồi bị giết? Khác với thế giới của Thu Phong khi mà người thường nhiều gấp vạn lần người dị năng. Người dị năng là một cái thứ gì đó cực kỳ bí mật, chỉ có chính phủ các quốc gia mới có thể biết. Còn người dị năng ở thế giới này nhiều đến mức một đứa con nít cũng biết đến người dị năng là gì. Ở thế giới bên kia của Thu Phong, vốn coi Atula là không tác động nhiều đến thế giới con người. Nhưng ở thế giới này, như đã nói, nó rất loạn. Không chỉ riêng thế giới này loạn, mà chính lục cõi cũng loạn. Điển hình là một con quỷ có thể ngang nhiên xuất hiện ở đây làm chuyên viên dị năng giả cho bố già Thu Phong trong một khoảng thời gian dài mà không ai hay biết. Cuối cùng con là gì vậy con trai? Trong thời gian chờ đợi Thu Phong đến đây, Nhất Phương chống cằm ngồi trên bàn làm việc của mình mà suy nghĩ. Bởi vì thiện nhân chắc chắn một điều rằng Thu Phong không phải là dị năng giả. Bởi dị năng giả với dị năng giả có thể cảm nhận được nhau qua một vài hình thức gì đó. Nhất Phương biết rõ điều ấy. Sau khi thiện nhân giết chết con quái vật kia và báo cáo với lao rằng cả Thu Phong và con quái vật kia đều không phải là dị năng giả. Con quái vật kia thì có thể nó là một loại yêu thú nào đó trong nhân gian, hóa thành hình người. Điều đó không phải là điều mà Nhất Phương bận tâm nhất bây giờ. Cái trinh ở đây ông vẫn không biết con trai mình là võ năng giả hay là một thứ quái quỷ gì đó. Gen gen bất chợt chiếc điện thoại bàn trên phòng làm việc của Nhất Phương vang lên. Gác lại dòng suy nghĩ phức tạp của mình, Nhất Phương bay sang nhấc máy, một phong thái ung dung tự tại. Tôi đây. Ừ, chịu liên lạc với tôi rồi sao? Thằng Thiên nó về với ông rồi hả? Ừ, nó đã trở thành võ giả. Sao? Nó chịu trở thành võ giả rồi sao? Hay lắm, ngày mai tôi sẽ tới Châu Lang. À không, tôi sẽ đi ngay bây giờ. Giọng nói gấp gáp vang lên từ đầu dây bên kia. Ừ, tới nhanh đi. Tối nay là tiệc đầy tháng của cháu nội tôi. Được rồi. Tôi khởi hành ngay đây. Đầu dây bên kia vừa dứt lời, ngay sau đó liền dập máy. Nhất Phương cũng gác máy xuống, ông ta quay người sang chỗ khác thở dài một tiếng. Người vừa gọi đến chính là Tô Lâm. Ông ta còn được biết đến với cái danh cai ngục trưởng nhà tù IUI. Cũng chính ông là người đã truyền dạy công pháp luyện nội công cho Quốc Thiên. Như đã nói, năm xưa khi Quốc Thiên còn bé, vô tình được một trại quân đội nhận nuôi trong khoảng thời gian vài năm. Vài năm ấy Quốc Thiên bị bắt tập luyện như một quân nhân chính thống, nó còn được dạy cả cách chiến đấu. Thậm chí còn được vị tư lệnh ở đó dạy cho nội công, một bộ môn mà số hiếm những người trên thế giới này được truyền dạy. Và ông chính là Tô Lâm. Lão giả Tô Lâm từng là bạn thời chiến của Nhất Phương. Sau này Nhất Phương dấn thân vào Hắc đạo, Tô Lâm theo chân Bạch đạo trở thành một quân nhân. Sau khi trở thành quân nhân của chính phủ, ông quá chán nản với cách hành xử của chính phủ lúc bấy giờ nên xin phép chuyển sang nhà tù IUI công tác. Từ đó ông là cai ngục trưởng của nhà tù IUI với cương vị cao nhất cái nhà tù trên đảo ấy. Hơn hết ông ta lại không có con. Khi Nhất Phương không có ai để nhờ vả, lão ta đã nhờ đến Tô Lâm trông coi Quốc Tiên một khoảng thời gian. Trời sinh Quốc Tiên là một thiên tài trong lĩnh vực sao chép, dạy đến đâu hiểu đến đó. Tuy không phải dạy một hiểu mười nhưng đã dạy những gì nó đều nhớ đến từng câu từng chữ từng động tác một. Nảy sinh lòng thương của một đứa trẻ không cha không mẹ, thân Tô Lâm cũng không có con. Ông ngỏ ý muốn nhận Quốc Tiên làm con nuôi nhưng bị nó phũ phàng từ chối. Dẫu vậy sau đó ông vẫn dạy nội công cho nó bởi chính vì nó là con của Nhất Phương. Thân là con trai của một ông trùm khét tiếng như Nhất Phương là chuyện rất nguy hiểm. Nhất Phương có thể ngã xuống bất cứ khi nào, nếu như cả cái xích quỷ này biết được Quốc Tiên là con trai của Nhất Phương sẽ rất nguy hiểm cho tính mạng của thằng bé. Vì thế ông rất muốn nhận nó làm con, không làm con thì cũng làm đệ tử nên mới truyền dạy nội công và võ học có sử dụng nội công cho nó. Ông biết thừa thằng ôn con này không chịu học, nhưng ông vẫn cứ dạy, bởi ông biết đầu óc nó sẽ ghi nhớ hết những lời ông dạy, một ngày nào đó nó cảm thấy nguy hiểm đến bản thân mình nó sẽ tự học, học để cứu lấy bản thân nó. Nhưng vào một ngày nọ ông nhận được một dòng tin từ người của Nhất Phương báo đến. Giang Quốc Thiên đã quay trở về, vì coi Quốc Thiên như con nên Tô Lâm ngày hôm sau khi biết tin liền lập tức liên lạc lấy. Ông cũng muốn gặp Quốc Thiên một lần cho đỡ nhớ. Đúng Nhất Phương báo cho ông rằng Quốc Thiên đã trở thành một võ năng giả, Tô Lâm như phát cuồng lên. Cả đời này ông chỉ con mỗi mình Quốc Thiên như con trai của mình, dẫu đã lâu không liên lạc nhưng ông vẫn rất là nhớ nó. Có thể chính Quốc Thiên cũng chẳng quan tâm điều đó, thật sự mà nói khi ấy nó còn quá nhỏ để nhận ra tình thương của Tô Lâm dành cho mình. Sau khi nghe được tin tức ấy, Tô Lâm tức tốc muốn đến gặp Quốc Thiên. Thằng bé này là một thiên tài, nếu nó đã trở thành võ năng giả ông sẽ ở đây một thời gian và huấn luyện nó trở thành một võ năng giả danh tiếng trên thế giới này. Có lẽ những người đang đọc đây sẽ thấy rằng Tô Lâm đang làm quá. Ông có thể dạy nội công cho bất cứ ai để người ta trở thành võ năng giả, trở thành đệ tử của ông. Không nhé, nội công không hề dễ học. Nếu đã dễ thì tại sao lại có cực kỳ ít người trên thế giới này sở hữu nội công? Ngược lại nội công là thứ khó học hơn cả khí công gấp cả trăm lần. Ngoại trừ Quốc Thiên là một thiên tài ra, thì bằng một cách nào đó Thu Phong học được nội công. Nhưng nói thẳng ra thứ Thu Phong đang sử dụng màu cam kia trước đó nó không phải là nội công. Nói cho dễ hiểu, để luyện được nội công người bình thường phải mất trên dưới 10 năm để lĩnh hội được tâm pháp luyện công. Trong quá trình đó ta mới có thể tìm thấy được năng lượng nội công, hay còn gọi là năng lượng sinh cơ bên trong cơ thể chúng ta. Khi đấy ta mới có thể sử dụng được nội công. Mất 10 năm đầu để tìm kiếm nội công và mất hàng chục năm sau đó để phát triển nội công. Ít nhất cần phải 20 năm mới có thể trở thành một võ năng giả nếu luyện tập một cách chăm chỉ được. Cả Quốc Tiên và Thu Phong đều không biết điều này. Có thể do hai người họ may mắn, à không, một tên thiên tài và một tên may mắn thì mới trong vài tháng mới sở hữu nội công. Nhưng thiên tài vẫn thua cái may mắn, tên may mắn đến mức quái đản kia lại có thể kết hợp nội công và khí công lại với nhau tạo thành một năng lượng mới. Chương 254, tình cảm của Lục Nương. Chương 254, tình cảm của Lục Nương. Cuối cùng sức mạnh của con là gì thưa ba? Trong căn phòng mạ sở xa hoa nhất tòa dinh thự này, Thu Phong đứng đối diện với bàn làm việc của ông già hắn mà chất vấn. Tuy nhiên Nhất Phương lại không trả lời, thay vào đó ông để cho một người nắm rõ việc hơn mình giải đáp thắc mắc của Thu Phong. Đại thiếu gia. Thiện nhân lên tiếng. Nghe tiếng gọi Thu Phong đảo ánh mắt sang thiện nhân. Có lẽ bố già nhà hắn cũng không rõ nguyên nhân chuyện này, nên ông mới để thiện nhân lên tiếng. Dù sao cũng là bố con, hắn không muốn làm khó ông già mình. Cái cốt yếu hắn vẫn muốn biết dạng sức mạnh trong cơ thể của hắn là sao. hắn bắt đầu nghi ngờ đây không phải là nội công và khí công kết hợp mà thành. Hắn đã thấy nội công của Quốc Thiên, nó chỉ là một dòng khí màu trắng trong suốt rất khó nhìn thất không hơn không kém. Nhưng của hắn lại màu cam. Quái đản. Thấy Thu Phong chuyển hướng nhìn sang mình lúc này thiện nhân bắt đầu nói. Hắn nói đủ lớn cho cả nhị thiếu gia tức Quốc Thiên đang ngồi ở bàn trà nhâm nhi phía kia nghe luôn. Sức mạnh của đại thiếu gia không phải là dị năng. Tôi dám lấy tính mạng mình ra bảo đảm điều đó. Bởi vì giữa dị năng giả với nhau, khi ở khoảng cách nhất định chúng tôi có thể cảm nhận được sức mạnh của nhau. Chứ những dị năng giả giỏi che giấu. Nếu thiếu gia không che giấu sức mạnh, tôi cam đoan với thiếu gia sức mạnh của cậu không phải là dị năng. Vậy nó là gì? Thu Phong nhướng mày hỏi. Có thể đó là một môn công pháp nào đó đại thiếu gia vô tình luyện được, dù luôn miệng gọi Thu Phong là thiếu gia nhưng ánh nhìn của thiện nhân là ngang hàng, thậm chí còn bề trên cả Thu Phong. Không quản thân phận, chỉ quản tuổi tác, thiện nhân cũng đã ngang tuổi Nhất Phương, luận cả sức mạnh, luận sự hiểu biết, Thu Phong không bao giờ bằng thiện nhân lúc này cả. Do đó ánh nhìn của thiện nhân không cung kính Thu Phong như cung kính với bố già hắn. Nhưng hắn chẳng quản chuyện đó, cung kính hay khinh thường hắn cũng được. Đó là việc của ông, hắn bây giờ chỉ quan tâm đến cái sức mạnh quái đản của mình mà thôi. Nghe thiện nhân nói thế Thu Phong càng cảm thấy khó hiểu, hắn mở miệng hỏi thêm lần nữa, công pháp là cái gì? Công pháp là bộ môn võ học dành riêng cho những người luyện nội công. Hay nói đúng hơn là võ năng giả. Đại thiếu gia và nhị thiếu gia bây giờ đang là võ năng giả. Võ năng giả? Võ năng giả là cái gì? Không chỉ riêng Thu Phong mà thậm chí cả Quốc Thiên đang ngồi kia cũng đứng bật dậy bước đến bên cạnh anh trai mình. Thấy Quốc Thiên bước tới, lúc này Nhất Phương đống lên tiếng, con còn nhớ lao già Tô Lâm không? Tô Lâm? Quốc Thiên nghiêng đầu hỏi chấm. Cái tên trông rất quen thuộc, hắn lục lọi sâu trong ký ức của mình. Cái tên ấy hắn dường như chỉ mới nghe qua một lần, không. Đây là lần đầu tiên hắn nghe cái tên này, nhưng hắn nhớ hắn đã thấy ở đâu rồi. Ký ức của Quốc Thiên tua ngược lại trong tiềm thức hắn một loạt, cái gì hắn nghe đã quen tức có tồn tại trong ký ức hắn. Là một thiên tài gợi nhớ ký ức, hắn thừa sức tìm được đáp án của mình. Vài giây sau trong tiềm thức của Quốc Thiên chạy đến hình ảnh một người quân nhân cao to hùng dũng, mang vài nét xương khói của tuổi già. Đây chính là lão giả tư lệnh đã dạy nội công cho hắn mà. Nhưng hắn lại không biết tên ông ta, chỉ có đúng một lần hắn thấy ông ấy mặc quân phục và có đeo bảng tên hàm thiếu tướng gì đó. Hai chữ Tô Lâm hiện lên trong ký ức của Quốc Thiên. Đúng rồi, lão giả ấy tên là Tô Lâm. Lão giả quái đản ấy thì có liên quan gì thưa bố? Lần này đến Quốc Thiên không hiểu bố già Nhất Phương của hắn nói cái gì. Lão giả ấy là một võ năng giả, chính là người dạy nội công cho con. Hả? Quốc Thiên ngạc nhiên. Không chỉ riêng Quốc Thiên mà thậm chí Thu Phong cũng quay sang nhìn chằm chằm vào bố già hắn. Đại khái hắn cũng hiểu võ năng giả là cái gì rồi, chắc cũng được so sánh ngang tầm với dị năng giả. Hắn cũng không do nữa, hơi khó để giải thích cho chính bản thân hắn, nhưng hắn muốn nghe giải thích từ bố già mình hơn. Bây giờ con nói cũng không ích gì. Tô Lâm đang trên đường đến đây, vài tiếng nữa lao ta sẽ đến. Tới đó hắn ta sẽ cho hai đứa biết võ năng giả là gì, trước đó hai đứa chuẩn bị đầy tháng cho hai bảo bối cháu nội của ta đi đã. Tòa dinh thự nhà họ Nguyễn. Khắp nơi của tòa dinh thự này, xung quanh trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết. Bây giờ thời gian cũng chỉ mới là đầu giờ chiều, khách quan chưa tới. Kẻ hầu người hạ của nhà này chạy đôn chạy đáo khắp cả tòa dinh thự để vội vàng chuẩn bị bữa tiệc đầy tháng cho hai cục vàng song sinh nhà họ Nguyễn. Bữa tiệc được tổ chức từ bên trong khu nhà chính ra tới sân sâu của khu nhà chính, tức khu A của toàn dinh thự này. Bữa tiệc hoành tráng đến mức với hàng trăm quả bóng bay đủ cái loại màu lấp lánh treo khắp dinh thự. Kế đó là một tấm áp phích in hình hai đứa bé một trai một gái dễ thương ngồi trong một cái nồi xinh đẹp. Xung quanh chúng là vòng vàng, châu báu để khẳng định cho một tương lai sung túc của hai đứa nó. Hai nhân vật chính bé bỏng ngày hôm nay của chúng ta lúc này đang ở trong phòng bú tí mẹ. Ban đầu Thu Phong ở đây đựng hai đứa cháu của một tí, sau đó hắn trở về căn phòng của mình, rồi hắn chợt nhận ra phòng hắn đã tan nát còn chưa sửa chữa xong. Hết cách hắn đành qua căn phòng thay đồ của hắn ở bên cạnh. May mắn một điều là nhà này thiếu gì chứ không thiếu diện tích. Phòng thay đồ của hắn là một căn phòng riêng biệt với phòng ngủ, nằm kế bên. Vụ chấn động đêm qua tuy lớn nhưng vẫn không làm ảnh hưởng tới phòng thay đồ của hắn cho mấy. Mặc dù có vài phòng khác trong khu nhà của hắn, nhưng hắn không thích dùng. Bởi cái phòng thay đồ có diện tích nhỏ hơn, ấm cúng hơn. Như đã nói hắn thích một không gian ấm cúng hơn là một không gian rộng lớn. Ít nhất trong cái phòng thay đồ cũng có một cái ghế bành khổng lồ to gần bằng cái giường, thừa sức cho hắn nằm trong đó ngủ cả ngày. Quá mệt mỏi với những biến cố, Thu Phong quẹo sang phòng thay đồ. Đúng lúc này hắn trông thấy Lục Nương, một Lục Nương đẹp hơn bao giờ hết. Bởi vì sao? Vì cô ấy đang diện trên mình một chiếc đầm công chúa màu đen. Với thiết kế tinh tế, phần ngực của bộ đầm trẻ ra làm hai làm lộ ra bộ ngực đầy đà săn chắc của Lục Nương, chưa kể bên ngoài chiếc áo được đính kim sa một cách khéo léo, tạo nên sự nổi bật thu hút ngay từ ánh nhìn đầu tiên, khiến người khác vừa nhìn là nhìn trúng chỗ cần nhìn. Còn phần eo của chiếc váy này như một sự kết hợp hoàn hảo với cái eo mảnh khảnh của Lục Nương, một cái nơ màu đen vừa đủ nhỏ để tạo nên sự khác biệt cho bộ váy. Còn phần dưới, tức là dáng váy, nó xòe ra với độ đồng lớn cùng chất liệu vải mềm mại trải dài xuống dưới mặt đất che khuất đi cặp giò thon thả của cô ta. Bộ váy đen này vốn chỉ có những người có làn da trắng như sữa, khoác nó lên mới nổi bật hết vẻ đẹp của cả bộ váy và cả chính người mặc nó. Lục Nương là ai? Da cô có thể đen sao? Dù mang dáng vẻ lạnh lùng trong bộ váy, nhưng làn da của Lục Nương trắng mịn đến mức khiến ai nhìn vào cũng muốn vuốt ve lấy. Quay lại với Thu Phong, giờ khắc này hắn đang ngơ ngác đứng đó nhìn vẻ đẹp trời đánh của Lục Nương. Người phụ nữ tiếp xúc với hắn mấy tháng qua, dù rằng Lục Nương đẹp, nhưng Thu Phong vẫn kiềm chế được cái vẻ đẹp ấy của Lục Nương mà đối xử với cô ta đúng nghĩa trong công việc. Nhưng từ cái hôn hồi sáng, đầu óc của hắn khi thấy Lục Nương lúc này lại mụ mẫm đi. Khác với hắn, Lục Nương đã trông thấy được hắn, nhưng thay vì ngại ngùng trốn đi, Lục Nương lại bước đến bên cạnh hắn và hỏi, nhìn đủ chưa?
Ở chưa hả?
Quân tử khó qua ải mỹ nhân. Câu nói này luôn luôn đúng trong mọi thời đại. Thu Phong giật mình nhảy sang một bên, cả lưng hắn dựa vào cánh cửa nhìn Lục Nương chằm chằm.
Bình tĩnh, con mẹ nó bình tĩnh. Mày có nhược y lìa rồi mà, có nhược y lìa rồi, không thể làm điều có lỗi, không thể thích người khác.
Lục Nương hơn mày cả một con giáp đó. Một đống suy nghĩ chạy xoẹt qua xoẹt lại trong đầu Thu Phong, hắn cần lấy lại sự bình tĩnh. Cứ nghĩ đây là Lục Nương như bình thường, không mê sắc, không mê sắc. Mình là đàn ông phải có chính kiến. Nghĩ là làm Thu Phong trực tiếp mở cánh cửa sau lưng tuần vào trong đó chẳng nói một lời nào. Lần này đến Lục Nương ngơ ngác. Cái hành động hắn làm hệt như hành động của cô làm lúc sáng, bỏ mặc hắn ngoài đó và đóng cửa cái rầm. Không biết có phải là do quả báo hay không mà hắn làm lại cái trò này với cô. Thật là một sự tổn thương sâu sắc. Tuy nhiên mặt Lục Nương rất dày, sáng nay là do cô chưa thay đổi, không muốn hắn chiếm tiện nghi mà thôi. Dù có một phần là do cô ngại thật. Mặc kệ Thu Phong vào trong đó làm gì, cô thử vặn tay cửa, thấy hắn không khóa. Cô liền bước vào với tà váy dài thướt tha. Sau cái sự cố ngày hôm qua, cuối cùng Lục Nương cũng xác định được tình cảm trong lòng mình. Cô nhận ra chính bản thân cô đã thích hắn, thích một gã đàn ông thua mình hơn cả một con giáp. Cô không thể nào chấp nhận được chuyện này. Cô dặn lòng rằng hắn đã có người yêu rồi, bản thân cô có cái gì để mà yêu hắn chứ? Sắc đẹp là thứ cô luôn tự tin nhất, nhưng thứ đó người yêu của hắn cũng có, thậm chí cô ta còn nhỏ tuổi. Trẻ và đẹp, gia thế giàu có, hiểu chuyện và thông minh. Cô ngoại sắc đẹp và trí thông minh còn con không thể ngóc đầu cao được trong cái xã hội này. Cô có gì để sánh với người con gái của hắn? Thật tình mà nói, từ cái lần đầu tiên hắn xuất hiện, cái lần tiếp theo khi hắn thể hiện bản lĩnh của mình tại đám tang Joseph, cô đã thấy choáng ngợp trước một gã đàn ông mạnh mẽ, hùng dũng rồi. Đang trong cái sự choáng ngợp ấy, cô lại phát hiện ra thân phận thật sự của hắn, cô cũng không ngập cho mấy về thân phận của hắn. Cô ngập là vì cái suy nghĩ của hắn, vì cách dùng người của hắn. Hết lần này đến lần khác hắn mang cho cô đến một cảm giác mà chỉ có hắn, người đàn ông duy nhất trên đời này mới có thể đem lại điều đó cho cô. Một vài sự quan tâm của hắn vừa đủ đối với cô, một vài lời khuyên đúng lúc tâm trạng cô đang báo tố nhất. Và sau đó hắn lại như một đứa con nít phá tan cả cái phòng ra, rồi lười chảy thay đẩy mọi việc cho cô và thành chân. Đúng chốc khi ấy cô thấy hắn thật phiền, cô bực dọc vô cơ với hắn. Cho đến mãi cái khi mà hắn nói sẽ dắt cô về Nam tham gia tiệc đầy tháng của cháu hắn. Đúng cô cảm thấy vui vẻ hơn bao giờ hết, như mọi sự bực dọc từ trước đến nay hắn gây ra cho cô đều biến mất tăm. Và rồi bỗng nhiên hắn lại gây chuyện, khiến cho cả căn phòng của hắn nổ tung như lần ở Quảng Phúc. Cô thấy hắn không rõ sống chết trên tay Quốc Thiên, lòng cô đau nhói chẳng thể nói nên lời. Bao nhiêu năm từ khi sinh ra đến giờ cô chưa bao giờ khóc cho một gã đàn ông nào. Thì làm sao mà ngay lúc ấy, cô chứng kiến cảnh tượng ấy cô có thể khóc liền được chứ? Cô chỉ cảm giác lồng ngực mình đau nhói, khó thở, và sâu trong thâm tâm cũng rất rất là đau. Rồi khi hắn được đưa đi, cô bất lực nhìn theo. Và rồi cô đã khóc, cô ném kìm nước mắt lại về phòng để khóc giống lên. Đó cũng là lúc cô nhận ra tình cảm mình dành cho hắn. Sáng hôm sau khi gặp hắn, tim cô như ngừng đập. Cô không kìm được cảm xúc nên mới lao vào ôm hắn để mà khóc. Cô kiềm chế không nổi cái tình cảm của mình nên rồi cô lỡ hôn lên môi hắn. Và giờ cái thái độ đó của hắn là sao? Chương 255, lưỡng lự hay quyết tâm. Chương 255, lưỡng lự hay quyết tâm. Nếu như chúng ta biết trước rằng ngày mai chắc chắn ta sẽ chết, liệu ta có còn cố gắng nữa không? Hay chúng ta buông xuôi tất cả để chờ cái ngày mà mình chết? Chẳng thể nào chúng ta biết chắc được khi nào chúng ta sẽ chết, nhưng chúng ta có thể chắc chắn một điều rằng sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ chết. Cuộc sống này nó giống như tình yêu vậy, nếu ai nói với bạn rằng mày yêu con đó trước sau cũng chia tay, thì hãy nói lại với nó là trước sau mày cũng chết, vậy bây giờ mày sống làm gì? Tình cảm nó cũng như cuộc sống của chúng ta thôi, ta chẳng biết khi nào nó kết thúc, chúng ta cũng chẳng biết khi nào nó bắt đầu. Vậy đó, Lục Nương bây giờ cũng mang một cảm giác tương tự như vậy. Cô biết rằng nếu cô xác nhận tình cảm của mình với Thu Phong, nếu hắn có đồng ý hai người cũng chẳng hạnh phúc được bao lâu. Cô đã bao nhiêu tuổi rồi, còn khả năng giữ mãi cái sắc đẹp này khiến hắn ở bên cạnh mình sao? Nếu như hắn từ chối cũng là lẽ đương nhiên mà thôi, cô lại đang mong hắn từ chối hơn tất cả. Bởi vì cô không muốn làm kẻ thứ ba xen vào cuộc tình của hắn và người con gái của hắn. Nhưng biết sao bây giờ, cô đã lỡ như vậy rồi, ai có thể đưa cô ra đây? Nhân vật chính của chúng ta lại chẳng thể nào nghĩ sâu xa được như vậy, hắn lao vào phòng thay đồ nằm cái hoạch lên ghế sofa khổng lồ kia. Hắn cảm giác lồng ngực mình đau nhói mà chẳng biết vì sao, tại sao hắn lại có cảm giác như thế này khi trông thấy Lục Nương vậy chứ? Người yêu của hắn là Nhược Y Ly cơ mà, nhưng hắn nghĩ lại, thật ra hắn chưa từng có cảm giác với Nhược Y Ly, hay đúng hơn rằng người Nhược Y Ly thích không phải hắn, mà là hắn kia. Quốc Phong, người Nhược Y Ly thích xưa giờ là Quốc Phong chứ không phải hắn. Chỉ vì hắn là đàn ông, hắn không muốn làm một người phụ nữ xinh đẹp nên hắn mới thử đồng ý quen Nhược Y Ly, rồi kết quả ra sao? Ngày hôm trước, cái hôm mà hắn mệt mỏi, hắn bỏ tập, hắn muốn trông thấy Nhược Y Ly, nhưng rồi hắn lại trông thấy một hình ảnh khác, là Nhược Y Ly của thế giới bên kia, và đâu đó là bóng dáng của Lục Nương. Chẳng hiểu sao hắn lại có cảm xúc như vậy. Hắn lại nhớ đến Nhược Y Ly ở thế giới kia, hắn nhớ đến Lục Nương ở thế giới này. Đúng, hắn thấy họ thật giống nhau, giống đến lạ thường. Và Nhược Y Ly này đối với hắn bao lâu nay như một người xa lạ. Đúng, hắn cảm thấy chán. Hay đúng hơn, hắn chưa bao giờ cảm thấy cái gì đó từ Nhược Y Ly, hắn cũng nhận ra được một điều rằng có lẽ Nhược Y Ly kia cũng có cảm giác như vậy. Quá nhiều lý do để hắn có thể tìm cho bản thân mình, tại sao hắn lại làm như vậy, hắn lại để ý đến cảm xúc của Lục Nương sao? Thật vậy, nếu không hắn cũng không đem Lục Nương đến tận đây, hắn cũng không đứng hình khi Lục Nương hôn hắn.
hắn cũng có một cái gì đó khó nói với Lục Nương, hắn cũng chẳng biết. Thôi thì cứ để mọi chuyện như cũ vậy. Lục Nương trông có vẻ cũng chẳng quan tâm gì chuyện ban sáng. Phải thôi, cô ấy là một người phụ nữ mạnh mẽ, một phụ nữ trưởng thành. Chẳng như hắn, hắn còn mải mê theo đuổi cái sức mạnh của riêng hắn để trở về. Dù sao Nhược Y Lìa này cũng thích Quốc Phong chứ không phải Thu Phong hắn. Nơi hắn thuộc về không phải ở đây. Mặc cho cái sức mạnh trong người hắn là gì, chỉ cần nó khiến hắn mạnh lên và hắn có thể trở về nhà của mình. Lạch cạch. Má ơi, cô đứng đây hồi nào vậy? Đang mải suy nghĩ bỗng nhiên Thu Phong cảm giác như có ai đang nhìn hắn. Quay mặt sang hướng mình cảm nhận sự hiện diện ấy, hắn thấy Lục Nương đứng đó từ khi nào. Giật bắn mình trước sự xuất hiện của Lục Nương, hắn mém tí ngã xuống đất. Tại sao hắn lại không cảm nhận được sự hiện diện của Lục Nương? Thế quái nào lại thành ra như vậy? Trông thấy hành động buồn cười của Thu Phong, Lục Nương khẽ cười duyên một tiếng. Nụ cười của cô khiến cho đôi mắt của mình cong lên thành một vầng trăng khuyết tuyệt đẹp. Ôi, đôi mắt biết cười ấy làm Thu Phong nhớ đến một người, là Nhược Y ở thế giới bên kia. Chẳng hiểu sao Nhược Y ở thế giới này mặc dù rất giống, nhưng lại đem đến cho hắn cảm giác xa lạ. Thay vì Lục Nương đem đến cho hắn một cảm giác rất là quen thuộc, chẳng lẽ thế giới song song này hoán đổi linh hồn cho nhau được sao? Gác chuyện đó qua một bên. Lúc này Thu Phong chố mắt ra nhìn Lục Nương xinh đẹp tuyệt trần đứng cười khúc khích tại nơi đó. Dẹp qua mọi cái suy nghĩ vấn loạn của bản thân, Thu Phong im lặng, hắn vẫn nằm đó ngắm nhìn vẻ đẹp tuyệt sắc của cô nàng này. Thật sự đây là một người phụ nữ đã cập kề 40 ư. Mãi đắm say trong cái vẻ đẹp ấy, Thu Phong chẳng biết được rằng Lục Nương đã ngưng cười từ lâu và cũng đang say đắm nhìn hắn. Bất giác thời gian cả căn phòng như ngưng đọng lại, như cả thế giới chỉ còn hai người họ. Vài phút sau, bắt em đứng hoài vậy sao? Khác với kẻ cuồng si vì sắc, Lục Nương chỉ cuồng si vì tình. Cô ta bước ra khỏi cái ảo mộng giữa hai người trước Thu Phong. Lúc này Thu Phong bừng tỉnh ra khỏi cơn say, hắn mỉm cười ngồi dậy, trên cái ghế rất rộng ấy hắn vô vô lên chỗ trống bên cạnh. Thấy thế Lục Nương với tà váy dài thức ra bước đến nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh hắn. Từ từ đầu cô dựa vào bờ vai rộng lớn của hắn, như hệt lần trước, vẫn bờ vai ấm áp mà cô từng dựa vào. Hơi khác so với lần trước là lần này cô chủ động chứ không phải do vô tình. Và lần dựa vào vai hắn bây giờ khiến con tim cô như loạn nhịp. Tôi em cùng một lúc hai người duy nhất trong căn phòng đồng thời lên tiếng, rồi cả hai đồng thời im lặng nhìn nhau cười. Tuy nhiên lần này Thu Phong là người nói trước, cô em nói trước đi nghe lời Thu Phong, Nhược Y Lìa gật nhẹ cái đầu nhỏ nhắn của mình. Sau đó cô ngước lên nhìn hắn và nói, em chỉ muốn chúng ta như vậy thôi là đủ, em không mong được như cô ấy. Trong Lục Nương nói với ánh mắt đầy sự quyết tâm. Hắn nghĩ, thật sự Lục Nương chỉ muốn như thế này thôi ư? Thật sự một người phụ nữ xinh đẹp như vậy phải chịu cảnh này ư? Không hiểu sao lòng hắn lại đau nhói khi nghe những lời ấy của Lục Nương. Tại sao chứ? Cơ thể hắn không nghe theo sự xui khiến của hắn nữa. Đột nhiên hắn nâng lấy cằm của Lục Nương lên, hôn vào đôi môi mỏng mềm mại ấy. Lục Nương bất ngờ, cả cơ thể cô lúc này căng cứng lên. Thân đang dựa vào Thu Phong, một tay thì đang khoác lấy cánh tay rắn chắc của hắn. Thì giờ đây cánh tay ấy bầu bĩu chặt vào cánh tay to lớn của hắn. Dù là biến đổi nhỏ nhất trên cơ thể Lục Nương hắn cũng nhận ra được rằng cái cơ thể mềm mại kia đang căng cứng lên vì nụ hôn của hắn. Được đà làm tới càng lúc Thu Phong hôn càng bạo, hắn bắt đầu đưa đầu lưỡi của mình xông pha qua chiến tuyến đầu tiên là hàm răng của Lục Nương. Sau vài giây cuối cùng Lục Nương cũng chịu buông tha cái chiến tuyến ấy, lưỡi của cô cũng bắt đầu hoạt động. Lưỡi của họ như những con rắn biết nhảy múa, chúng quấn lấy nhau như trăm năm chưa gặp. Vài phút sau hai người bung nhau ra thở hổn hển. Thu Phong còn đỡ, cả cơ thể Lục Nương bây giờ như một cọng bún nẻo lạ tựa vào người Thu Phong. Bản thân cô bây giờ như muốn hòa ta vào cơ thể hắn, cô chẳng còn chút sức nào nữa rồi. Tên khốn đó tại sao hắn bất ngờ làm như vậy với cô, chẳng cho người ta một chút sự chuẩn bị nào cả. Anh là thằng đàn ông tệ hại. Lục Nương ngẩng đầu lên lườm xéo Thu Phong một cái. Thấy thế hắn mỉm cười ừ, nhẹ một tiếng. Họ cứ thế nằm ôm nhau. 15 giây cứ thế trôi qua một cách yên bình. Chẳng ai làm phiền họ, lúc này Thu Phong nghe thấy tiếng thở dài của Lục Nương. Vài giây sau đó cô nàng ngẩng đầu lên, dùng hai con mắt to tròn xinh đẹp như ngọc trai nhìn chằm chằm vào đôi mắt một mí của hắn. Sau vài cái chớp mắt xinh đẹp đống Lục Nương nói, mình dừng lại đi, em không muốn làm tổn thương người khác. Nói, bất giác Thu Phong cảm thấy đau ở tim. Chẳng hiểu vì sao, khi nghe câu nói ấy hắn buồn không kìm được. Hắn bất lực. Bây giờ hắn không thể nào nói với Lục Nương rằng hắn không phải người ở đây, Nhược Y kia cũng không thích hắn mà là thích một hắn khác. Hắn chẳng có cái gì để chứng minh lời nói của mình. Chẳng còn cách nào khác hắn bèn nói, hãy cho anh thời gian em sẽ không phải tổn thương một hai khác, và anh cũng không để em bị tổn thương đợi anh, không lâu nữa thôi em sẽ biết rõ mọi chuyện về anh. Bây giờ anh không thể nói được. Em có muốn đợi anh không? Một lời hứa hẹn phát ra từ một gã đàn ông suýt 30 với một người phụ nữ suýt 40. Liệu lời nói ấy có thật sự là thật, nó mơ hồ, nó vô lý làm sao? Ấy thế vẫn có người phụ nữ dại khờ tin hắn. Cô biết thời gian thanh xuân của mình chẳng còn nhiều để đi đợi một người, nhưng chẳng biết tại sao cô lại gật đầu. Lục Nương gật đầu một cách mạnh mẽ, cô mỉm cười và, ừm. Chỉ thế thôi. Chỉ thế thôi một lời hứa hẹn được đưa ra. Một sự đồng ý chờ đợi lời hứa ấy. Cô sẵn sàng đợi. Không được. Bộ đó xấu lắm anh thay ra đi bộ này cũng không. Tướng anh to thế này tính làm rách áo à? Kia kia cái áo sơ mi lòi cả ngực ra, tính quen ngực cho con nào xem. Đổi bộ khác. Anh có gu thẩm mỹ không thế? Thôi để tôi lựa. Trong căn phòng thay đồ của Thu Phong, không còn sự yên tĩnh ban đầu. Thay vào đó là sự náo nhiệt đến ồn ào. Lúc này trong căn phòng ấy có hơn 4-5 nàng hầu đang chạy đôn chạy đáo lấy từng cái áo, cái quần cho Thu Phong thay. Không chỉ riêng áo quần, thậm chí cả đồng hồ đeo tay, cái nơ, cả vạt cũng phải theo một phong cách nhất định. À cả nhẫn và màu son môi nữa. Ai nói đàn ông không trang điểm chứ, kẻ tầm thượng lưu như Thu Phong ít nhiều cũng phải cần trang điểm và ăn mặc lịch lãm trong những sự kiện lớn như thế này. Lục Nương đứng đó liên tục chửi vào mặt Thu Phong khi mà hắn lựa toàn những bộ đồ gì đâu. Thực ra không phải là Thu Phong lựa đồ không đẹp mà là do ánh mắt thẩm mỹ của Lục Nương quá cao. Gần như hơn phân nửa quần áo và phụ kiện ở đây không vừa ý cô ta rồi chứ đừng nói gì đến khoác lên người hắn. Mất gần 2 tiếng đồng hồ chỉ để lựa bộ đồ thích hợp cho mình. Dù trong căn phòng có máy lạnh công suất lớn mà vẫn khiến Thu Phong đổ mồ hôi. Lần đầu tiên trong đời hắn thay đồ mà phải cực khổ như thế này. Lựa đồ xong hắn cũng không thể mặc ngay được, bữa tiệc chỉ còn nửa tiếng nữa sẽ bắt đầu. Bây giờ khách khứa đang đến một vài người phía dưới. Hắn phải đi tắm ngay mới được. Nghĩ là làm, hắn lập tức thừa cơ Lục Nương không để ý liền chuẩn đi. Dù gì cũng lựa quần áo xong rồi, chỉ còn trang sức nữa là hoàn thành, hắn để cho Lục Nương so với bộ đồ vậy. Hắn đi tắm cho khỏe người. Chương 256, một đạp vào mặt. Chương 256, một đạp vào mặt. Viễn cảnh quen thuộc mà chúng ta thường xuyên thấy nó diễn ra ở giới thượng lưu. Cả một đoạn đường dài trên tòa dinh thự khổng lồ được bao bọc lấy bởi hàng trăm chiếc xe ô tô các loại từ trong dinh thự đến ra bên ngoài mặt đường. Người đến đông tới mức mà Nhất Phương chẳng rõ ràng là ai ra với ai. Nói đến việc này Nhất Phương phải khâm phục vợ mình. Bà ta biết rõ từng vị khách mời được mời đến hôm nay, không những thế, gặp một người bà ấy hỏi thăm một người. Hỏi thăm về những vấn đề của gia đình họ, con cái họ. Những điều ấy chỉ có người quen thuộc với gia đình người ta thì mới rõ được. Không chỉ nhớ rõ tên họ, mà vợ ông còn nhớ đến cả vấn đề của người khác. Thật sự mà nói bà ấy quá vi diệu trong mắt của Nhất Phương. Bữa tiệc bắt đầu. Mặc kệ những người không liên quan trong bữa tiệc, ở đâu cũng có người này người kia. Chẳng hơi nào mà đi bàn về mấy thằng con đại thế gia có mắt như mù trêu chọc vào những kẻ quyền thế hơn mình. Đê ho ở đây đê ho xảy ra chuyện đó. Bố láo ăn cắp ở đâu chứ bố láo ở cái dinh thự nhà họ Nguyễn này đồng nghĩa với việc thích ăn kẹo đồng vào đầu hạ. Tưởng xích quỷ cấm súng là các bố không có ạ. Tới người dị năng còn có, súng ống là cái mẹo gì, chẳng qua súng ống vô dụng với những người dị năng ở cái tầng lớp cao tầng này mà thôi. Quay lại vấn đề chính đi. Lúc này trong bữa tiệc Thu Phong đang mải mê cũng Lục Nương đồng hai đứa cháu. Lục Nương đồng bé trai Gia Khánh còn Thu Phong thì đồng bé gái Cát Tường. Trong hai người họ cứ như cặp vợ chồng trẻ hơn là bố mẹ của chúng ấy. Thảo vốn một cô bé lành tính, không sân si với đời cũng cảm thấy hơi ghen tị với sắc đẹp của Lục Nương. Tuy nhiên người mẹ của hai đứa trẻ này lại cảm thấy hâm mộ cái sắc đẹp ấy hơn. Vợ Quốc Thiên không xấu, không hề xấu, ngược lại như ta đã nói, khi mang bầu dù với gương mặt hốc hác thiếu sức sống nhưng Thu Phong vẫn thấy những góc cạnh đẹp đẽ của cô em dâu này. Sau khi sinh cơ thể Thảo không còn dấu hiệu của thiếu chất nữa, ngược lại được cái nhà này tẩm bổ đến mức da rẻ hường hào. Lấy lại vẻ đẹp như xưa, thậm chí còn được đi sở ba làm đẹp mỗi ngày cùng mẹ chồng thì bây giờ Thảo cũng được tính trong vô số những mỹ nhân xinh đẹp ở tầng lớp thượng lưu của cái thành phố xa hoa bậc nhất thế giới này. Dù cho có thế sắc đẹp của cô vẫn thua kém Lục Nương một bậc. Nói có người mà so với Lục Nương chắc cũng chỉ có mình được ý gì mà thôi. Đang đồng nịch nịch tay với đứa cháu gái của mình, đột nhiên Thu Phong quên cái gì đó. Hắn có cảm giác hình như thiếu thiếu cái gì đó bèn quay sang hỏi thằng cu em Quốc Thiên đứng lên cạnh hắn. Thiên, em có quên cái gì không? Hả? Quên cái gì cơ? Hình như còn ai chưa tới thì phải. À tới rồi kìa. Đang nói chuyện Thu Phong nghe thấy tiếng gió mạnh thất thường. Hướng theo tay Quốc Thiên hắn ngước mặt lên trời thì thấy vài ánh đèn lấp lánh trên đấy. Là một quân nhân nhìn thôi cũng đủ biết đấy là đèn của máy bay trực thăng bay trong đêm. Đúng rồi. Tô Lâm, lão giả gì đó của Quốc Thiên mà bố già nhắc đến hồi sáng. Ông ta là một võ năng giả. Thấy thế Thu Phong đội vàng đưa Cát Tường lại cho em dâu mình, bế cháu dùng anh. Sau khi giao Cát Tường cho cái Thảo, Thu Phong bay sang liền thấy thằng Thiên chạy lên lầu trước cả hắn. Tại sao lại chạy lên lầu ư? Bởi vì cái tòa nhà khu A này phía trên sân thượng có một góc cho máy bay trực thăng đậu trên đó. Dẫu Quốc Thiên có chơi an gian chạy lên trước ông anh của mình. Nhưng sau đó vài giây nó lại thấy Thu Phong ở trước mắt. Cái quái quỷ gì đây anh vui? Quốc Thiên cười lên một tiếng rồi lao đầu chạy theo. Dù hai anh em đùa giỡn đến mức như thế nhưng chẳng mấy ai chú ý cả. Bởi vì sự chú ý của họ bây giờ dồn hết vào cái máy bay đang phập phồng trên đỉnh đầu của tòa nhà. Phải quyền lực thế nào mới có thể sử dụng đường hàng không của quốc gia cấm vận vũ khí này chứ? Trên sân thượng bây giờ Quốc Thiên và Thu Phong đã đứng đó từ khi nào? Chiếc máy bay trực thăng kia ngày càng hạ thấp, tiếng quạt càng lúc càng to thổi bay muốn hết bộ tóc của hai anh em. Bất giác hai anh em cảm giác như có người phía sau khiến họ đều quay lại bắt gặp Nhất Phương và Thiện Nhân từ trong thang máy đi ra. Có thang máy sao không dùng? Dần dần chiếc máy bay chỉ còn cách tòa nhà chừng 50m độ cao nữa thôi. Thì bỗng nhiên hai con mắt của Thu Phong híp lại. Hắn thấy cánh cửa máy bay mở to ra. Một bóng người đàn ông cục mịch to lớn xuất hiện ngay trong cánh cửa. Ê Thiên! Em thấy mà. Xác nhận mình không nhìn nhầm, hắn đủ hiểu biết để ước lượng được khoảng cách bây giờ cũng phải 50m là ít. Thế quái nào có người định nhảy xuống thật à? Là lao giả quái dở đó sao? Đúng thật là quái dở. Nhảy thật. Cái bóng hình cục mịch ấy nhảy trực tiếp xuống. Sau đó cái máy bay liền rẽ đi hướng khác như thể không quan tâm có người vừa nhảy ra khỏi nó vậy. Bụt bặc. Thân hình to lớn ấy xuất hiện trước mặt Thu Phong và Quốc Thiên một cách nhẹ nhàng. Ông nhảy xuống nhanh, đáp xuống cũng nhanh, nhưng khi chạm đất lại nhẹ như một tờ giấy. Quốc Thiên hít một hơi thật sâu. Hắn chưa từng thử ở độ cao 50m bao giờ cả, thậm chí hắn cũng chỉ đáp được ở độ cao khoảng mười mấy mét mà không vấn đề gì, nhưng để đáp xuống nhẹ nhàng mà vẫn thẳng lưng là điều vô lý. Đến Thu Phong cũng cảm thấy không tin được, nhưng hắn cũng phải tin. Đến hắn là kẻ nửa mùa lao vào luyện công còn có thể bật cao được cả chục mét và đáp xuống nhẹ nhàng, tuy không nhẹ bằng ông ta nhưng hắn cũng làm những chuyện người khác không làm được đấy thôi. Chứng kiến cảnh tượng ấy, Thu Phong dám chắc không lâu nữa hắn cũng sẽ nhẹ nhàng như vậy. Giờ khắc này cuối cùng Tô Lâm cũng xuất hiện. Thu Phong nhìn kỹ vào gương mặt của ông ta, một gương mặt đem đến sự quen thuộc đến lạ. Gương mặt của ông ấy rất hiền dịu, như thể hắn đã gặp ở đâu một vài lần rồi. Hắn không thể nào nhớ rõ ngay tức thì được. Thôi mặc kệ, dù gì đây cũng là người quen của bố già hắn, và là người cưu mang em trai hắn một khoảng thời gian dài. Trước tiên hắn phải tiến lên chào cái đã. Thiên, nhớ ta không? Gương mặt của Tô Lâm tuy hiền thì hiền thật, chung quy mà nói nét mặt ông ta vẫn rất ngầu. Ấy vậy mà khi trông thấy Quốc Thiên, ông ấy ổng thay đổi sắc mặt 180 độ. Khó mà tả được nét mặt này của ông ta khi với độ tuổi bằng bố già hắn, như vậy quá thất lễ. Nhưng Thu Phong cứ thấy mặt ông già này cả khịa khi bước về phía Quốc Thiên thế quái nào ấy. Ông bác! Quốc Thiên hô lên một tiếng, hắn chạy vội tới bên cạnh Tô Lâm. Khi khoảng cách còn một vài bước nữa là tới, đột nhiên hai con mắt của Thu Phong rực xanh lên. Hắn thấy lão giả Tô Lâm kia vận một ít khí, chẳng biết tại sao lại như thế, nhưng Thu Phong thấy dường như ông ta sắp dùng nội lực để tấn công Quốc Thiên. Ngay tức khắc Thu Phong xuất hiện chen ngang trước mặt em trai mình và lão giả Tô Lâm kia. Vừa khít lúc ấy, cánh tay đang chặt xuống của Tô Lâm bị Thu Phong cản lại. Đầu Tô Lâm hiện lên một dấu hỏi chấm. Lão ta bắt đầu nhìn xuống, bắt gặp ánh mắt xanh đáng sợ nhìn lấy lão lạnh lùng. "Ồ, cậu trai trẻ, ta chỉ dỡ với thằng cháu thôi mà. Ta đâu dùng hết lực, ta chỉ muốn thử nó." Cậu hơi nhạy cảm rồi đó. Có vẻ như Tô Lâm không hề nhận ra Thu Phong là ai. Lão ta khó hiểu nhìn hắn nói, "Thật sự ra chính xác là Tô Lâm có sử dụng nội công để chặt vào đầu Quốc Thiên một phát, vì tội bao nhiêu năm trời không đi thăm lão dù biết địa chỉ của lão ở đâu. Tất nhiên là ông dùng một chút nội công trong đó để thử xem Quốc Thiên mạnh đến đâu, ông là một võ năng giả lâu đời. Chẳng lẽ nhìn Quốc Thiên lại không biết nó có bao nhiêu thực lực để mà thử sức? Ông sẽ tổn hại đứa trẻ mà ông coi như con mình sao?" "Không hề." Tuy nhiên Thu Phong lại không hiểu được chuyện đó. Hắn chỉ cần biết Tô Lâm đang dùng nội lực có ý định tấn công em trai hắn. Quả thật hắn cũng hơi nhạy cảm rồi, hắn chẳng cảm thấy một chút sát ý nào trong Tô Lâm từ nãy đến giờ. Hắn quá nhanh nhạo rồi sao? Con mắt này nếu như không kiểm soát nó sẽ luẩn mất. Biết mình sai, Thu Phong liền nới lỏng lòng bàn tay của hắn ra. "Cháu xin lỗi, là do cháu đang nghi, xin lỗi bác." Thu Phong thẳng thừng nhận lỗi của mình, hắn tự động cúi đầu xuống trước mặt Tô Lâm. "Bác." Tô Lâm lẩm bẩm gì đó trong miệng. Sau đó ông thấy Nhất Phương đang bước về phía mình. Ông hiểu rồi, thằng này không phải là hộ vệ của thằng Thiên, mà là con trai cả nhà này Quốc Phong. Nó mạnh đến vậy sao? Đống Dương Tô Lâm nở một nụ cười. Ông thích nội lực vào chính cánh tay vừa rồi bị Thu Phong chặn lại. Tô Lâm hô lên một tiếng, chặn thử đòn này xem. "Hả?" Hai con mắt màu xanh của Thu Phong còn chưa mất đi. Hắn ngẩng đầu lên, đập vào mắt hắn là một luồng nội lực dày đặc gấp 4-5 lần nội lực ban nãy tích tụ được. Đống nội lực ấy không to ra, nhưng nó nồng nặng. Tuy nhiên thay vì màu trắng, Thu Phong lại thấy một màu xanh nước biển đậm. Cái màu sắc quái đản gì thế này, cũng là màu xanh, nhưng của hắn là lam ngọc bích, khác hoàn toàn với màu xanh đậm trước mắt. Không có thời gian để nghĩ, Thu Phong ngay lập tức nghiêng đầu né tránh, tuy tránh được cái đầu nhưng đòn trẻ ấy lại trẻ xuống vai hắn. Sử dụng kỹ thuật bẻ khớp vai, trong tích tắc Thu Phong né được đòn ấy. Thay vì cảnh tượng trong đầu đòn ấy trẻ hụt vào không khí sẽ tạo ra một lực khí chém đứt mặt đất, nhưng không. Thu Phong vừa kịp nhìn cánh tay ông ta vòng lại chặt vào đầu hắn bằng cách nhanh không tưởng. Hai con mắt của Thu Phong rực sáng lên, lúc này ngọn lửa trong tâm trí hắn cháy lên phập phồng. Tức thì Thu Phong hụt đầu xuống. Trong khoảnh khắc ấy một chân làm trụ, một chân còn lại của hắn co lên theo chiều gập xuống, đập thẳng vào mặt lão già Tô Lâm chơi xấu kia. Bút. Hoàn ảo trên mặt Tô Lâm in nguyên dấu giày của Thu Phong trên đó. Bất giác Tô Lâm dừng lại không tấn công nữa. Thằng này được. Chương 257, run rẩy. Chương 257, run rẩy. Thôi thôi thôi, không đùa nữa. Trên sân thượng của tòa dinh thự khu A lúc bấy giờ có hai thân ảnh thoát ẩn thoát hiện liên tục va chạm với nhau, khiến ba người còn lại đứng trên đấy hoa hết cả mắt. Cuối cùng giọng nói ồm ồm của Tô Lâm vang lên. Ha ho ho. Như thoát được khỏi trận đấu căng thẳng, thân ảnh Thu Phong hiện ra, với cơ thể nhễ nhại mồ hôi, hơi thở nặng nề. Hắn nhìn chằm chằm vào lão giả Tô Lâm với hai con mắt đã chuyển lại thành màu đen. Tuy nhiên thay vì tức giận, sợ hãi thì hắn lại phấn khích. Lão già này mạnh quá, vừa mạnh, vừa nhanh, lại vừa dẻo. Dòng suy nghĩ bất chợt xoẹt ngang qua đầu Thu Phong. Hắn vừa trải qua 5 V của cuộc đời mình, 5 V ấy với hắn như 5 ngày dài dằng dặc vậy. Vì sao? Bởi vì ngay cái lúc Thu Phong đạp móc một đạp lên trên mặt của Tô Lâm khiến ông ta tức giận tấn công hắn liên tục từ nãy đến giờ. Ban đầu Thu Phong còn có thể đánh trả lại được, nhưng dần dần hắn chỉ có thể né tránh. Hắn không tìm được thời cơ để ra tay đánh trả lại. Hắn vừa né bên này, bên khác vừa tối. Hắn thậm chí còn liên tục chuyển hình để tạo khoảng cách cũng không ăn thua. Ngoài ra các kỹ năng tháo rời khớp xương liên tục được hắn thực hiện mới có thể không dính đòn nào suốt từ nay đến giờ. Tốc độ tuyệt đối khiến Thu Phong bở cả hơi thai. Bao nhiêu thế võ gì của hắn đều không có thời gian để mà thực hiện. Lần đầu tiên triệt quyền đạo của hắn bị vô dụng. Thế quái nào lại xảy ra được chuyện này? Đây là sức mạnh của võ năng giả sao? Nói như thế để mà đề cao sức mạnh của Tô Lâm mà thôi. Thực chất ra 5 V qua Tô Lâm chưa động được vào một cộng tóc của Thu Phong. Thằng cu đó né tránh hết mọi đòn đánh của lão, từ cương công đến đòn giả, công kích bất ngờ, đủ kiểu mà vẫn không chủ được nó. Cứ sắp bắt được rồi thì nó cứ như một con lươn tuần ra khỏi tay lão. Tuổi già sức có hạn nên lão quyết định không cà khịa với thằng con trai của Nhất Phương nữa. "Cảm ơn bác đã nương tay." Lúc này Thu Phong bước lại tới trước mặt Tô Lâm túi đầu cảm tạ một câu. "Thôi mày lăn, mày không phải cháu tao, thằng này mới là cháu tao." Không nể nang mặt mũi của Thu Phong, Tô Lâm kéo lấy Quốc Thiên đang đứng ngơ ngác bên cạnh lại về phía lão. Sau đó lão vô bốp bốp lên đầu đó, giống hệt cái thời xưa mà lão đối xử với nó như vậy. Hơ hơ. Quốc Thiên đứng bên cạnh cam chịu. Hồi con bé nó rất là chống đối lão già này, lão ta nói gì là nó bật lại câu đó, đánh nó là nó sút vào mặt ổng không nể nang chút nào. Bởi thế ổng mới có cái danh hào đáng yêu là lão già quái dở. Nhưng giờ có cho Quốc Thiên tiền nó cũng không dám làm nữa. Người có thể gây khó dễ cho ông anh quái thai của nó chỉ có mình lão già này mà thôi. Lần đầu tiên Quốc Thiên chứng kiến một người có thể làm khó được Thu Phong mà hắn dám bật lại sao? Hắn không muốn hai đứa con chứng kiến một thằng bố mất vài cái răng một chút nào. Không hề muốn như thế. Thế nên quân tử không chịu thiệt trước mắt, để quen quen một chút rồi bật lại lao ta sau vậy. Tôi không cảm nhận được nội công trong người cậu cả nhà ông trong phòng riêng của Nhất Vương. Lúc này lão già Tô Lâm đang ngồi một bên nhâm nhi tách trà thơm phức rồi nói. Quả thật cơ thể lão già Tô Lâm này rất to, không phải đốt như Thu Phong mà là to xác. Với thân hình hơn một m8 ông ta như một cỗ máy giả khụ đầy gai góc vậy. Nhìn tôi chẳng ai muốn đụng tới ông già gân này. Tức nó không phải là võ năng giả sao? Nhất Vương ngồi đối rít lấy một hơi xì gà sữa trên tay. Sau đấy ông búng tàn thuốc vào cái gạt tàn nhìn Tô Lâm mà nói. Nó vẫn là võ năng giả. Vì sao? Nó luyện võ đã lâu, cộng thêm đã từng luyện công. Bằng cách nào đó nó kết hợp được hai thứ không bao giờ có thể hợp được với nhau là nội công và khí công lại là một. Ra một cơ chế sức mạnh mới tương tự nội công và khí công. Nhưng đồng thời nó cũng không phải là nội công và khí công. Trong nội có khí, trong khí có nội. Tôi chưa bao giờ thấy qua trường hợp như thế này bao giờ, vừa nói Tô Lâm vừa hấp một ngụm trà. Nhất Phương vẫn yên lặng ngồi đó để thuốc cháy trên tay mà lắng nghe. Tô Lâm bắt đầu nói tiếp, tuy nhiên nó lại là nguồn sức mạnh riêng biệt của thằng cả nhà ông. Ông cứ hiểu đại loại như là sự đột biến trong võ năng giả. Tức sức mạnh của nó vẫn là võ năng giả nhưng đặc biệt và hiếm thấy hơn. Có một vài trường hợp luyện nội công tà đạo sẽ khiến bản thân nhập ma trở nên ác độc, tuy nhiên cái thứ công pháp mà tôi chuyển cho Quốc Thiên là công pháp Phật tử. Không biết Quốc Thiên đã truyền lại cho con cả nhà ông tiểu gì mà công pháp của nó lại sử dụng hoàn toàn khác. Không ác cũng không thiện, nó cứ như là một sinh cơ độc lập trôi nổi trên thế giới vậy, ông nói cái quái gì tôi chẳng hiểu nổi. Xem ngang lời Tô Lâm, Nhất Phương rủi điếu thuốc trên tay rồi nở một nụ cười. Ông là người thường, chẳng phải dị năng giả cũng chẳng phải võ năng giả. Ông chỉ cần biết con trai mình không có vấn đề gì là được, nó vẫn là võ năng giả, ok không sao hết. Nhất Phương chỉ cần nhiều đó. Chả là khi nãy Tô Lâm giật võ với Thu Phong là có nguyên do của lão cả. Do quá lâu không gặp Nhất Phương, lão cũng quên mất thằng bạn lão có một đứa con trai cả, nếu không phải do gương mặt của Thu Phong quen thuộc trong quân đội thì có lẽ lão cũng chẳng nhận ra đâu. Đợt trước lão có nghe phong thanh được rằng thiếu tướng trẻ tuổi Quốc Phong quay trở lại với cái đầu mất trí nhớ, thay vào đó là một thân võ công cao cường. Nghe cứ như là một con người khác vậy. Tuy nhiên chuyện này không hiếm xảy ra trên thế giới, có một vài người sau khi mất tích rồi trở lại như thành con người khác vậy. Chỉ có các cấp cao trong lãnh đạo mới được quyền nắm giữ được thông tin chính xác. Chắc có lẽ thiếu tướng trẻ tuổi kia cũng nằm một trong số đó. Tất nhiên Tô Lâm cũng biết đây là thằng con cả của gia tộc nhà họ Nguyễn này. Một phần lao thử sức nó cũng muốn biết xem rằng nó là dị năng giả hay võ năng giả. Chỉ với đúng 5B thôi ông cũng đủ hiểu chàng trai trẻ tuổi này là một con quái vật. Chẳng hiểu nó lấy đâu ra kỹ năng chiến đấu điêu luyện đến mức vô lý như thế. Trong khi trước đó nó chỉ là một vị tướng trên bàn giấy sử dụng cái đầu là chủ yếu. Sau khi thử đứa con trai của Nhất Phương đó xong, lão ta liền theo Nhất Phương đến đây để nói về cảm nhận của mình cho Nhất Phương nghe. Quả thật rằng lão không cảm nhận được khí công lẫn nội công trong người nó. Nhưng đồng thời lão cũng cảm nhận được hai thứ đó. Có hơi thắc mắc một chút nhưng chính chuyện thì để sau. Em biết võ năng giả là gì không Thiên? Em chịu nhưng có lẽ ông bác cả giỡn đó là một võ năng giả. Hai anh em nhà họ Nguyễn kia đang ngồi trong một phòng trà tại khu nhà của Thu Phong với vẻ mặt cực kỳ nghiêm trọng. Vì sao? Chính là vì sức mạnh là lão cả được Quốc Thiên gọi là cả giỡn kia quá mạnh. Một người mạnh đến như vậy lại không phải là dị năng giả mà lại là võ năng giả. Võ năng giả là cái gì? Hai anh em nhà này không thể nào biết được. Đúng lúc này hai con mắt Thu Phong sáng lên, hắn dường như cảm nhận được gì đó. Con mắt hắn như nhìn xuyên qua cả bức tường cốt thép dày đặc của căn phòng. Hắn cảm thấy có hai người với khí tức rất quen thuộc, đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy khí tức của ai đó là từ khi hắn kết hợp được khí công và nội công lại với nhau mới xuất hiện cái dị trạng như thế. Linh đan mạnh dũng ra đây đi. Sâu chối cái mối liên quan mơ hồ của bản thân lại Thu Phong dám chắc rằng hai người mà hắn cảm nhận được chính là hai hộ vệ dị năng theo chân hắn. Dẫu vậy thật là kỳ quái, trong khi lúc hắn thập tử nhất sinh họ lại không xuất hiện, chắc có lẽ là về dinh thự họ được giao nhiệm vụ khác. Nên giờ đây họ mới xuất hiện. Bằng một cách nào đó linh đan bỗng nhiên xuất hiện trước mặt Thu Phong, hắn nhìn ra cửa sổ thấy nó, chẳng biết đã mơ từ khi nào. Mạnh Dũng đứng ở bên ngoài khi này từ từ bước vào chứ không có xuất hiện bất chợt như linh đan. Chào đại thiếu gia, chào nhị thiếu gia. Chào đại thiếu gia, chào nhị thiếu gia. Cả hai người xuất hiện đồng thời lên tiếng. Quốc Thiên nhận ra hai người này, họ chính là những người đã bảo vệ hắn suốt khoảng thời gian qua sau đó được giao nhiệm vụ bảo vệ anh trai hắn. Hai người ngồi xuống đi, tôi muốn hỏi chút chuyện. Thu Phong làm một hành động đưa tay ra trước mặt ý bảo họ ngồi xuống đối diện hai anh em mình. Tuy nhiên thân là hầu cận dù là dị năng họ cũng chỉ là những người làm thuê làm mướn, bán mạng cho gia chủ, chẳng thể nào dám ngồi trước mặt hai kẻ con đại thế gia này cả. Linh An lên tiếng đáp, dạ không được thưa đại thiếu gia, chúng tôi không được quyền lơ là khi đang làm nhiệm vụ. Nhiệm vụ của hai người là gì? Bất thình lình hai con mắt của Thu Phong biến đổi không theo sự kiểm soát của hắn mà theo tâm tính của hắn. Hắn nên hai con mắt xanh của hắn lên nhìn chằm chằm vào Linh Đan và Mạnh Dũng. Như thể chứng kiến một cái gì đó khó tin, hai người họ nhíu mày lại quan sát sâu vào trong hai con mắt của Thu Phong. Càng nhìn sâu vào trong đó, bọn họ càng cảm thấy một cái hấp dẫn gì đó cuốn sâu tâm trí của họ vào, con mắt tuyệt đẹp ấy như muốn nuốt chửng linh hồn của họ. Cảm giác có điều gì không ổn, ngay tức khắc Thu Phong đảo mắt sang chỗ khác. Hắn nhìn vào gương, thấy con mắt của mình đã sáng rực từ lúc nào. Thế quái nào? Thu Phong bất lực, hắn có sức mạnh này, nhưng không thể nào kiểm soát nó. Chẳng biết nó có mang đến tác dụng phụ gì không mà liên tục xuất hiện rồi lại biến mất, ngoài việc hắn trông thấy những thứ trước giờ hắn chưa từng thấy. Như là sinh mệnh của mỗi người, khí lực, nội công, khí công, lẫn sức mạnh dị năng, và cả đám khí màu đen từ con quỷ kia nữa. Hắn thấy tất cả mọi thứ đều là từ con mắt quái quỷ này. Kịch kịch tiếng động vang lên, làm Thu Phong rời khỏi dòng suy nghĩ của mình. Hắn quay đầu lại chứng kiến cảnh tượng khó hiểu, Linh Đan và Mạnh Dũng đang quỳ một chân xuống trước mặt hắn mà thở hổn hển. Cô thấy gì không? Ừ, bất giác cả hai người dị năng ấy run rẩy, họ sợ hãi mà từ từ ngẩng đầu lên nhìn Thu Phong với cái mặt đầy mồ hôi lạnh. Thu Phong vẫn ở đó, nhưng con mắt màu xanh đã biến mất từ lúc nào. Này, hai người bị làm sao vậy? Hành động sợ hãi của hai dị năng giả trước mắt khiến Thu Phong khó hiểu. Tại sao họ lại sợ? Điều gì đã làm họ sợ? Chương 258, tiền tiếp. Chương 258, tiền tiếp. Rút cuộc hai người dị năng kia đã thấy những gì? Quay lại vài phút trước đó, Linh Đan sâu trong tâm trí cô lúc này, khi đắm chìm trong đôi mắt tuyệt đẹp của vị đại thiếu gia kia, đột nhiên Linh Đan cảm thấy mình đang đứng ở một nơi khác, nơi này không phải là biệt phủ nhà họ Nguyễn nữa, mà là một nơi nào đó khá là quen thuộc đối với cô, nhưng cô chẳng nhớ đây là nơi nào. Quang cảnh nơi đây được hình thành như một thành phố thời cổ xưa cô thường hay thấy trên phim cổ trang, nhưng cô chẳng rõ đây là thời đại nào, chỉ biết rằng nó mang đến cho cô một cảm giác rất quen thuộc. Như thể cô đã từng ở đây từ rất lâu rồi, nhưng trong trí nhớ của mình, cô chưa bao giờ đến một nơi như thế này cả. Một cái thành phố không có bất kỳ công nghệ nào, một thành phố mà đèn đường là những cái lồng chứa đến cháy phập phùng trong đó. Khắp nơi tràn ngập hán tự cổ đại mà Linh Đan chẳng biết rõ chữ nào ra chữ nào. Cảnh tượng hoài cổ đến đáng sợ tràn ngập trong cô, nơi đây không khí cực kỳ trong lành. Bây giờ đang là ban đêm, thân vẫn mặc một bộ đồ bó sắt, Linh Đan độc bước dưới dòng người mặc cổ phục qua lại. Chẳng một ai chú ý đến cô cả, cứ như cô là người vô hình vậy. Mãi ngắm nhìn cái vẻ đẹp cổ kính ấy, Đông Linh Đan đứng trước một tòa nhà tứ hợp viện rộng lớn, với cánh cổng khổng lồ cao đến 4-5 mét được mở to ra. Bên trong ấy dường như đang diễn ra cái gì đó mà Linh Đan thấy không biết bao nhiêu người tháo chạy khỏi đó. Có người vừa chạy vừa ôm đồ, có người đang chạy thì vấp ngã. Có người bỗng chạy lao sầm vào cô, Linh Đan không kịp né. Cô nhắm tịt hai mắt mình lại. Bụt. Vài giây sâu như chẳng có gì xảy ra, cô thấy người suýt đâm chầm vào mình vẫn cứ chạy ở phía xa. Cô hiểu rồi, đây là một thế giới ảo, cô chẳng hề tồn tại ở đây. Vì tò mò, vì choáng ngợp, Linh Đan bước vào trong tòa tứ hợp viện ấy. Cảnh tượng hàng chục kẻ mặc những bộ giáp chiến binh của thời nào đó, Linh Đan cũng không rõ. Tuy nhiên bọn chúng đang liên tục tàn sát kẻ hầu người hạ trong tòa tứ hợp viện ấy. Vốn đã quen với viễn cảnh này, Linh Đan chẳng quan tâm cho lắm. Cô cứ đi tiếp, mặc cho những kẻ kia chém giết trước mặt cô, vì cô biết đây là ảo ảnh, cô chẳng thể can thiệp được. Linh Đan rẽ vào một khu nhà khác, nơi đây có một cái sân rộng lớn. Có hoa anh đào đang nở, có một vườn bông nhỏ, vài cái cây khá cao cô chẳng biết là cây gì. Cảm giác dường như có người ở đây. Linh Đan đi sâu vào trong đó, đập vào mắt cô là một ngôi nhà cổ kính với kiến trúc không khác gì ban nãy. Duy nhất chỉ khác rằng cái cửa nhà này hình tròn, một vòng tròn như mặt trăng vào đêm 16 âm. Trời đã đêm, trong nhà không có một chút ánh sáng từ đến nào cả, nhưng Linh Đan thấy một người. Một người phụ nữ tóc dài, nguồn sáng mập mờ từ mặt trăng rọi xuống giúp Linh Đan định hình được ra người ấy. Người phụ nữ có làn tóc dài màu đỏ, mặc một cái áo hỉ rổ sổ hẹn bèn của người quốc. Phía dưới là một chiếc váy rộng dài kéo lên tới eo xóa ngang qua đầu gối. Cô ta đang ngồi quay lưng lại với Linh Đan. Người phụ nữ có mái tóc đỏ ấy lộ ra da thịt đầy hình xăm do một phần vai áo che xuống. Hình xăm ấy là hình đầu rồng đang há miệng ngậm ngọc. Bất giác bóng hình ấy khiến Linh Đan quen thuộc, cô ta định bước đến để xem mặt người phụ nữ kia thì bỗng nhiên có tiếng la hét phía sau lưng Linh Đan. Giết! Giết nó, đừng để cho bất cứ ai trong tòa nhà này chạy thoát. Âm thanh vừa dứt Linh Đan thấy hàng chục tên vũ phu mặc những bộ giáp lính lao vào đây. Là tiếng Nguyệt Quốc. Linh Đan thầm suy nghĩ. Người phụ nữ tóc đỏ kia đứng dậy. Linh Đan quay lại lúc bấy giờ thì thấy cô ta đang cầm trên tay một thanh kiếm cong và dài đã được rút ra khỏi vỏ. Thanh kiếm bóng loáng phản xạ lại mặt trăng phía trên cao. Từ từ người phụ nữ ấy quay đầu lại, một gương mặt khiến Linh Đan không thể nào tin được. Đó là cô. Không thể sai đi đâu được. Người đó chính là cô 100. Từng nét mặt, từng nốt ruồi trên mặt đều giống hệt với cô không thể nào. Cô sao lại ở nơi như thế này? Ảo giác, đúng rồi, cô đang ở trong ảo giác khi nhìn vào con mắt của đại thiếu gia. Nhưng sao nó lại chân thực đến thế? Mặc kệ Linh Đan có ngạc nhiên ra sao, người phụ nữ có gương mặt giống cô đã lao vào chiến nhau với đám lính mặc giáp bên kia. Càng nhìn cảnh tượng này, đầu Linh Đan càng đau. Một loạt ký ức không biết từ đâu ra chạy trong đầu cô, hàng trăm giọng nói, hàng trăm hình ảnh chạy qua chạy lại như những thước phim cứ hiện lên trong tâm trí cô. Nhờ mày mà còn tao chết tại mày mà cả tộc bị diệt, mày có lỗi với 18 đời tổ tông. Ngàn năm sau mày mới được siêu thoát. Vĩnh viễn kiếp sau mày làm trâu làm ngựa cho kẻ khác. Ngươi sau khi uống chén canh này vào ngươi sẽ quên đi tiền kiếp của ngươi. Hình ảnh loạn xạ dừng lại ở điểm khi cô uống một chén canh nào đó. Hàng loạt hình ảnh đáng sợ, hàng trăm cái chết như nuốt chửng lấy tâm trí cô. Bất giác Linh Đan khuỵu một chân xuống. Hình ảnh dần rõ ràng trong đầu óc Linh Đan. Cô nghe được tiếng thở gấp của bản thân, cùng tiếng thở hồng hộc quen thuộc của đồng bạn mình Mạnh Dũng. Cô quay sang, bắt gặp Mạnh Dũng cũng vừa lúc nhìn sang mình. Bất giác hắn hỏi cô có nhìn thấy gì không. Ừ, như hiểu được điều Mạnh Dũng muốn nói, hắn cũng chứng kiến những điều kỳ quái tương tự như cô. Linh An gật đầu. Này, hai người bị làm sao vậy? Giọng nói âm trầm của Thu Phong vang lên. Linh An ngẩng đầu lên nhìn vị đại thiếu gia kia. Lúc này cô đồng thấy ánh mắt của đại thiếu gia đang từ màu xanh lam dần mất đi trở lại thành màu đen như ban đầu. Cuối cùng đại thiếu gia là cái gì? Tại sao có thể cho họ thấy điều đó? Điều đó mà Linh Đan muốn nói ở đây chính là tiền kiếp. Cái cảm giác sợ hãi ấy, cái cảm giác có lỗi ấy, Linh Đan nhớ rồi, kiếp trước của cô là một con nhà tiểu thư. Nhưng vì tính cách ngang bướng chọc vào triều đình thời nào đó, đã khiến cả gia tộc cô bị diệt. Sau đấy cô lạc long ở trong một thế giới vô định không biết tên. Lang thang trôi nổi cả ngàn năm sau cô được đưa đến một nơi, nơi đó họ cho cô uống một chén canh gì đó. Và rồi cô đầu thai trở thành một con người như bây giờ, tất cả lời nguyền rủ trong thâm tâm cô đều đã trở thành sự thật. Nói có lẽ khó hiểu, có lẽ khó tin nhưng thực sự Linh Đan vừa trải qua một chuyến đi qua tiền kiếp của mình. Không biết Mạnh Dũng có như vậy hay không nhưng tại sao khi nhìn vào đôi mắt xanh của đại thiếu gia lại xảy ra hiện tượng đó. Cô cũng chẳng thể nào biết được, nhưng điều này làm cô thấy sợ, thực sự sợ. Cái tiền kiếp của cô chẳng tốt lành chút nào, cô đã gây nên cái chết của cả hàng trăm người. Cả một gia tộc cô bị chết chính bởi vì cô. Tôi nói hai người có nghe không vậy? Thu Phong lại lên tiếng lần hai khi thấy tình trạng không đúng của hai người vệ sĩ dị năng trước mắt hắn. Chẳng lẽ con mắt của hắn đã gây nên điều gì đó cho bọn họ? Cái con mắt này quá nhiều bí mật. Thu Phong dám chắc một điều rằng đây không phải là sức mạnh của nội công và khí công hợp lại. Nó là một thứ gì đó hắn không thể giải thích được, tuy nhiên trước mắt hắn bây giờ có hai người lại chịu tác động của con mắt hắn. Hắn phải hỏi cho ra lẽ nếu không hắn vĩnh viễn chẳng biết bí mật của cái sức mạnh này. Đại thiếu gia. Lúc này Mạnh Dũng ngẩng đầu lên với gương mặt còn đang toát mồ hôi, hắn nhìn chằm chằm Thu Phong bằng con mắt nghiêm túc mà lên tiếng. Tôi đã bảo là hai người các ngươi ngồi xuống đi. Vâng. Vâng. Bằng một cách nào đó bây giờ hai kẻ này lại nghe lời Thu Phong. Khác hoàn toàn với thái độ ban nãy khi Thu Phong kêu ngồi lại không dám ngồi. Sau đấy Linh Đan và Mạnh Dũng kể ra những gì mình thấy khi nhìn vào con mắt xanh của Thu Phong cho hắn nghe. Là thật. Thu Phong ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào hai người họ. Cái ánh nhìn của Thu Phong bất giác khiến Linh Đan và Mạnh Dũng e ngại. E ngại cũng phải mà thôi. Chẳng có ai mà trải qua một vòng sinh tử luân hồi của chính bản thân mình mà có thể bình tĩnh được cả. Kể cả Thu Phong nếu hắn biết dược kiếp trước của mình là ai, là thứ gì, có lẽ hắn cũng chẳng thể nào bình tĩnh mà ngồi đây nói chuyện như thế này được đâu. Cảm giác lạnh lẽo bất chợt tập vào Thu Phong khi hắn nghe xong câu chuyện đấy. Cuối cùng con mắt này là thứ gì, hắn không thể nào kiểm soát nó một cách rõ ràng được. Phải chăng hắn chỉ biết cách kêu gọi nó ra, còn cất giấu nó đi như thế nào hắn cũng chịu. Nếu như hắn sống ở một thế giới ai cũng như hắn thì còn may, thế giới này, nếu như ra ngoài đường con mắt hắn lâu lâu cứ phát sáng lên rồi gây hại cho người khác chắc hắn điên mất. Xem được chính kiếp trước của mình sao, Thu Phong cũng tò mò về kiếp trước của hắn là gì. Chẳng hiểu tại sao cơ thể hắn lại tự di chuyển. Giờ đây hắn đang đứng trước một cái gương lớn. Cái gương này được ốp gỗ họa tiết tuyệt đẹp bên ngoài. Dần dần Thu Phong nhắm mắt lại, hắn bắt đầu đi sâu vào trong chính tiềm thức của mình. Vào sâu trong ấy hắn lại bắt gặp thứ quen thuộc, quả cầu màu xanh lam tuyệt đẹp lấp lánh ánh cam và ngọn lửa cam bao bọc quanh nó. Hắn lại gặp cái thứ mà hắn kết hợp nội công khí công lại. Sâu bên trong quả cầu ấy, nó như có linh hồn, Thu Phong cảm nhận được nó đang vẫy gọi hắn. Như thể nó đang nói xin ngài hãy sử dụng tôi thêm một lần nữa. Giờ khắc này ba người trong căn phòng ấy lặng lẽ nhìn hành động khó hiểu của Thu Phong. Họ thấy hắn đứng trước gương và nhắm mắt lại, hành động như một kẻ điên tự kỷ với chính bản thân mình. Nhưng chẳng một ai đến can ngăn, cả Quốc Thiên cũng vậy, nó lặng lẽ ngồi đấy và theo dõi anh trai mình. Nó cũng muốn biết rằng cái thứ sức mạnh mà anh trai nó đạt được là gì. Không phải là dị năng giả. Vậy là cái gì chứ? Phật ngọn lửa xanh ngọc bích pha lẫn màu cam xuất hiện. Quốc Thiên chố hai con mắt lên, một cảm giác khó tả đang diễn ra trong tâm trí nó. Cái sức mạnh này, anh trai nó lại có thể đưa ra một lần nữa, tuy nhiên lần này Quốc Thiên lại có một cảm giác không bình yên chút nào, không phải là vì sức mạnh này, mà là vì cái gì đó sắp tới. Cảm giác giống như cận kề cái chết vậy, nhưng lại yên bình đến khó tả. Đấu Thu Phong mở quang mắt ra. Lại là hai con ngươi màu xanh ấy, duy nhất lần này nó lại sáng hơn những lần khác. Bất giác Thu Phong đắm chìm vào trong chính đôi mắt của hắn đẹp thật. Lần đầu tiên Thu Phong cảm nhận được vẻ đẹp của đôi mắt mình. Dần ra hắn càng chìm sâu vào trong đó. Rồi khẽ hai con mắt ấy tắt đi, không phải là tắt đi màu xanh trở lại bình thường, mà là tắt đi ánh sáng, nó vẫn xanh nhưng nhìn như một đôi mắt vô hồn. Tâm trí Thu Phong khẽ lặng. Đống chốc hắn đắm chìm vào một thế giới khác, nơi này. A a a a a a a a a a a a a. Một tiếng thất thanh vang vọng lên. Tiếng hét đấy chính là của Thu Phong. Đúng, là của hắn nhưng tại sao? Hắn đã thấy điều gì? Bịch. Như mất hết cả sức lực, Thu Phong ngã bịch xuống dưới thềm nhà. Ngọn lửa xanh biến mất, mắt hắn nhắm lại. Anh hai, thiếu gia. Quốc Thiên và Mạnh Dũng đồng thời hô lên nhảy vội đến bên cạnh Thu Phong. Không sao, anh hơi mệt đỡ anh lại ghế. Thu Phong vẫn còn tỉnh, hắn chỉ tạm thời mất đi hết sức lực mà đứng không vững. Hắn đều thào mở con mắt đen của mình ra nhờ vả Quốc Thiên. Chương 259, truy hồn. Chương 259, truy hồn. Anh đã nhìn thấy gì? Lúc này Quốc Thiên cùng Mạnh Dũng đã đỡ Thu Phong lên một chiếc ghế bành dài trong phòng trà. Anh chẳng thấy gì cả, chỉ thấy bỗng nhiên mất hết sức lực rồi đau đớn. Thu Phong mệt mỏi trả lời đứt quãng trước câu hỏi của Quốc Thiên. Không phải hắn không thấy gì, mà là hắn không thể nói được. Hắn thấy chính hắn trong đó, hắn thấy hắn giết chết rất nhiều người. Trong đó có gia đình của hắn hiện tại, hắn đã giết ba mẹ, giết hai đứa em trai của mình Quốc Thiên Thiên Long. Và một người con gái nữa, lạ mặt, nhưng cũng rất thân quen, hắn chẳng biết người đó là ai. Tất nhiên rằng hắn cũng giết cô ta. Tại sao hắn lại thấy điều đó? Tại sao hắn lại phải giết tất cả mọi người? Tuy nhiên hắn thấy một điều không thể tin được rằng thế giới này sắp lâm vào chiến tranh, chẳng rõ số người chết hắn chỉ thấy rằng rất rất nhiều người chết. Hắn thấy xích quỷ bị diệt, cả thế giới bị diệt vì một thứ gì đó mà chỉ còn vài người sống sót. Trong thời gian một cái chớp mắt, hắn thấy rất nhiều thứ không nên thấy. Tại sao? Tại sao hắn không thấy tiền kiếp của mình như hai người kia? Tại sao hắn lại thấy một viễn cảnh khác, không lẽ thứ hắn thấy là hắn của song song chứ không phải tiền kiếp? Đột nhiên Thu Phong suy nghĩ theo một hướng khác, hắn không phải là thấy tiền kiếp mà là thấy trực diện thế giới song song. Điều này đúng không? Có nên thử lại lần nữa? Thấy một viễn cảnh khác tức chắc chắn rằng đó là thế giới song song, nếu vẫn vậy thì chính là tiền kiếp. Không, hắn không đủ can đảm để thử lại điều đó. Nó quá tra tấn tinh thần của hắn, vừa rồi dường như đã mất hết sức lực của hắn. Cứ thể như hắn vừa trở lại từ tử môn quan vậy. Hai ngày liên tiếp mất sạch sức lực là quá đủ đối với hắn. Nếu bây giờ có biến cố gì xảy ra hắn không thể giao mạng mình cho người khác bảo vệ được. Thân đó giờ gánh tạ, hắn không muốn thành cục tạ cho người ta. Lúc này Thu Phong cố gắng ngượng ngồi dậy. Tuy hơi khó khăn, với sự giúp đỡ của Quốc Thiên và Mạnh Dũng cuối cùng hắn cũng có thể ngồi vững được trên đế. Nhìn vào bàn tay đang còn run rẩy của mình, Thu Phong cảm thấy sợ chính bản thân hắn. Nếu như một ngày cái viễn cảnh kia nó xảy ra thật thì sao? Hắn sẽ thảm sát cả nhà mình ư? Không thể nào, hắn sẽ không bao giờ làm chuyện đó. Sao anh không nghỉ ngơi một lát đi? Quốc Thiên ngồi bên cạnh lo lắng lên tiếng. Nhận lại cái lắc đầu của Thu Phong, hắn nói, được rồi anh đỡ hơn rồi, bây giờ có chuyện mà anh muốn biết. Nói đến đây Thu Phong ngẩng mặt lên nhìn vào Mạnh Dũng và Linh Đan, hai người biết võ năng giả là gì không? Võ năng giả? Mạnh Dũng khá kinh ngạc, chúng tôi biết. Linh Đan trở lại cảm xúc như ban đầu, lạnh lùng nói, vậy võ năng giả là gì? Quốc Thiên bây giờ cũng muốn biết võ năng giả là gì, hắn đại khái hiểu rằng võ năng giả tức là những người giống như lão già Tô Lâm mà thôi. Còn chi tiết ra sao hắn cũng không rõ. Hai anh em bọn họ có thể tới để hỏi trực tiếp bố già, nhưng bố già có vẻ đang bận khi tiếp Tô Lâm và không cho gọn bọn hắn. Võ năng giả là tuy ngữ điệu lạnh lùng không đổi, nhưng Linh Đan lại là người nói chứ không phải là Mạnh Dũng. Sau hơn 5 phút giải thích cho hai vị thiếu gia nhà họ Nguyễn này, cuối cùng hai anh em họ cũng hiểu võ năng giả là gì. Đơn giản những người này là những người luyện công. Họ cực kỳ khó gặp trên thế giới, nếu có gặp thì toàn là những kẻ có tính cách quái đản và tuổi rất cao. Chưa bao giờ xuất hiện một võ năng giả nào trẻ tuổi. Cụ thể võ năng giả như sau. Chính xác cho một người được gọi là võ năng giả thì chẳng có một cái gì gọi là tiêu chuẩn cả. Người có nội công hay khí công đều được gọi là võ năng giả. Người luyện huyền thuật hay pháp thuật cũng được gọi là võ năng giả. Đó là khái niệm chung của võ năng giả mà thôi. Trên cơ bản võ năng giả chỉ tồn tại hai trường hợp. Một là có nội công, hai là có khí công. Cả nội công và khí công đều có những môn võ riêng dành cho chúng. Ví như nội công có thể học những võ kỹ tấn công tầm xa và diện rộng sẽ hiệu quả hơn, tuy nhiên vẫn có những kỹ năng cận chiến giống như khí công có thể học những võ kỹ công phá và gia tăng sức chịu đựng. Tuy nhiên khí công lại không có khả năng tấn công tầm xa như nội công được. Hiện trên thế giới này tồn tại bao nhiêu võ năng giả thì không rõ. Tuy nhiên nếu có một võ năng giả xuất hiện chắc chắn người đó không hề tầm thường. Tô Lâm là một ví dụ, còn có một người có khả năng là võ năng giả nhưng chưa được chắc chắn đó chính là Giang Nam đệ nhất sát thủ của hiệp hội sát thủ. Bởi chẳng có một người thường nào mà có thể chiến đấu, thậm chí giết chết cả một dị năng giả cấp độ 5 cả. Cứ hiểu rằng một dị năng giả cấp độ 5 tương đương với một sư đoàn của quân đội xích quỷ, điều đó minh chứng rằng Giang Nam rất mạnh, mạnh một cách bất thường. Do điều kiện hiểu biết về võ năng giả hiếm hoi, nên không ai biết được rằng sâu trong mỗi chúng ta có ai là võ năng giả hay không. Khi Thu Phong hỏi điều này với họ, thì hai người họ mới để ý rằng, có lẽ đại thiếu gia và nhị thiếu gia cũng là võ năng giả. Chẳng có một con người thường nào mà có thể chạy với vận tốc 200 km/h cả. Điên à! Quả thật, võ năng giả là một định nghĩa xa vừa đến mức mà những người dị năng giả như Linh Đan hay Mạnh Dũng đây dù biết rõ về họ nhưng không thể nào mà có thể hình dung ra được Thu Phong và Quốc Thiên là hai tay võ năng giả được. Nếu thực sự hai vị thiếu gia nhà này là võ năng giả thì quá là kinh khủng. Trong truyền thuyết đô thị từng kể rằng, thế chiến thứ 3 diễn ra. Từng có một lần vài vị dị năng giả cấp 5 và cấp 6 đại chiến trên một đỉnh núi hoang sơn nào đó thuộc xích quỷ đây. Vô tình nơi đó lại là nơi tu luyện của một vị được gọi là võ năng giả. Nhưng chẳng ai biết ông ta là ai, tên tuổi như thế nào. Ông ấy cứ như một vị tiên nhân vậy. Sự đại náo của mấy dị năng giả kia khiến vị võ năng giả này thức giấc. Bực tức ông ta đánh tan cả mấy người dị năng giả ấy dù cho họ có hợp tác với nhau. Kết quả dị năng giả cấp 5 chết sạch, còn người dị năng giả cấp 6 may mắn chạy thoát, nhưng vài tháng sau bị nội thương mà chết. Và đó là lần đầu tiên thế giới biết đến thuyết võ năng giả, đó là thế giới thôi. Còn những người cao tầng họ đã biết từ khiếp nào rồi. Dẫu vậy dù có hiểu rõ, có nghe rõ về võ năng giả như thế nào đi nữa thì cả hai anh em nhà này vẫn cảm thấy nó là cái gì đó rất là mơ hồ. Thu Phong thì không nói làm gì, hắn là một kẻ xuyên không. Thế giới của hắn có rất nhiều phim kiếm hiệp, hồi ở doanh trại hắn cũng hay xem cùng đồng đội của mình, hắn chưa bao giờ nghĩ những người như vậy tồn tại cả. Giờ thì hắn tin rồi, võ năng giả đại loại giống như phim, bay bay, mùa múa, trưởng trưởng các kiểu. Có lẽ vậy, ít nhất theo Thu Phong là vậy thôi. Còn Quốc Thiên thì mù tịt. Dù rằng thế giới này cũng có phim cổ trang, nhưng không nhắc gì đến nội công hay khí công gì nhiều cho kham. Cơ bản phim cổ trang thời nay cũng chiến đấu một cách thực dụng bằng thể chất, bằng sự luyện tập mà thôi. Được rồi, hai người tiếp tục làm công việc của mình đi. Đã hiểu được sơ khai, đại khái Thu Phong cũng không muốn nói gì nữa. Vâng, vâng. Hai người họ gật đầu vâng dạ một tiếng chuẩn bị quay người đi thì Thu Phong lại lên tiếng. À, về con mắt của ta đừng nói cho ai hết, có thể nói với bố già ta là được rồi. Nghe vậy hai người họ cúi đầu nhận lệnh sau đó biến mất giữa hư vô. Dị năng giả có mấy cái trò này hay thật. Thu Phong thầm nghĩ trong đầu. Ta biết rồi. Hai người lo việc của mình đi. Vâng thưa lão gia. Quả thật Linh Đan và Mạnh Dũng làm việc nhanh chóng. Sau khi rời khỏi phòng trà họ liền thông báo tình hình của đại thiếu gia nhà này cho Nhất Phương. Ngồi đó Tô Lâm nghe thấy tất cả. Ông ta liền lâm vào trầm tư. Nhất Phương thấy thế cũng không nói gì. Càng lúc càng có quá nhiều chuyện diễn ra. Phải chăng đây là một khả năng gì đó riêng biệt về sức mạnh của con trai lão? Tôi chưa bao giờ nghe thấy một công pháp nào có thể nhìn về tiền kiếp cả. Tuy rằng trên thế giới này tồn tại nhiều công pháp tà đạo, nhưng chẳng có công pháp nào có thể khiến người ta quay về quá khứ, nhất là nhìn về tiền kiếp duy nhất chỉ có cái gì. Nhất Phương tính cách âm trầm, giờ này cũng chịu không nổi sự tò mò khi mà Tô Lâm cứ mập mập mờ mờ về vấn đề của con trai lão. Truy hồn. Truy hồn. Ừ. Truy hồn có nhiều định nghĩa khác nhau không rõ ràng. Căn bản thì truy hồn là tìm kiếm linh hồn của người đã khuất, hoặc bắt một linh hồn lang thang nào đó. Từ đó ta có thể biết khi sống họ làm gì, thấy được ký ức của họ. Định nghĩa thuật truy hồn này xuất phát từ Mao Sơn Tông. Tuy nhiên cái của thằng con ông khó có thể gọi là truy hồn được, nó chỉ đại loại giống như vậy nhưng ở cấp bậc cao hơn. Truy hồn kẻ còn sống tìm về tiền kiếp của họ. Theo như những gì người của ông nói lại có vẻ thằng con ông không hề biết về những gì mà hai người họ chứng kiến. Cái thế giới của võ năng giả nó phức tạp lắm. Và lại Mao Sơn Tông là một tông phái pháp sư luyện thuật trong giới võ giả đã không còn ai sống sót từ thế chiến thứ ba rồi. Gương mặt của Tô Lâm càng lúc càng trở nên nghiêm trọng. Nhưng suy cho cùng ông cũng không biết cái thứ mà Quốc Phong luyện được là cái quái quỷ gì, nhưng tốt hơn hết đừng cho nó sử dụng sức mạnh ấy thì hơn. Qua cái tác dụng phụ nó ngất xỉu hai lần khi mà bật cái vòng lửa xanh kia lên cũng đủ thấy rồi. Ông dạy võ kỹ cho nó được không? Coi như tôi nợ ông một lần. Đột nhiên Nhất Phương lên tiếng nhờ vả Tô Lâm. Đây cũng không phải lần đầu Nhất Phương nhờ vả một hai khác, nhưng để Nhất Phương nhờ vả một hai đó là cả một tấm nhân tình lớn, nhất định Nhất Phương sẽ trả với cái giá lớn hơn. Dẫu vậy Tô Lâm không quan tâm điều đó, ông ta nói, tôi sẽ dạy Quốc Thiên, chẳng cần ông mang ơn gì tôi. Nhưng thằng Quốc Phong tôi không dám chắc bởi nó có một thứ gì đó không phải là nội công, không biết tôi có chuyển được hay không thôi. Cứ thử trước đi đã còn hơn để nó như vậy. Ừ,